Chương 1, khốn cảnh, chuyển cơ chương 1, khốn cảnh, chuyển cơ Triệu Quốc, Thanh Hà Phường thị. Đang lúc hoàng hôn, Lý Trường An khoanh chân tại trong phòng, chậm rãi vận chuyển công pháp. Tu tiên 10 năm, cuối cùng đột phá tới luyện khí 3 tầng. Cảm thụ được tu vi của mình, Lý Trường An không có quá nhiều mừng rỡ, chỉ là thật sâu thở dài. Con đường tu tiên, quả thực gian nan. Hắn vốn là cái bình bình không có gì lạ sinh viên, tại trên đường hồi hương ngoại ý muốn đụng đại vận, chuyển thế đến cái này tu tiên thế giới, thành một cái nông gia thiếu niên. 15 năm đó, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, dứt khoát đạp lên cầu tiên con đường. Trải qua cực khổ, cuối cùng đến tiên môn trước đó. Vốn định cá vượt long môn, trở thành tiên tông tử đệ. Có thể kết quả rất tàn khốc. Hạ phẩm linh căn, lại tuổi tác quá lớn, không sánh bằng những cái kia 7-8 tuổi hài đồng, tiềm lực không đủ. Căn bản không có tư cách tiến vào tiên môn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới cái này Thanh Hà Phường thị, đương một cái bình thường tầng dưới chót tu sĩ. Một cái chớp mắt, 10 năm trôi qua. Bởi vì linh căn tư chất kém, tu hành tài nguyên không đủ, bây giờ mới khó khăn lắm đột phá luyện khí 3 tầng. Dạng này tốc độ tu luyện, trường sinh vô vọng a. Lý Trường An tâm tình phức tạp. Hắn dù sao cũng là chết qua một lần người, không muốn lại trải qua một trận luân hồi chuyển thế. Đời này tu tiên chỉ vì trường sinh. Lấy tư chất của ta, đừng nói trường sinh, trúc cơ đều là cái vấn đề lớn. Lý Trường An không khỏi cảm khái. Đồng nhiên, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông. Một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa chuyển đến. Lý Trường An, ngươi có nhà không? Nghe tiếng, Lý Trường An đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là cái thân mang cẩm y liễu, tướng mạo phúc hậu trung nhân nhân. Trịnh Kim Bảo, Thanh Hà Phường thị quản sự. Trịnh quản sự. Lý Trường An thần sắc cung kính, không dám thất lễ, lập tức mời hắn vào nhà nói chuyện. Trịnh Kim Bảo khoát tay áo, liền đứng ở ngoài cửa. Hắn hai mắt nhắm lại, đem Lý Trường An quan sát một chút. Tiểu tử ngươi đột phá rồi. Vận khí tốt, may mắn đột phá. Lý Trường An không dám che giấu, chi tiết đáp. Trịnh Kim Bảo cười híp mắt nói, đột phá vừa vặn, năm nay phân phối cho ngươi nhiệm vụ, thực lực càng mạnh càng dễ dàng hoàn thành. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng lộ bộ một tiếng. Năm đó, Tiên Tông không được tuyển sau. Bọn hắn những này không được tuyển người, vì bước lên con đường tu hành, cùng trưởng quản Thanh Hà Phường thị trúc cơ Trịnh gia ký kết linh khế. Dựa theo linh khế ước định, Trịnh gia tặng cho bọn hắn công pháp tu hành cùng tu luyện tâm đắc, đồng thời cho phép bọn hắn tại trong phường thị linh mạch bên trên tu hành. Mà bọn hắn thì nhất định phải hàng năm vì Trịnh gia hoàn thành một chút nhiệm vụ. Linh khế hết thể 15 năm. Trải qua 15 năm, Lý Trường An hàng năm được phân phối nhiệm vụ đều là trồng trọt linh điền. Nhiệm vụ này coi như nhẹ nhõm, đối tu vi không có quá cao yêu cầu. Lại có 5 năm, hắn liền có thể được đến chân chính tự do. Nhưng giờ phút này, Trịnh Kim Bảo cho hắn phân phối nhiệm vụ, vậy mà cùng tu vi có quan hệ. Cái này khiến Lý Trường An có chút bất an. Trịnh quản sự, năm nay cho ta phân phối chính là nhiệm vụ gì? Tâm hắn bên trong thấp thỏm, hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Trịnh Kim Bảo khỏe miệng hơi nhếch lên, đem hắn phản ứng thu hết vào mắt. Không phải chuyện phiền phải gì, đào móc linh quáng mà thôi. Đào quáng? Lý Trường An trong lòng giật mình. Trịnh gia phân phối đông đảo nhiệm vụ bên trong, hắn không muốn nhất đụng tới chính là đào quáng. Chỉ vì Trịnh gia trong hầm mỏ thường xuyên xuất hiện các loại ngoài ý muốn, năm ngoái liền phát sinh một trận đại tai nạn, chết một đám người. Đồng thời linh quáng bên trong có đại lượng muốn mạng bụi, căn bản không phòng được. Không ít đào qua mỏ tu sĩ đều biểu thị, đào quáng một năm, đoạn mệnh 10 năm. Không ít người đi thời điểm còn rất tốt, trở về liền thành bệnh lao, cả ngày ho xuyễn không chỉ. Năm nay không cần trồng trọt sao? Lý Trường An thanh âm hơi khô chát chát, hắn thực sự là không muốn đi đào quáng. Trịnh Kim Bảo lắc đầu. Làm ruộng tự nhiên cần nhân thủ, nhưng tiểu tử ngươi vận khí không tốt, được phân phối đi đào quáng thôi. Trịnh quản sự, có thể hay không lưu thông một chút? Nói, Lý Trường An xuất ra một cái túi nhỏ tử, đút vào Trịnh Kim Bảo trong tay. Trong túi, tổng cộng có 20 mai linh thạch. Đây là hắn những năm gần đây góp nhặt sở hữu vô liếng. Lý Trường An có chút đau lòng, nhưng không thể không làm như thế. Chỉ cần người không có việc gì, linh thạch có thể kiếm lại. Tiểu tử ngươi ngược lại là có ý tứ. Trịnh Kim Bảo nụ cười trên mặt càng nhiều chút, khép mắt đem cái túi nhìn lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn túi liền biến mất. Tiến bên hông hắn trong túi chữ vật. Ta về trước đi, qua mấy ngày sẽ chính thức thông chi các ngươi. Trịnh Kim Bảo không nói thêm gì nữa, lập tức liền mang theo ý cười đầy mặt, quay người rời đi. Trịnh quản sự đi thong thả. Lý Trường An có chút không người, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nhìn xem hắn đi xa lưng ảnh, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thu linh thạch liền tốt, thu tiền liền sẽ làm việc, vô luận tại phàm tục vẫn là tu hành giới, đều xem như thông dụng pháp tắc. Lý Trường An trong lòng an tâm một chút, hắn đóng cửa phòng, tiếp tục tu hành. Vốn cho rằng năm nay sẽ còn là làm ruộng nhiệm vụ, nhưng mà 3 ngày sau, Lý Trường An nhận được thông chi, nguyên bản phân phối cũng không sửa đổi, hắn nhiệm vụ vẫn như cũng là đào quáng. Tại sao có thể như vậy? Lý Trường An hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm trong tay điều độc lệnh. Hắn gắt gao nắm chặt điều độc lệnh, lồng ngực chập trùng không chừng. Trịnh Kim Bảo rõ ràng thu linh thạch, vì cái gì không làm việc? Hắn lập tức ra cửa, đội vàng tìm được Trịnh Kim Bảo, hỏi rõ nguyên do. Trịnh Kim Bảo vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt bộ dáng, giống như là cái Phật Di Lặc, đối với hắn giải thích, Lý Trường An, không phải ta không giúp ngươi à, chỉ là có chút người so tiểu tử ngươi cho càng nhiều, chỉ có thể ưu tiên cho bọn hắn đổi nhiệm vụ. Ngụ ý nếu như Lý Trường An có thể xuất ra càng nhiều linh thạch, Trịnh Kim Bảo tự nhiên sẽ vì hắn đổi. Có thể cái kia túi nhỏ từ bên trong linh thạch đã là Lý Trường An toàn bộ thân ra. Hắn nơi nào cầm được ra càng nhiều. Trịnh quản sự, liền không có những biện pháp khác sao? Hết rồi. Trịnh Kim Bảo lắc đầu. Thấy Lý Trường An không bỏ ra nổi càng nhiều, thái độ trở nên tùy ý chuyện của ta rất nhiều, cũng không thể cùng ngươi tiểu tử nói chuyện tào lao, ngươi không có chuyện khác liền trở về đi.
Là
Lý Trường An miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại kìm nén một cố khí. Nhìn bộ dáng như hiện tại, Trịnh Kim Bảo căn bản không có ý định đem linh thạch trả lại cho hắn. Không làm việc lại không lùi linh thạch, cái này cùng trực tiếp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cúi đầu, quay người rời đi. Đêm nay, Lý Trường An trằn trọc, thật chẳng lẽ muốn đi đào quáng? Tâm hắn bên trong sầu lo, khó mà ngủ. Nếu như không đi, chính là vi phạm linh khế, sẽ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên tại trước mắt hắn hiện lên. Lập tức, mấy hàng ánh vàng rực rỡ văn tự hiện lên ở trước mắt hắn. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng cắt trong lòng ngươi lo nghĩ, đi bờ sông giải sầu, ngoài ý muốn tại bờ sông dưới cây liễu cây rong bụi bên trong, nhặt được Trịnh gia đại tiểu thư ngọc bội bất thình lình mấy hàng chữ, để Lý Trường An sửng sốt một chút. Cái này, đây là? Ánh mắt hắn đều trừng lớn mấy phần, lập tức kịp phản ứng. Đây là kim thủ chỉ. Lập tức, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu. 10 năm, hắn chờ trọn vẹn 10 năm. Lý Trường An hít sâu mấy khẩu khí, miễn cưỡng ngăn chặn tâm tình kích động, cẩn thận xem đoạn này quẻ tượng, chỉ sợ là ảo giác. Còn tốt, không phải là ảo giác. Chương 02, nhẹ nhõm giải quyết chương 02, nhẹ nhõm giải quyết, ánh mắt dừng lại tại quẻ tượng nội dung bên trên. Lý Trường An con mắt tỏa sáng, nhịp tim đều nhanh mấy phần. Chính gia đại tiểu thư ngọc bội. Nếu như nhặt được cái này mai ngọc bội, liền có thể coi đây là lời cớ, cầu kiến Trịnh gia đại tiểu thư. Đến lúc đó, đào quáng sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Lý Trường An lúc này đứng dậy, không chút do dự, lập tức ra cửa. Hy vọng cái này kim thủ chỉ sẽ không phạm sai lầm đi. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao. Ngoài cửa không xa, chính là một đầu sóng nước lấp loáng sông lớn. Sông Thanh Thủy. Thanh Hà Phường Thị sở dĩ gọi tên, chính là bởi vì hắn dọc theo sông xây lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bờ sông lục liễu thanh ấm, ngàn vạn cành liễu dưới ánh trăng theo gió phiêu lãng. Quẻ tượng biểu hiện tại dưới cây liễu, lại không nói là sao một gốc cây liễu, chỉ có thể chậm rãi tìm. Lý Trường An nhẫn mại tính tình, nhờ ánh trăng bắt đầu tìm kiếm. Nước sông nhẹ nhàng, cây rong tươi tốt. Hắn tập trung tinh thần, ánh mắt đảo qua mỗi một gốc dưới cây liễu khu vực. Ước chừng đi qua một canh giờ, Lý Trường An trong mắt đều hơi khô chát chát. Cuối cùng, tại một gốc lão liễu thụ bên dưới, hắn nhìn thấy một điểm hào quang nhỏ yếu. Đã tìm được. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, bước chân dừng lại. Hắn tả hữu nhìn mấy lần, cảnh giác ngồi xổm người xuống, đẩy ra lộn xộn cây rong. Xuất hiện ở trước mắt là một cái ôn nhuận trong suốt, đường vân tinh tế tinh mỹ ngọc bội, hắn chính diện khắc lấy một cái chữ. Lý Trường An lúc này xuất thủ, một phát bắt được, phi tốc nhét vào trong ngực. Hô, làm xong đây hết thảy, hắn hô hấp đều gấp rút mấy phần. Dù sao cũng là Trịnh gia đại tiểu thư ngọc bội, nếu như bị người khác trông thấy, chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lý Trường An không dám trì hoãn, đứng dậy liền hướng trong nhà đi. Sau khi về đến nhà, đóng cửa phòng, hắn mới thở dài một cái. Còn tốt không có xảy ra sự cố. Lý Trường An lấy ra ngọc bội tinh tế quan sát, trong lòng dâng lên khó mà kiềm chế kích động. Kim thủ chỉ chuẩn xác không sai, có quẻ tượng trợ giúp, hắn về sau tiên lộ sẽ càng bằng phẳng, nói không chừng thật sự có nhìn trong truyền thuyết trường sinh đại đạo. Qua một hồi lâu, Lý Trường An mới bình phục tâm tình. Hiện tại còn không phải thời điểm, sáng mai lại đi tìm đại tiểu thư. Đè xuống rất nhiều phức tạp suy nghĩ, Lý Trường An nhắm mắt đả tọa, cả đêm không có chìm vào giấc ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, màn đêm lui tán, sáng sớm đã báo sáng. Lý Trường An mở hai mắt ra, đứng dậy ra cửa, đi hướng trung tâm phường thị khu vực. Chính gia đại tiểu thư liền ở tại khu vực kia, thỉnh thoảng sẽ hiện thân, xử lý phường thị nội bộ tranh chấp. Không bao lâu, Lý Trường An tại bên ngoài một cái tiểu viện ngừng chân. Đông đông đông, hắn gõ vang cửa viện, thanh âm lộn ngạt. Rất nhanh, một cái thị nữ mở ra cửa viện, cảnh giác nhìn xem Lý Trường An. Ngươi có chuyện gì? Vị cô nương này, ta nhặt được cái này mai có khắc chữ Trịnh ngọc bội, nên là Trịnh gia chi vật, làm phiền cáo chi một tiếng. Lý Trường An nói rõ ý đồ đến, đồng thời lấy ra ngọc bội. Thị nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức đem Lý Trường An mời vào trong viện. Còn mời chờ một lát, ta đi cáo chi đại tiểu thư. Dứt lời, nàng đi hướng tiểu viện chỗ sâu. Lý Trường An ngồi ở trong sân, lặng lặng chờ. Không bao lâu, một cái huyền chuyển dễ nghe thanh âm vang lên. Mấy ngày trước đây, ta đi chém giết một đầu làm loạn thủy yêu, ngoài ý muốn mất đi ngọc bội, đa tạ đạo hữu đưa nó đưa về. Như hoàng anh xuất gốc, lại như tia nước nhỏ, làm người tâm thần thanh thản. Lý Trường An vô ý thức nhìn lại, kia là một cái thân mặc xanh đậm váy dài thiếu nữ, chán mày ngài, mắt trong như nước, thước tha huyền ước, chính là Trịnh gia đại tiểu thư, Trịnh Thanh Thanh. Lý Trường An lúc này đứng dậy, chắp tay nói, gặp qua đại tiểu thư. Đạo hữu không cần câu nệ. Trịnh Thanh Thanh nhuyễn miệng cười, dịu dàng động lòng người. Nàng ngôn ngữ ôn hòa, hỏi ngọc bội sự tình, không biết đạo hữu là ở nơi nào phát hiện nó. Tại phường thị phía nam, bờ sông Thanh Thủy. Lý Trường An kỹ càng đáp lại, một năm một mười nói lên đi qua. Hán biểu thị, mình cùng Trịnh gia ký linh khế, năm nay được phân phối đi đảo quáng, lo nghĩ khó ngủ. Thế là đi bờ sông giải sầu, ngoài ý muốn nhặt được cái này mai ngọc bội. Đảo quáng. Trịnh Thanh Thanh là người thông minh, nghe ra Lý Trường An lời nói bên ngoài âm. Nàng hé miệng cười nói, việc này đơn giản, ta đi cùng Trịnh Kim Bảo nói một tiếng là được, Lý đạo hữu không cần lại sầu lo. Đa tạ đại tiểu thư. Lý Trường An đại hỉ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết. Vị này Trịnh gia đại tiểu thư, không chỉ có thông minh hơn người, mà lại tương đối tốt nói chuyện. Nguyên bản Lý Trường An chuẩn bị một lớn buộc lý do thoái thác, đều không dùng. Trịnh Thanh Thanh tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Như vậy đi, về sau 5 năm, Lý đạo hữu không cần lại làm bất cứ chuyện gì, an tâm tu luyện. Nàng khẽ bước ngọc bội, ngữ khí rất nhẹ nhàng. 5 năm sau, là đi hay ở, toàn bằng cá nhân người quyết định. Nghe vậy, Lý Trường An càng là mừng rỡ. Hắn lập tức nói tạ. Một lát sau, Lý Trường An rời đi tiểu viện, trong lòng thấp thỏm đã tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó, liền nhìn vị đại tiểu thư này sẽ hay không thực hiện lời hứa của nàng. Trong viện, thị nữ vì Trịnh Thanh Thanh rót một chén nước trà, thấp giọng nói, "Đại tiểu thư, ta đi thăm dò trà, cái này Lý Trường An là hạ phẩm linh căn, dị vãng biểu hiện bình cũng không cái gì sở trường. Vừa rồi kia trong thời gian ngắn ngủi, nàng đã đem Lý Trường An quá khứ điều tra đến nhất thanh nhị sở, xác định hắn chỉ là cái phổ thông tầng dưới chót tu sĩ." Trịnh Thanh Thanh khẽ bước cảm. "Tốt, ta biết. Đại tiểu thư, phải chăng muốn đối hắn lưu ý nhiều?" "Không cần, xem ra chỉ là cái vận khí tốt, về sau sẽ không còn có gặp gỡ quá nhiều." Trịnh Thanh Thanh phân phó thị nữ đi một chuyến Trịnh Kim Bảo trụ sở, hoàn thành trước đây hứa hẹn. Việc này coi như kết thúc. Phường thị biên giới, trong phòng, Lý Trường An vừa ăn xong điểm tâm. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Vẫn như cũng là cái kia thanh âm quen thuộc. "Trường An, ngươi có nhà không?" Lý Trường An mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa chính là phường thị quản sự, Trịnh Kim Bảo. Hắn lúc này thay đổi trước đó tùy ý thái độ, trên mặt chất đầy thiếu dung. "Trường An, chuyện lúc trước là ta làm được quá cậu thả, ngươi cũng đừng để vào trong lòng." Nói, hắn đem một cái túi nhỏ từ đút vào Lý Trường An trong tay. Trong túi, bất ngờ có trọn vẹn 40 mai linh thạch. Trực tiếp gấp bội. Lý Trường An ra vẻ kinh ngạc. "Trịnh quản sự, đây là vì sao?" "Tiểu tử ngươi liền đừng giả bộ, ngươi biết đại tiểu thư, thế nào không nói sớm a?" Trịnh Kim Bảo vỗ Lý Trường An đầu vai, phảng phất là cái quen thuộc trưởng bối. Hắn cười biểu thị, "Yên tâm đi, về sau an tâm tu luyện, sẽ không lại cho ngươi phân phối bất cứ chuyện gì." "Đa tạ quản sự." Lý Trường An thở dài một hơi, triệt để yên lòng. Đại tiểu thư hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được. Về sau mấy năm, hắn có thể hưởng thụ một đoạn bình tĩnh tu luyện 5 tháng. "Trịnh quản sự, những linh thạch này còn mời thu hồi đi." Lý Trường An chỉ cầm thuộc về mình 20 mai, đem mặt khác 20 mai đưa cho Trịnh Kim Bảo. Hắn biết rõ, gia hỏa này là cái lòng tham không đáy tính tình, cũng không thể bởi vì 20 mai linh thạch đắc tội hắn. Nhưng Trịnh Kim Bảo thái độ rất kiên quyết. "Ngươi cầm, tu hành thiếu không được linh thạch." Hắn trực tiếp đem Lý Trường An tay đẩy trở về. Lý Trường An bất đắc dĩ. Trịnh Kim Bảo là quyết tâm muốn để hắn thu những linh thạch này. Chương 3, quẻ tượng hung chương 3, quẻ tượng hung Trịnh Kim Bảo cũng là bất đắc dĩ. Hắn thực sự không ngờ được, Lý Trường An loại này có cũng được mà không có cũng không sao tầng dưới chót tu sĩ, thế mà lại nhận biết đại tiểu thư. Bởi vì không xác định Lý Trường An tại đại tiểu thư trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu, hắn đành phải của đi thay người. Cũng không thể bởi vì hắn đắc tội đại tiểu thư. Lý Trường An cuối cùng nhận lấy linh thạch. Thấy thế, Trịnh Kim Bảo nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. "Tốt, Trường An, trong phường thị còn có việc cần ta xử lý, chúng ta về sau có rảnh nhiều tâm sự." Trịnh quản sự đi thong thả. "Được." Trịnh Kim Bảo vẻ mặt tươi cười, quay người rời đi. Vừa mới chuyển qua thần, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không thấy gì nữa, thầm nghĩ trong lòng vài tiếng suối quẩy. Trong phòng, Lý Trường An đóng cửa phòng. Hắn bình phục tâm tình, trầm tư một lát. Trịnh Kim Bảo địa vị không thấp, đối ta loại này tầng dưới chót tu sĩ nói xin lỗi, trong lòng khẳng định không thoải mái. Bất quá, chỉ cần còn tại trong phường thị, dựa vào đại tiểu thư cái tầng quan hệ này, Trịnh Kim Bảo nên không dám trắng trợn động thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Lý Trường An âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau tại trong phường thị, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, điệu thấp tu hành, chỉ cần không dẫn xuất tai họa, Trịnh Kim Bảo liền không có lý do xuất thủ. Tại đủ cường đại trước đó, càng biết điều càng tốt. Thực lực là hết thệ cơ sở. Lý Trường An khoanh chân ngồi xuống, không lãng phí mảy may thời gian, bắt đầu hôm nay tu hành. Đồng thời, trong lòng còn có chút ít chờ mong, không biết đêm nay quẻ tượng sẽ là cái gì. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn phía tây. Bất chi bất giác đêm đã khuya. Giờ tí vừa qua, một vệt kim quang chợt tại Lý Trường An trước mắt hiện lên, hóa thành mấy hàng chữ. "Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng hung hảo hữu của ngươi mời ngươi đi thăm dò tiền nhân đạo phủ, ngươi vui vẻ tiến về, nhưng trong động phủ biến cố đột phát, các ngươi tử thương thảm trọng, chính ngươi bản thân bị trọng thương quẻ hung." Lý Trường An nhíu mắt. "Hảo hữu mời." Lý Trường An suy nghĩ, bằng hữu của hắn không nhiều, cũng chính là ban đầu cùng nhau tại tiên môn không được tuyển, lại cùng nhau đi tới Thanh Hà phường thị những người kia. Trong đó có mấy người cùng hắn là đồng hương, quan hệ không tệ. Nếu như là những người kia mời, ta chắc chắn sẽ đi, cuối cùng rơi vào cái bản thân bị trọng thương hạ tràng. Lý Trường An âm thầm may mắn, có quẻ tượng, con đường tu tiên càng thêm an ổn. Hôm sau, buổi trưa, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông. Lý Trường An đứng dậy đi mở cửa. Đứng tại cửa ra vào là một cái tướng mạo chất phác, làn da ngăm đen thiếu niên. Từ Phúc Úy cùng Lý Trường An xuất thân cùng một cái phàm tục thôn, cùng nhau đạp lên cầu tiền con đường, lại cùng nhau đi tới cái này Thanh Hà phường thị. Đồng hương bên trong, Lý Trường An quan hệ với hắn tốt nhất. Chỉ vì một thế này, Lý Trường An cha mẹ sớm qua đời. Từ Phúc Úy cha mẹ gặp hắn cơ khổ không nơi nương tựa, đối với hắn có nhiều giúp đỡ. "Phúc Úy, tìm ta có chuyện gì không?" Lý Trường An trên mặt ý cười, lên tiếng hỏi dò. Từ Phúc Úy một mặt hưng phấn. "Lý đại ca, là chuyện tốt, đại hảo sự a." Hắn ngữ khí kích động, giống như là gặp phải cái gì thiên đại hỷ sự. "Sáng sớm hôm nay, ta cùng Sở Đại Nưu đi trên núi lúc đốn tuổi, phát hiện một tòa tiền nhân còn sót lại độc phủ. Chính như quẻ tượng bên trong miêu tả như thế, hắn là tới mời Lý Trường An cùng nhau đi thăm dò độc phủ." "Lý đại ca, Tòa kia động phủ tuy có trận pháp thủ hộ, nhưng trận pháp đã tàn phá. Chỉ cần chúng ta hợp lực, nhất định có thể đánh tan tàn phá chỗ, đem hắn mở ra. Từ Phúc Quý hai mắt tỏa ánh sáng. Theo bọn hắn suy đoán, tòa kia động phủ chí ít là một cái luyện khí hậu kỳ cường giả lưu lại, bên trong nên có không ít bảo vật. Lý đại ca, tranh thủ thời gian đi theo ta, chúng ta lại đi gọi mấy người. Từ Phúc Quý có chút không kịp chờ đợi. Nhưng Lý Trường An khẽ lắc đầu. Phúc Quý, tiền nhân trong động phủ khả năng không chỉ có bảo vật, còn có các loại cơ quan cả bẫy, ta một lòng cầu ổn, không muốn mạo hiểm như vậy. A. Từ Phúc Quý khẽ giật mình. Thần sắc kinh ngạc tại trên mặt hắn hiện hiện. Lý đại ca, đây chính là khó được cơ duyên a. Phúc Quý, ngươi nên minh bạch, cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Lý Trường An thanh âm nhẹ nhàng, nhìn xem hắn nói. Kỳ thật, ta hy vọng ngươi cũng đừng đi. Cái này. Nghe vậy, Từ Phúc Quý lập tức có chút xoắn xuýt. Rời nhà trước đó, cha hắn mẹ dặn dò qua, để hắn nhất định muốn nghe Lý Trường An. Nhưng bây giờ, cơ duyên liền bày ở trước mắt, hắn thực sự là không muốn từ bỏ. Lý đại ca, ta lại đi cùng Sở Đại Nưu bọn hắn thương lượng một chút đi. Từ Phúc Quý cắn răng, đội vàng chạy xa. Lý Trường An không có nhiều lời. Hắn cảm niệm ban đầu Từ Phúc Quý cha mẹ đối với hắn trợ giúp, bởi vậy lên tiếng khuyên can. Nhưng hắn không có khả năng cưỡng ép ngăn đón Từ Phúc Quý, dù sao không có lý do. Quẻ tượng sự tình là hắn bí mật lớn nhất, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Không bao lâu, Từ Phúc Quý cùng Sở Đại Nưu bọn người kết thúc thương nghị, quyết định cùng nhau vào núi. Bọn hắn một nhóm hơn 10 người, dù đều là luyện khí sơ kỳ, mạnh nhất cũng bất quá luyện khí 3 tầng, nhưng đều rất có lòng tin. Chúng ta đám người hợp lực, nhất định có thể đem tòa trận pháp kia phá vỡ. Từ Phúc Quý cơ cơ quả đấm. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Lý Trường An trụ sở, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Lần này thu hoạch khẳng định không ít, đáng tiếc Lý đại ca không đi. Từ Phúc Quý thở dài một tiếng. Trong phòng, Lý Trường An ngồi xếp bằng, thổ nạp linh lực. Hắn đem động phủ sự tình không hề để tâm, một lòng người tu hành. Bất chi bất giác, lại là đêm khuya. Giờ tí vừa qua, mới quẻ tượng hiện lên ở Lý Trường An trước mắt. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay quẻ tượng các ngươi lên núi lớn tuổi, ngoài ý muốn phát hiện một cái hồ ly động, trong động tìm được một viên nội ẩn phù lục truyền thừa ngọc giản phù lục truyền thừa. Lý Trường An ánh mắt sáng rực, chợt cảm thấy kinh hỉ. Tu tiên giới có tu tiên bách nghệ thuyết pháp, như luyện đan, vẽ bùa, luyện khí, bày trận chờ kỹ nghệ, đều quy về tu tiên bách nghệ. Có kỹ nghệ tán tu, con đường tu hành so phổ thông tán tu nhẹ nhõm được nhiều. Chỉ cần có một hạng kỹ nghệ, dù chỉ là nhất giai hạ phẩm, cũng có thể thỏa mãn cơ bản tu hành cần thiết. Dĩ vãng Lý Trường An sở dĩ tu hành chậm chạp, không chỉ có bởi vì hắn thiên phú độ chênh lệch, cũng bởi vì hắn tu hành tài nguyên không đủ, khuyết thiếu đan dược, các loại linh dược tài nguyên, chỉ dựa vào tự thân thu nạp thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện căn bản là không nhanh lên được. Sáng mai liền đi tìm viên kia ngọc giản. Lý Trường An kềm chế nội tâm kích động, cũng không chuẩn bị hiện tại đi tìm. Đêm khuya sơn lâm tương đối nguy hiểm, rất nhiều yêu thú đều yêu thích ở buổi tối hành động. Hắn mặc dù cấp thiết muốn được đến viên kia ngọc giản, nhưng vẫn như cũ lấy ổn chữ làm đầu, tính mệnh trọng yếu nhất. Lý Trường An hai mắt khép hở, tiếp tục tu hành. Một đêm vô sự, lần nữa mở mắt ra lúc ngoài phòng nắng sớm sáng lạ, hắn lập tức ra cửa, vác trên lưng cái sọt, giơ lên búa, đội vàng tiến về chính mình ngày bình thường đốn tuổi sơn lâm. Lần này hắn vận khí không tệ, vừa chặt cây nửa khắc đồng hồ, liền thấy một cái hồ ly động. Trong động có một đống lớn tạp vật, cành khô, cỏ khô, lá cây các loại, trong đó liền xen lẫn quẻ tượng miêu tả viên kia ngọc giản. Đã tìm được. Lý Trường An nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay đem hắn lấy đi. Hắn đem bên trong ngọc giản nội dung thô sơ giản lược xem một phen, lập tức mặt mày hớn hở. Quả nhiên là phụ lục truyền thừa. Tuy chỉ là nhất giai hạ phẩm truyền thừa, nhưng tạm thời cũng đủ. Chương 04, tử thương thảm trọng chương 04, tử thương thảm trọng truyền thừa tới tay. Lý Trường An không dám ở bên ngoài quá nhiều dừng lại, lập tức trở về phường thị. Trở lại trong phòng, đóng cửa phòng về sau, hắn mới yên lòng. Bắt đầu cẩn thận xem trong ngọc giản ẩn chứa nội dung. Linh vật phủ, Hàn Phong phủ, Cùng Đao phủ. Phần này trong truyền thừa bao quát hạ phẩm phụ lục, tất cả đều là thường thấy nhất. Căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Lý Trường An càng xem càng là mừng rỡ. Hô, hắn hít sâu vài khẩu khí, bình phục tâm tình, sau đó ngồi xếp bằng, dự định bắt đầu nghiêm túc học tập phụ lục chi đạo. Nhưng, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên một người âm thanh. "Lý đại ca, ngươi có nhà không?" Là Từ Phúc Quý thanh âm, nghe có chút suy yếu. Lý Trường An đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Từ Phúc Quý sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Hắn toàn thân chật vật, dựng lấy quả trượng, một cái chân giường như quẻ. Thấy thế, Lý Trường An lập tức hỏi, "Phúc Quý, đã xảy ra chuyện gì?" "Lý đại ca, ta không nên không nghe ngươi a." Từ Phúc Quý vẻ mặt đưa đám, nói lên đám người bọn họ trong động phủ kinh lịch. Nguyên bản hết thể coi như thuận lợi. Đám người liên thủ, đánh tan vốn là không chọn vẹn trận pháp, thành công tiến vào động phủ bên trong. Nhưng mà, trong động phủ căn bản không có bảo vật gì, ngược lại có một tòa bí mật hơn trận pháp. Bọn hắn không hề hay biết, tất cả đều tiến vào trận pháp bên trong. Sau đó, cái kia trận pháp vậy mà trực tiếp nổ tung, một đoàn người tử thương thảm trọng, tại chỗ liền chết 4 cái, còn có 2 cái thụ thương quá nặng, chết tại trên đường trở về. Từ Phúc Quý vận khí còn tốt, không có mất đi tính mạng, chỉ là phế phủ nhận chút xung kích, còn quẹ một cái chân. "Lý đại ca, sớm biết ta liền nghe lời ngươi, không đi chỗ đó tòa động phủ." Từ Phúc Quý hối hận không thôi. Kia động phủ nơi nào là cơ duyên gì, rõ ràng là một cái hố to. Hắn thụ thương không nhẹ, vừa nghĩ tới chữa thương cần tốn hao linh thạch, hắn tâm ngay tại nhỏ máu. Nghe vậy, Lý Trường An thở dài một tiếng, an ủi vài câu. "Người sống liền tốt, hảo hảo dưỡng thương đi." Cho chuyện một lát sau, Từ Phúc Quý lòng tràn đầy ảo não, khập khiễng rời đi. Hắn thảm trạng, để Lý Trường An càng kiên định hơn bình ổn tu hành suy nghĩ. Nếu như không tất yếu, quyết không thể đi thăm dò không biết độc phủ, di tích cổ loại hình. Lý Trường An đóng cửa phòng, ổn định lại tâm thần, tiếp tục học tập phụ lục. Đêm đó giờ tí, mới quẻ tượng xuất hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng bình hôm nay người cũng không nhiều lắm thu hoạch, trong phường thị bên ngoài không đại sự phát sinh hôm nay vô sự. Lý Trường An tâm tính rất bình thản. Cái này hai lần thu hoạch đã để hắn 10 phần thỏa mãn. Hắn dù sao không phải khí vận chi tử, cũng không thể mỗi ngày đều vận may vào đầu. Không phải quẻ hung liền tốt. Lý Trường An thích bình ổn thời gian. Sau đó một đoạn thời gian, hắn đắm chìm trong phù lục thế giới bên trong, cơ hồ chưa từng đi ra cửa. Mỗi ngày quẻ tượng đều là bình cũng không quá lớn gợn sóng. Tu hành không 5 tháng, nhoáng một cái chính là một tháng trôi qua. Một ngày này, Lý Trường An thần sắc chuyên chú, ngồi ngay ngắn bàn trà trước, trong tay cầm một chi phù bút. Cái này phù bút là hắn tại phường thị mua, phẩm giai chỉ có nhất giai hạ phẩm, là giá rẻ nhất phù bút, vẫn như trước tốn hao trọn vẹn 30 mai linh thạch. Nếu như không có nhận lấy Trịnh Kim Bảo linh thạch, hắn căn bản mua không nổi cái này phù bút. Còn thừa linh thạch, bị hắn dùng cho mua lá bùa cùng linh mực. Hôm nay liền thử một chút có thể hay không vẽ ra thành phẩm phù lục. Lý Trường An tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử vẽ một loại tên là Khinh Thân Phù phù lục. Loại bùa chú này vẽ độ khó tại nhất giai hạ phẩm phù lục bên trong khá thấp, hiệu dụng cũng cực kỳ đơn giản, có thể để cho tự thân càng nhẹ nhàng. Tinh tế bút hào xẹt qua lá bùa, vẽ ra từng đầu rồng bay phượng múa vết tích. Không bao lâu, Lý Trường An cánh tay một trận, trong tay phù bút cũng theo đó dừng lại. Trên bàn trà phù lục đã vẽ kết thúc. Hắn cầm lấy phù lục, rót vào một tia linh lực đem nó kích hoạt. Ông, chương này Khinh Thân Phù khẽ run lên. Lý Trường An chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, lập tức có loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Thành công. Hắn mặt lộ vẻ ý cười. Nghĩ không ra, lần thứ nhất nếm thử liền thành công. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, cực kỳ trôi chảy, không có chút nào không thuận. Điều này đại biểu Lý Trường An chính thức trở thành một vị phù sư. Ta tại phù lục nhất đạo, nên tính là có thiên phú. Lý Trường An đối với mình tiến độ tương đối hài lòng. Căn cứ trong truyền thừa miêu tả, thiên phú tốt tu sĩ, mấy tuần hoặc mấy tháng liền có thể thành công vẽ ra phù lục. Mà thiên phú chênh lệch mấy năm đều khó mà nhập môn. Thử lại lần nữa khác phù lục. Lý Trường An nhất cổ tác khí, tiếp tục vẽ. Rất nhanh, hắn liên tiếp vẽ ra linh thuẫn phù, hỏa cầu phù hai loại nhất giai hạ phẩm phù lục. Tại nếm thử vẽ mới một tấm bùa chú lúc, vô ý phạm sai lầm, cuối cùng đều là thất bại. Vẫn được, xác suất thành công không tính thấp. Lý Trường An đối tỷ lệ thành công này cũng rất hài lòng. Đây là bởi vì hắn lần đầu vẽ bùa, xúc cảm tương đối không lưu loát. Thuần thục về sau, xác suất thành công sẽ tăng lên không ít. Căn cứ trong truyền thừa thuật, vẽ bùa không chỉ có tiêu hao pháp lực, đối tinh thần tiêu hao cũng không ít. Bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ, liên tiếp vẽ ra 3 tấm hạ phẩm phù lục về sau, liền sẽ cảm thấy mỏi mệt, tinh thần mệt mỏi. Nhưng mà, Lý Trường An hiện tại không có bất kỳ cái gì buồn ngủ cảm giác, vẫn như cũ tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Có lẽ là làm người hai đời nguyên nhân, tinh thần lực của hắn so cùng cảnh giới tu sĩ càng cường đại. Hắn đoán chừng, tinh thần lực của mình hẳn là có thể so với luyện khí trung kỳ tu sĩ. Sau đó, hắn liên tiếp họa hơn 10 cái phù lục, cuối cùng có chút cảm giác bề mại, còn chưa tới cực hạn, nhưng không thể tiêu hao quá độ. Lý Trường An thả ra trong tay phù bút, đuốt đuốt mi tâm. Điều tức một lát sau, hắn thu hồi sở hữu phù lục, bắt đầu thường ngày thổ nạp tu hành. Đêm đó, Lý Trường An đi ra ngoài, tiến về một nhà tên là Bách Bảo Các cửa hàng. Cái này Bách Bảo Các tại trong phường thị là lao điếm. Cửa hàng trưởng quý họ Tiền, làm người hiền lành, danh tiếng cũng sai. Lý Trường An đi vào cửa hàng, tay lấy ra hỏa cầu phù, đưa cho sau quầy Tiền trưởng quý. Tiền trưởng quý, loại này phù thế nào thu? Ta xem một chút. Tiền trưởng quý cầm lấy phù lục, quan sát một lát. Nhất giai hạ phẩm, hỏa cầu phù, phẩm chất trung vi trung cũ, về phần giá cả, 2 viên linh thạch đi. Hắn lạnh nhạt phê bình, cho cái coi như công đạo giá cả. Lý Trường An không phải mới vào tu tiên giới người mới, đối phụ lục giá cả có đơn giản hiểu rõ, bởi vậy rõ ràng tiền trưởng quỹ mở giá cả rất hợp lý. Thế là lại lấy ra 2 tấm hỏa cầu phù, 3 tấm phong nhận phù cùng 4 chương linh vật phù, góp đủ 10 cái, cùng nhau bán cho tiền trưởng quỹ. 20 mai linh thạch tới tay. Lý Trường An trong lòng mừng rỡ. Học được một môn tay nghề về sau, kiếm lấy linh thạch tốc độ viễn siêu di vãng. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì phụ lục nhu cầu lượng khá lớn. Tu tiên bách nghệ bên trong, đan, phù, khí, trận có thể đứng hàng trước 4, còn lại tay nghề kiếm lấy linh thạch tốc độ cơ hồ cũng không sánh bằng cái này tứ môn. Tiên trưởng quỹ, cho ta cầm 2 bình dưỡng khí đan đi. Lý Trường An chỉ hậu phương trong hộp tủ bày ra đan dược. Dưỡng khí đan, thích hợp nhất luyện khí sơ kỳ tu sĩ phục dụng đan dược chi nhất, 1 bình 5 mai linh thạch. Dĩ vãng hắn căn bản không nỡ mua, bây giờ cuối cùng có thể nếm thử. Chương 05, đồng hương gặp nhau chương 05, đồng hương gặp nhau mua xuống 2 bình dưỡng khí đan về sau, Lý Trường An rời đi Bách Bảo Các. Trở lại trong phòng, hắn đổ ra một hạt tròn vo đan dược, đem nó nuốt vào trong bụng. Nồng đậm linh lực tan ra, khuyển khắp tản vào toàn thân. Lý Trường An lập tức vận chuyển công pháp. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, cảm thụ được pháp lực mình tăng trưởng, phát ra từ đáy lòng cảm khái con đường tu tiên, tài nguyên thực sự là quá trọng yếu. Một hạt đan dược có thể chống đỡ dài dằng dặc khổ tu. Đi qua 10 năm, nếu như hắn có đan dược phụ trợ, nói không chừng đã sớm đột phá tới luyện khí trung kỳ. Sau đó nửa tháng, Lý Trường An khi thì sử dụng đan dược phụ trợ tu hành, khi thì vẽ phù lục. Theo thời gian trôi qua, hắn vẽ đùa tay nghề càng ngày càng trưởng thành. cơ hồ sẽ không lại thất bại. Cũng nên thử một chút vẽ tinh phẩm phụ lục. Lý Trường An suy nghĩ, phụ lục có phổ thông cùng tinh phẩm khác nhau. Hắn trước đây họa phụ lục đều là phổ thông phẩm chất, bởi vậy bị tiền trưởng quý đánh giá là trung quy trung cụ. Tinh phẩm phụ lục cần chứa bí lực, so đùa chú bình thường càng mạnh, giá cả cũng càng là đắt đỏ. Lý Trường An điều trị khí tức, nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị thử lúc, Từ Phúc Quý bỗng nhiên tới. Đi qua mấy ngày này tu dưỡng, thương thế của hắn đã tốt hơn nhiều. Hôm nay đến tìm Lý Trường An là vì cáo chi một tin tức. Lý đại ca, ngươi nghe nói không?
Nghe nói cái gì?
Sở Đại Nưu tên kia vận khí tốt, thế mà được đến một môn hạ phẩm tay nghề truyền thừa.
Ồ.
Lý Trường An thoáng sửng sốt, xem ra vận khí tốt không chỉ hắn một cái.
Đây cũng bình thường,
mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên.
Là cái gì truyền thừa?
Sản xuất linh cựu kỹ nghệ truyền thừa.
Cất rượu, tại tu tiên bách nghệ bên trong, xem như trung đẳng.
Linh cựu cũng không phải là tu hành giả nhu yếu phẩm.
Dù không sánh bằng phụ lục, nhưng cũng coi như không tệ.
Dù sao không phải mỗi người đều có thể được đến một môn kỹ nghệ truyền thừa.
Từ Phúc Quý liền tương đối ghen tị.
Hắn cũng khát vọng một môn tay nghề, có thể từ đầu đến cuối mong mà không được.
Đúng, Lý đại ca, vừa vặn chúng ta tới phường thị có 10 năm, Sở Đại Nưu mời chúng ta mấy cái đồng hương tụ họp một chút, hắn nói hắn mời khách.
Tụ họp một chút.
Lý Trường An hơi suy nghĩ một chút.
Hắn rất lâu không có đi ra ngoài, cũng nên đi gặp một lần bạn bè, liên lạc một chút tình cảm.
Có đôi khi, nhiều cái bằng hữu liền mấy đầu đường ra.
Chỉ cần quẻ tượng bình thường liền đi.
Lúc nào gặp nhau?
Ngay tại đêm mai, Vân Lai tử lâu.
Tốt, ta biết.
Cho chuyện một lát sau, Từ Phúc Quý từ biệt.
Lý Trường An đóng cửa phòng.
Một lần nữa lấy ra lá bùa cùng linh mực, bắt đầu thử vẽ tinh phẩm phụ lục.
Hắn tập trung tinh thần, ánh mắt chuyên chú, cánh tay chậm chạp lại bình ổn, ở trên lá bùa chậm rãi phát họa ra đường vân.
Không ra một lát,
Lý Trường An liền ngừng lại, nhìn xem trên bàn trà bán thành phẩm, khẽ lắc đầu.
Thất bại.
Hắn cũng không nhục chí.
Dù sao cũng là lần thứ nhất thử, thành bại đều tại trong dự liệu.
Điều tức ước chừng thời gian một nén hương sau,
hắn nắm chặt phù bút, bắt đầu lần thứ hai thử.
Lần này, hết thảy cũng rất thuận lợi.
Thành công.
Lý Trường An khẽ miệng hơi co lên, cầm lấy trên bàn trà phụ lục.
Tinh phẩm cùng đao phủ,
uy lực so phổ thông cùng đao phủ càng mạnh.
Dù vẫn như cũng là hạ phẩm phụ lục, lại có thể đối luyện khí trung kỳ tu sĩ tạo thành một chút uy hiếp.
Lý Trường An tạm không cân nhắc bán loại bùa chú này, dù sao bán ra bùa chú bình thường sở được đến linh thạch, đã có thể thỏa mãn hắn cơ bản tu hành cần thiết.
Tinh phẩm phụ lục, hắn dự định tạm thời giữ lại chính mình dùng.
Ta cần chế tạo nguyên bộ tinh phẩm phụ lục, chủ yếu bao quát công phòng độn cái này và cái phương diện.
Lý Trường An sớm có quy hoạch.
Bây giờ, trên người hắn liền có thành tựu bộ bùa chú phổ thông, đánh nhau thực lực viễn siêu di vãng. Tại luyện khí sơ kỳ tán tu bên trong xem như cực mạnh, chọn bộ tinh phẩm phù lục thành hình về sau,
dù là đối mặt luyện khí trung kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể có mấy phần lực lượng.
Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không vượt cấp đối địch.
Chém chém giết giết cũng không tốt, nếu như nhất định phải đánh nhau, liền đi khi dễ tu vi so ta thấp, tốt nhất là thấp rất nhiều.
Lý Trường An âm thầm nghĩ tới.
Điều tức một lát sau,
hắn tiếp tục biết, bắt đầu vẽ bên dưới một tấm đồ chú.
Thời gian chậm rãi trôi qua,
bất chi bất giác lại là một ngày giờ tí.
Quẻ tượng đổi mới,
vẫn như cũ biểu hiện là bình không lo cũng không thích.
Còn tốt, không có vấn đề gì lớn.
Lý Trường An yên lòng, dự định đi tham gia đêm mai tụ hội.
Hôm sau, lúc chạm vào tối,
Vân Lai tử lâu, lầu 2 phòng.
Lý Trường An đúng hạn đổi tới.
Trận này tụ hội, tính đến hắn ở bên trong, hết thảy chỉ có 4 người.
3 người khác phân biệt là Từ Phúc Quý, Sở Đại Nưu cùng Tôn Ngọc Lan, đều xuất thân cùng một cái phàm tục tiểu quốc.
Kỳ thật vốn không dừng 4 người, có khác mấy người bởi vì các loại biến cố qua đời.
Tu tiên bất quá 10 năm, bạn cũng liền tàn lụi hơn phân nửa.
Lý Trường An thấp giọng thở dài,
tu tiên giới nguy cơ từ phía, vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước.
Nói đến mất đi bạn bè, 4 người đều sinh lòng cảm khái.
Sau đó,
bọn hắn nói đến riêng phần mình tình hình gần đây.
Nguyên bản 4 người đều không khác mấy,
nhưng hôm nay,
Sở Đại Nưu có kỹ nghệ bản thân, đã không phải là tán tu bình thường.
Cho chuyện chủ đề, cũng dần dần tập trung ở Sở Đại Nưu trên người.
Đại Nưu, ta thật đúng là ghen tị ngươi a.
Từ Phúc Quý tử đáy lòng nói.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn về sau chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn.
Chỉ là vận khí tốt mà thôi.
Sở Đại Nưu thong dong cười một tiếng.
Hắn nguyên bản cũng là nông gia thiếu niên.
10 năm trước, Lý Trường An mang theo Từ Phúc Quý bọn người tầm tiên vấn đạo, đi ngang qua hắn chỗ thôn. Hắn dứt khoát quyết định gia nhập cầu tiên đội ngũ, cuối cùng đạt được ước muốn, thành tu hành giả, cũng chính là phàm tục trong mắt cao cao tại thượng tiên nhân. Hiện tại, hắn càng là có một môn kỹ nghệ, địa vị đã vượt qua phổ thông tán tu. Khí chất cũng cùng trước đó có không ít khác biệt, lời nói cử chỉ nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt.
Đại Nưu, về sau ngươi nhưng phải nhiều hơn trông nom chúng ta a.
Trong 4 người, duy nhất nữ tử Tôn Ngọc Lan khẽ cười nói.
Nàng vốn là một cái ngư dân thiếu nữ.
Ban đầu, bởi vì tướng mạo xuất chúng, bị nơi đó một cái ác bá coi trọng.
Kia ác bá muốn cưới nàng làm vợ, gặp nàng không muốn, liền chuẩn bị cưỡng ép độc thủ.
Thời khắc nguy cấp,
Lý Trường An vừa vặn đi ngang qua, thấy thế xuất thủ, ba quyền liền đánh chết kia ác bá.
Kia về sau, nàng cũng gia nhập cầu tiên vấn đạo đội ngũ, đồng thời cùng nhau đi tới phường thị, vẫn đợi đến hiện tại.
Trường An đại ca, ngươi không muốn cả ngày đợi trong phòng, xuất môn nhiều đi một chút, có lẽ có thể gặp được thuộc về cơ duyên của ngươi.
Tôn Ngọc Lan ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Lý Trường An. Trong lòng sinh ra mấy phần phức tạp cảm xúc.
Năm đó,
Lý Trường An là bọn hắn tất cả mọi người đại ca.
Hắn một mực tại phía trước nhất, vì bọn họ che gió che mưa, mang theo bọn hắn trèo đèo lội suối, vượt qua trùng điệp khó khăn, cuối cùng giúp tất cả mọi người tìm được tiên duyên. Khi đó, Lý Trường An trong lòng nàng hình tượng cực kỳ cao lớn, giống như trên đời này không có cái gì là hắn làm không được. Đối với Lý Trường An, trong lòng nàng có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Nhưng bây giờ, Tôn Ngọc Lan sớm đã minh bạch, trong suy nghĩ kia không gì làm không được Trường An đại ca, cũng chỉ là vô số phổ thông tán tu một thành viên thôi. Không bao lâu ngây thơ tình cảm cũng dần dần bị thời gian hòa tan. Nhìn xem hắn kia bình thường bộ dáng, Tôn Ngọc Lan ở trong lòng yếu ớt thở dài. Ai, bây giờ Lý Trường An đã chẳng khác người thường. Thiên phú không tốt, lại không muốn đi ra ngoài mạo hiểm, đời này chú định không có thành tựu quá lớn. Chương 06, Phù Lục Hiển Uy chương 06, Phù Lục Hiển Uy trận này đến hội tiếp tục một canh giờ. Đến hội kết thúc sau, Sở Đại Nưu uống hơi nhiều, đã hơi say rượu. Lý đại ca, trước kia tầm tiên thời điểm, ngươi đối ta có nhiều chiếu cố. Hắn tiếp tục Lý Trường An bà bay, đi ra từ lâu. Về sau, ngươi nếu là có cái gì cần hỗ trợ, liền nói với ta một tiếng, chỉ cần ta làm được, nhất định giúp ngươi. Được. Lý Trường An mỉm cười đáp lại. Rất nhanh, bốn người nói chuyện trân trọng, riêng phần mình hồi chỗ ở. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Trường An một mực tại mài dũa chính mình phụ lục tay nghề. Hắn vẽ tinh phẩm phụ lục càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, xác suất thành công dần dần tăng lên. Trong thời gian này, Thanh Hà phường thị cũng không thái bình. Ra mấy cái án mạng, đều là cướp tu làm. Trong phường thị lòng người bàng hoàng, không ít thân gia tương đối phong phú tu sĩ đều có rời đi Thanh Hà phường thị ý nghĩ, dự định đi tìm một cái an toàn hơn linh mạch trụ sở. Cái này khiến Trịnh gia tức giận không thôi, không chỉ có thêm lớn tuần tra cương độ, còn tuyên bố lệnh treo giải thưởng, thề phải đem giết người cấp tu tìm ra. Cấp tu? Lý Trường An cũng cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ, hắn cũng không hy vọng bị cấp tu để mắt tới. Thực lực của hắn cuối cùng quá yếu, luyện khí sơ kỳ, tại tu tiên giới chỉ có thể tính con tôm nhỏ. Cũng may, hắn đã vẽ ra nguyên bộ tinh phẩm phụ lục, thực lực so sánh với Di Vãng lại có tăng lên cực lớn. Mấy ngày sau, một đầu tin tức mới tại trong phường thị truyền ra. Cấp tu là một đoàn hỏa, luyện khí hậu kỳ đội đầu mục đã bị Trịnh gia tru sát, còn sót lại mấy cái luyện khí trung kỳ cùng sơ kỳ tiềm ẩn. Cái tin tức này khiến Lý Trường An hơi thoáng an tâm. Về sau thời gian, cấp tu quả nhiên yên tĩnh, Thanh Hà phường thị một lần nữa trở về thái bình. Bất chi bất giác, 2 tháng đi qua, Lý Trường An phụ lục tay nghề đã rèn luyện được tương đối hoàn mỹ. Vẽ tinh phẩm phụ lục cơ bản sẽ không sai lầm, không ai có thể cam đoan 100% thành công. Hắn hiện tại tay nghề đã xem như nhất giai hạ phẩm phụ sư đỉnh phong. Đáng tiếc, không có đến tiếp sau truyền thừa. Lý Trường An thở dài một tiếng. Hắn đã hiểu rõ bên trong ngọc giản sở hữu nội dung. Những ngày qua, hắn một mực tại chú ý trong phường thị có quan hệ phụ lục truyền thừa tin tức. Nhưng mà, đừng nói là phụ lục, liền cả một chút phổ thông tay nghề truyền thừa đều không có nhiều lắm tin tức. Thôi, không cưỡng cầu được. Lý Trường An đối hiện trạng coi như hài lòng. Hắn chậm rãi thả ra trong tay phù bút, đứng dậy duỗi lưng một cái. Từ khi được đến phụ lục truyền thừa, hắn liền không thế nào nghỉ ngơi qua, một mực mất ăn mất ngủ, học tập đồng thời mài rua vẽ bùa kỹ nghệ. Con đường tu hành nên căng chặt có đạo, khổ nhàn kết hợp. Lý Trường An dự định thư giãn một tí, không thể lâu dài căng thẳng. Tu hành giả cũng là người, không phải khôi lỗi. Hắn mang tới một chút cường đại tu sĩ truyền ký, đọc những cường giả kia nhân sinh quá khứ, kiên định chính mình tu tiên tín niệm. Màn đêm dần dần thâm trầm, lại là một ngày giờ tí. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi dự định buông lòng tâm thần, thế là đi Minh Nguyệt Hồ câu cá. Ngoài ý muốn tại một con cá bụng cá bên trong, được đến nhất giai trung phẩm phụ lục truyền thừa, trung phẩm phụ lục truyền thừa. Lý Trường An mừng rỡ. Hắn chính sầu trong tay không có đến tiếp sau truyền thừa, quẻ tượng liền cho ra chỉ thị. Tới quá kịp thời. Minh Nguyệt Hồ, khoảng cách Thanh Hà phường thị không xa, thường xuyên có tu sĩ đi câu cá. Lý Trường An trong đầu hiện hiện liên quan tới Minh Nguyệt Hồ tin tức. Từ phường thị đến Minh Nguyệt Hồ, vừa đi vừa về chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian. Xem ra cần phải thử một chút ta câu cá tay nghề. Hôm sau, sáng sớm, Lý Trường An mang lên cần câu, chuẩn bị tốt mũi câu, xuất phát đi câu cá. Không bao lâu, hắn đến Minh Nguyệt Hồ bờ. Xa xa nhìn lại, mặt hồ không có chút rung động nào, có mấy cái tu sĩ ngay tại thả câu. Lý Trường An tuyển cái không ai địa phương, trước vung một cái mũi câu, sau đó mới vứt bỏ lưới câu. Sau đó, hắn liền như là lão tăng nhập định, cầm cần câu, không lúc đích. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đầu thứ nhất cá mắc câu. Soạn. Lý Trường An một tay lấy hắn cầm ra. Hắn búng một ngón tay linh lực, đem bụng cá xé ra, cẩn thận kiểm tra. Cũng không phát hiện bất luận cái gì đặc thù chi vật. Hắn bảo trì kiên nhẫn, chậm đợi bên dưới một con cá. Sau đó một canh giờ, hắn liên tiếp câu lên 5 đầu cá, nhưng những này cá bụng cá bên trong đều không có truyền thừa. Một lát sau, lại một con cá mắc câu. Lý Trường An theo thường lệ xé ra bụng cá, chợt nhãn tỉnh sáng lên. Ngọc giản. Ở đây con cá bụng cá bên trong, bất ngờ có một viên ngọc giản. Hắn lấy ra ngọc giản, đem bên trong nội dung thô sơ giản lược quét qua. Nhất giai trung phẩm phụ lục truyền thừa. Lý Trường An lập tức hưng phấn không thôi, tự nhiên chui tới cửa. Một lát sau, hắn thu hồi ngư cụ, dơ lên xoá cá, đạp lên trở về phường thị con đường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa khắc đồng hồ liền có thể trở lại phường thị. Nhưng mà, đi tới nửa đường, hắn chợt nghe, cách đó không xa vang lên gấp rút tiếng hét. Không thích hợp, tựa hồ có người đang chém giết lẫn nhau. Lý Trường An trong lòng nghiêm nghị, thanh âm kia ngay tại phi tốc hướng hắn tới gần. Hắn cấp tốc kích hoạt một đạo ẩn khí phù, đem tự thân khí tức ép đến thấp nhất. Sau đó lách mình đến một bên trong bụi cỏ, không nhúc nhích, giống như một hòn đá. Mấy hơi thở về sau, một đạo máu me khắp người thân ảnh phi tốc lướt qua mảnh này bụi cây. vậy mà là Sở Đại Nưu. Hắn khí tức suy yếu, hiển nhiên bị trọng thương. Sau lưng hắn có hai cái diện mục dữ tợn tu sĩ theo đuổi không bỏ. Kiệt kiệt kiệt. Sở Đại Nưu, không nên phản kháng. Đem ngươi trên người tài vật cùng ngươi linh tiểu truyền thừa đều giao ra, huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hai người cười quái dị vài tiếng, khí tức trên thân đều đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Mà Sở Đại Nưu vừa tấn thăng luyện khí 3 tầng không bao lâu. Dù là một đối một đều có chút phiền phức, huống chi là một đôi hai. Đại Nưu thế nào xui xẻo như vậy, thế mà gặp cấp tu. Lý Trường An lông mày cau lại. Kia hai cái tu sĩ, bất ngờ đều tại Trịnh gia tuyên bố lệnh treo giải thưởng bên trên. Hắn quan sát một lát, phát hiện hai người kia sau lưng cũng không những người còn lại. Thế là kích hoạt khinh thân phù phong tốc phù thần bộ phù các loại phù lục, thân hình nhẹ nhàng, tựa như một hơi gió mát, lặng yên đi theo bọn hắn hậu phương. Có bao nhiêu hô hấp sau, Sở Đại Nưu khí tức càng thêm suy yếu, thân hình lay động một cái. Phình một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất. Không. Sở Đại Nưu mặt xám như tro, chỉ vì nơi đây khoảng cách phường thị còn cách một đoạn, có thể hắn thụ thương quá nặng, đã không cách nào cản trở về. Ta con đường tu hành, liền muốn ngừng ở đây chỗ sao? Sở Đại Nưu nội tâm bị thương, thật vất vả mới đến một môn tay nghề, mắt thấy sinh hoạt liền muốn càng ngày càng tốt, nhưng lại đưa tại nơi này. Khắc khắc. Sở Đại Nưu, mau đem bảo bối đều giao ra. Hai cái cấp tu tới gần, tiếng cười giống như cú vọ, khó nghe đến cực điểm. Sở Đại Nưu đã tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, hai đạo kim quang chợt lóe lên, xẹt qua hai cái cấp tu cổ. Địch tập. Hai người nháy mắt kịp phản ứng, nhưng không đợi bọn hắn có hành động, hai cái đầu liền lăn bên dưới cổ. Máu tươi tuôn ra, hai cỗ thi thể không đầu cùng nhau đổ xuống. Chết. Sở Đại Nưu mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Chương 7, Sở Đại Nưu chấn kinh chương 7, Sở Đại Nưu chấn kinh đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sở Đại Nưu chịu đựng đau xót, lớn tiếng hô to. Hắn thấy, một kích liền giết hai cái cấp tu. Âm thầm ra tay tu sĩ, nhất định là luyện khí trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Đại Ca. Sở Đại Nưu ngậm một chút. Hắn còn tưởng rằng chính mình thụ thương quá nặng, dẫn đến con mắt mơ hồ. Lý Trường An thần sắc nghiêm túc, tiện tay đem một hạt đan dược gậy tiến Lý Đại Nưu miệng bên trong. "Đại Nưu, đừng phát sững sờ, lập tức điều tức, khôi phục thương thế." "Lý Đại Ca, thật là ngươi?" Sở Đại Nưu khó có thể tin, thấp giọng thì thào. Tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ là Lý Trường An. Lý Trường An một mặt trang nghiêm, lấy đi hai cái cấp tu túi trữ vật, xác định trên người bọn họ không có những vật khác về sau, liền liên tiếp đánh ra hai tấm hỏa cầu phù. Liền nghe được anh hai tiếng, hai đoàn nóng bỏng liệt diễm bốc lên, đem cấp tu thi thể nuốt hết. Về phần cấp tu đầu lâu, Lý Trường An cũng không tiêu hủy, mà là ném vào trong giỏ cá của mình, cùng sử dụng vải xám che lại. Hai người này đều tại Trịnh gia lệnh treo giải thưởng bên trên, lấy đầu lâu của bọn hắn làm bằng chứng, có lẽ có thể để ta triệt để thoát khỏi Trịnh gia linh khế, trở thành chân chính tự do tán tu. Đang xuất thủ một khắc này, Lý Trường An trong lòng liền có dự định. Mặc dù Trịnh gia đại tiểu thư cho phép hắn tiếp xuống 5 năm không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng dù sao chỉ là miệng hứa hẹn, hắn vẫn như cũng bị Trịnh gia linh khế trói buộc. Vạn nhất ngày nào Trịnh gia biến cố đột phát, cần đại lượng tán tu làm pháo hôi làm sao? Tuy nói khả năng không lớn, nhưng không thể không phòng. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An nhìn về phía Sở Đại Nưu. "Đại Nưu, ngươi bây giờ như thế nào, có thể tự mình hành động sao?" "Ta..." Sở Đại Nưu ha to miệng, còn tại trong lúc khiếp sợ, nhưng hắn rất mau hoàn hồn, cảm thụ mình lúc này tình trạng. Vừa rồi kia một hạt đan dược rất hữu hiệu. "Lý đại ca, ta miễn cưỡng có thể hành động." Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, gian nan chống đỡ lấy thân thể. "Lần này không nên ở lâu." Hai người lập tức hướng về phường thị tiến đến. Trên đường, Sở Đại Nưu nói lên hắn gặp chặn giết nguyên do. Hôm nay sáng sớm, hắn nhận được một phần linh tiểu khế ước, đối phương yêu cầu hắn đem rượu đưa đến phường thị bên ngoài một chỗ trang viên. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mang theo linh tiểu liền lên đường. Kết quả ở nửa đường gặp phải chặn giết. "Ai, ta sớm nên phát giác vấn đề, chỉ là phường thị gần nhất một mực rất bình tĩnh, chủ quan." Sở Đại Nưu có chút ảo não. Phần kia khế ước bên trên yêu cầu rượu rất nhiều, là một món làm ăn lớn, mà hắn lại quá muốn kiếm linh thạch, bị tham niệm ảnh hưởng lý trí. Nếu như không phải Lý Trường An xuất thủ, hắn cái mạng này liền nằm tại chỗ này. Vừa nghĩ tới Lý Trường An trước đây xuất thủ chẳng cảnh, Sở Đại Nưu vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Lý đại ca, vừa rồi đạo kim quang kia là phù lục sao?" "Ừm." Lý Trường An cũng không phủ nhận. Được đến trả lời khẳng định về sau, Sở Đại Nưu thoáng bình tĩnh chút. Dù sao cũng là phù lục chi lực, cũng không phải là bản thân thực lực. Một lát sau, Sở Đại Nưu chợt thân thể chấn động, nghĩ đến một kiện làm hắn càng khó xử lấy tin sự tình. "Lý đại ca, ngươi có phải hay không trở thành phù sư rồi?" "Vì sao hỏi như vậy?" Lý Trường An nhìn hắn một cái, hỏi lại. "Liền không thể là ta mua phù lục." "Lý đại ca, ngươi vừa rồi dùng hai tấm hỏa cầu phù xử lý hai người kia thi thể, thực sự là quá lãng phí, trực tiếp điểm hỏa thiêu cũng được. Hai tấm hỏa cầu phù, đây chính là trọn vẹn 4 cái linh thạch. Phổ thông tán tu nào dám như thế lãng phí?" "Nguyên nhân chính là như thế." Sở Đại Nưu mới phán đoán, Lý Trường An đã trở thành phù sư. Lý Trường An khẽ gật đầu. "Đúng, ngươi đoán được không sai. Thật là phù sư a." Sở Đại Nưu hai mắt trợn tròn xoe, phản phất là ngày đầu nhận biết Lý Trường An. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, có thể hắn vẫn như cũ rung động không thôi. "Phù lục chi đạo, tại tu tiên bách nghệ xếp hạng bên trong, viễn siêu hắn linh tiểu kỹ nghệ. Luận thân phận địa vị, phù sư cũng ở xa thợ nấu rượu phía trên. Ai, ta được đến một phần linh tiểu truyền thừa liền đắc chí, hận không thể tất cả mọi người biết. Lý đại ca ngươi đã sớm học xong phù lục, nhưng vẫn không có lộ ra. So sánh hai bên, Sở Đại Nưu không khỏi hổ thẹn. Kia hai cái cấp tu biết hắn có linh tựu truyền thừa, nhất định là đã sớm để mắt tới hắn, cũng không phải là lâm thời khởi ý nếu như hắn có thể điệu thấp một điểm. Có lẽ liền sẽ không có hôm nay một kiếp này. Sở Đại Nưu quyết định, về sau làm bất cứ chuyện gì, đều hướng Lý Trường An làm chuẩn, hết thảy lấy ổn thỏa làm trọng, tuyệt không thể tùy tiện mạo hiểm. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng Phường Thị đuổi. Rất nhanh, Phường Thị đã xa xa tại tầm mắt, cuối cùng về đến rồi. Sở Đại Nưu thở dài một hơi. Lúc này, một đội ngay tại phụ cận tuần tra Trịnh gia tu sĩ phát hiện bọn hắn, hướng về bọn hắn tới gần. Dẫn đầu người kia tên là Trịnh Vân Đình, là luyện khí trung kỳ cao thủ. Hắn đối Sở Đại Nưu hô, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao máu me khắp người? Tiền bối, chúng ta tao nộ cấp tu. Nhìn thấy những này tuần tra tu sĩ, Sở Đại Nưu triệt để yên lòng, một năm một mười nói lên đi qua. Nghe thôi, đông đảo Trịnh gia tu sĩ đều hơi kinh ngạc. Ngươi giết kia hai cái cấp tu? Trịnh Vân Đình nhìn về phía Lý Trường An. Lý Trường An lúc này gật đầu, để lộ nhuốm máu vải xám, đem hai cái cấp tu đầu lâu lấy ra. Tiền bối, vận khí ta khá tốt, vừa vặn mang theo cuồng đạo phủ, đồng thời chiếm đánh lén tiên cơ. Làm tốt lắm. Trịnh Vân Đình mở miệng tán dương, trong mắt hiện ra một tia tán thưởng. Bất kể có phải hay không là đánh lén, chỉ cần có thể giết bọn hắn, chính là của ngươi bản sự. Sau đó, hắn từ Lý Trường An trong tay lấy đi hai cái đầu. Căn cứ trước đây tuyên bố treo thưởng, Lý Trường An có thể được đến một phần rất không tệ ban thưởng. Hắn mở miệng hỏi, tiền bối có thể hay không thay đổi ban thưởng nội dung? Ồ, Trịnh Vân Đình sững sờ. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tiền bối, ta muốn giải trừ linh khế, trở thành tự do thân. Cái này, Trịnh Vân Đình trầm ngâm một lát. Việc này ta nói không tính, ta chỉ phụ trách tuần tra, linh khế sự tình là từ đại tiểu thư phụ trách, ta dẫn ngươi đi tìm nàng đi, có thể hay không thành tựu xem vận khí ngươi. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An trong lòng vui mừng, chắp tay. Vị đại tiểu thư kia mười phần thông minh, mà lại khéo hiểu lòng người, tương đối tốt nói chuyện. Việc này nên ổn. Không bao lâu, Trịnh Vân Đình mang theo hai người đi tới trung tâm Phường Thị Bách Sự Điện, nơi này là Trịnh gia xử lý Phường Thị sự vụ địa phương. Hắn đi vào trước thông báo một tiếng, sau đó mang theo hai người tiến vào đại điện. Trịnh Thanh Thanh ngay tại đại điện bên trong, một bộ xanh đậm váy dài, tóc dài tới eo, mặt mày như bé. Nhìn thấy Lý Trường An, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Lý Trường An, thật đúng là ngươi. Gặp qua đại tiểu thư. Lý Trường An có chút không người, thái độ cung kính. Trịnh Thanh Thanh cười một tiếng, ngữ khí mười phần ôn hòa. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, nhìn thấy ta không cần câu nệ. Nàng đã thông qua Trịnh Vân Đình biết được việc này đi qua, bởi vậy mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, căn cứ nàng trước đó hiểu rõ tin tức, Lý Trường An thực lực bình bình không có gì lạ, căn bản không thể nào là hai cái cấp tu đối thủ. Chương 08, kiểm kê thu hoạch. Chương 08, kiểm kê thu hoạch. Trịnh Thanh Thanh lông mày dương nhẹ, một lần nữa đem Lý Trường An quan sát một phen. Lần này gặp nhau, cùng lần trước gặp mặt cũng không cách xa nhau bao lâu. Lý Trường An vẫn như cũng là bộ kia cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Ta nghe nói, ngươi sở dĩ có thể giết kia hai cái cấp tu, là bởi vì ngươi dùng phù lục đánh lén, đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Đúng là như thế. Lý Trường An chi tiết đáp lại. Tất cả quá trình nghe rất bình thường, nhưng Trịnh Thanh Thanh rất rõ ràng, đối mặt hai cái cùng hung cực các cấp tu, cũng không phải là ai cũng có xuất thủ đảm lượng. Rất nhiều tu sĩ sẽ chỉ trốn ở một bên, dù là bị cấp tu tập sát chính là mình hảo hữu, cũng không dám tùy tiện ra tay. Lấy Lý Trường An kia chú ý cẩn thận tính cách, nhất định chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, mới có thể quyết định xuất thủ cứu người. Nói cách khác, Lý Trường An át chủ bài, xa không chỉ hai tấm cuồng đạo phủ. Có thể một cái bình thường tán tu, lấy ở đâu linh thạch chuẩn bị cho chính mình nhiều như vậy át chủ bài? Hoặc là hắn từng có đại cơ duyên, hoặc là chính hắn ẩn giấu loại nào đó kiếm linh thạch kỹ nghệ. Trịnh Thanh Thanh tâm tư nhất chuyển, trực tiếp hỏi, "Lý Trường An, ngươi có phải hay không phụ sư?" "Đại tiểu thư thông minh hơn người, không gạt được ngươi." Lý Trường An lấy lòng một câu, ngữ khí mười phần thành khẩn. Trịnh Thanh Thanh khẽ cười duyên, dường như rất hưởng thụ, ánh mắt có một chút vi diệu thay đổi. Nguyên bản, ở trong mắt nàng, Lý Trường An chỉ là cái không quan trọng người đi đường. Nhưng bây giờ, có được vẽ đùa tay nghề Lý Trường An, đủ để khiến nàng con mắt nhìn nhau. "Ngươi muốn sớm kết thúc linh khế, khôi phục thân tự do?" Trịnh Thanh Thanh ôn nhu hỏi. Lý Trường An gật đầu. "Đại tiểu thư, việc này nhưng có khó xử." "Yên tâm, việc này đơn giản." Trịnh Thanh Thanh đưa tới thị nữ, đối hắn phân phó vài câu. Thị nữ vội vàng rời đi. Không bao lâu, nàng liền mang theo một phần linh khế về đến rồi. Chính là Lý Trường An năm đó cùng Trịnh gia ký kết linh khế. Cái này linh khế đối Lý Trường An hạn chế cực lớn, một khi vi phạm Trịnh gia ý nguyện, liền sẽ lọt vào phản vệ. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Hắn không cách nào đơn phương giải trừ linh khế, nhưng Trịnh gia lại có thể. Sau đó, liền gặp Trịnh Thanh Thanh tay trắng dương lên, trắng non ngón tay hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, tại linh khế cuối cùng Lý Trường An ba chữ bên trên nhẹ nhàng một vòng. "Tốt." Trịnh Thanh Thanh mỉm cười nói. Linh khế bên trên, Lý Trường An danh tự chậm rãi biến mất, chỉ còn lại trống rỗng, giống như chưa từng tồn tại. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phảng phất có cái gì gông xiềng bị mở ra, cả người giống như là giành lấy cuộc sống mới, liền cả linh hồn đều thư sướng vô cùng. "Đa tạ đại tiểu thư." Lý Trường An trong lòng mừng rỡ, đội vàng nói tạ. Trịnh Thanh Thanh hé miệng cười nói, "Ngươi vì ta Trịnh gia diệt trừ hai cái cấp tu, đây là ngươi nên được." Từ đó về sau, Lý Trường An cùng Trịnh gia liền xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắn sẽ lấy tán tu phụ sư thân phận, một lần nữa cùng Trịnh gia tiếp xúc. Một lát sau, Lý Trường An cùng Sở Đại Nưu rời đi Bách Sự Điện. Sở Đại Nưu cũng không giải trừ linh khế, dù sao cấp tu không phải hắn giết, chỉ là được đến hai bình đan dược chữa thương. Dù vậy, hắn cũng mười phần cảm kích. Đại tiểu thư thật sự là người tốt ta, lại xinh đẹp lại thiện lương, hoàn toàn không có con em thế gia ngạ mạn, về sau cũng không biết ai có phúc phận, có thể đưa nàng cưới vào cửa. Sở Đại Nưu cầm đan dược, từ đáy lòng cảm khái. Kỳ thật, trong phường thị không ít tuổi trẻ tu sĩ đều âm thầm kính trọng Trịnh Thanh Thanh. Dù sao, vô luận là thân phận, vẫn là tu hành thiên phú, nàng đều đủ để khiến tuyệt đại đa số tán tu ngưỡng vọng. Lý Trường An cười cười, nhìn Sở Đại Nưu. Đại Nưu, hảo hảo dưỡng thương đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lý đại ca nói đúng. Sở Đại Nưu gãi gãi đầu, hắn cũng không dám hy vọng xa vời cái gì. Sau đó, hai người phân biệt, riêng phần mình trở về phòng. Lý Trường An đóng cửa phòng, đem hai cái cấp tu túi chứa vật lấy ra. Cuối cùng có thể nhìn xem chiến lợi phẩm. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm tình coi như không tệ. Lần này xuất thủ, tuy có chút mạo hiểm, nhưng hoàn toàn đáng giá. Trước đó một mực không có túi chứa vật, làm việc luôn có chút không tiện, bây giờ ngược lại là không có cái phiền phức này. Hai cái túi chứa vật, đầy đủ Lý Trường An cất đặt thiết yếu vật phẩm. Hắn phế một phen công phu, phá vỡ kia hai cái cấp tu tại trên túi chứa vật lưu lại cấm chế. Mở túi ra, nhìn thấy đồ vật bên trong sau, tâm tình của hắn càng không sai. Hai cái túi linh thạch, cộng lại có hơn 100 mai. Dưỡng khí đan có 5 bình, hồi khí đan 3 bình, còn có chút chữa thương, an thần đan dược. Lý Trường An miệng hơi cười, cầm bình thuốc theo thứ tự phân biệt. Ngoại trừ đan dược, còn có các loại nhất giai hạ phẩm linh dược, phần lớn là chữa thương dùng, số lượng không ít. Pháp khí cũng có 2 kiện. Theo thứ tự là một thanh lưu tình truy cùng một cái đại phủ, đều là nhất giai hạ phẩm pháp khí. Còn có hơn 10 chương nhất giai hạ phẩm phụ lục, cùng 3 tấm nhất giai trung phẩm phụ lục, tất cả đều là phòng thân. Lý Trường An cầm lấy một tấm bùa chú, âm thầm may mắn. May mắn hắn trực tiếp đánh lén, lại một kích thành công. Kia hai cái cấp tu căn bản không có kích phát phụ lục cơ hội. Về sau, nếu là nhất định phải xuất thủ, có thể đánh lén liền tận lực đánh lén, dù là đối mặt tu vi so ta thấp cũng là như thế. Lý Trường An khuyên bảo chính mình, sau đó tiếp tục kiểm kê. Cuối cùng, hắn thô sơ giản lược tính toán. Trong túi trữ vật phẩm, tổng giá trị vượt qua 300 linh thạch. Ngoài ra, hai cái này túi trữ vật, mỗi một cái giá trị cũng vượt qua 100 linh thạch. Không hổ là cấp tu, thân gia không ít. Lý Trường An cảm khái, phổ thông luyện khí sơ kỳ tu sĩ, sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Ngẫm lại cũng bình thường. Giết người phóng hỏa hoạt động, từ xưa đến nay liền tương đối kiếm tiền. Mặc dù tới tiền nhanh, có thể phong hiểm cực lớn, lại quá mức ác liệt, ta vẫn là thành thành thật thật vẽ bừa đi. Lý Trường An thu hồi tất cả mọi thứ, đem trước đây từ cá trong bụng được đến thẻ ngọc chuyển thừa lấy ra, bắt đầu nghiên cứu nhất giai trung phẩm phù lục tay nghề. Hôm nay chợ tối, quản sự Trịnh Kim Bảo tới chơi. Trường An, là ta a, ngươi có nhà không? Thanh âm của hắn cùng lần trước so sánh, trở nên càng nhiệt tình chút. Lý Trường An đứng dậy đi mở cửa, liền gặp Trịnh Kim Bảo cười rạng rỡ đứng ở ngoài cửa. Trịnh quản sự, có chuyện gì không? Lý Trường An thần sắc như thường, bình tĩnh hỏi. Trịnh Kim Bảo cười nói, Trường An, ngươi thật đúng là giấu sâu à, vậy mà vô thanh vô tức liền thành phụ sư, phải biết vẽ bùa thế nhưng là rất khảo nghiệm thiên phú. Hắn đối Lý Trường An thiên phú tán dương vài câu, sau đó mới nói ra ý đồ đến. Đại tiểu thư để ta chuyển cáo ngươi, mặc dù ngươi cùng ta Trịnh gia linh khế đã giải trừ, nhưng ngươi bây giờ ở căn này ốc xá vẫn như cũ thuộc về ngươi. A, không cần thế sao? Lý Trường An hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại ở phòng là Trịnh gia cho hắn phân phối. Dù sao dựa theo ban đầu ký linh khế, Trịnh gia nhất định phải vì bọn họ cung cấp tu hành linh địa. Thanh Hà Phường thị xây dựng ở linh mạch cấp 2 phía trên, ở đây tu hành hiệu quả cực dai. Nhưng bây giờ linh khế đã giải trừ. Lý Trường An hoặc là cùng còn lại phổ thông tán tu đồng dạng, tốn hao linh thạch thuê ốc xá, hoặc là liền rời đi phường thị. Đương nhiên, hắn đã là phụ sư, thuê phòng ốc linh thạch vẫn là cấp nổi. Trịnh Kim Bảo cười lắc đầu. Trường An, đại tiểu thư nói, ngươi vì Trịnh gia làm nhiều năm như vậy sự tình, xem như nửa cái người trong nhà, chỉ cần ngươi còn tại Thanh Hà Phường thị, cái nhà này là thuộc về ngươi. Thì ra là thế. Lý Trường An suy nghĩ, phổ thông tu sĩ hơn phân nửa không có đãi ngộ tốt như vậy. Hắn có thể được đến đặc thù chiếu cố, hẳn là bởi vì phụ sư thân phận. Đây là đưa tới cửa chuyện tốt. Hắn cũng không cự tuyệt. Con đường tu hành thiếu không được linh thạch, có thể tiết kiệm một điểm không còn gì tốt hơn. Chương 09, tâm tính thay đổi chương 09, tâm tính thay đổi trò chuyện một lát sau. Trịnh Kim Bảo biểu thị còn có việc, quay người rời đi. Đi xa sau, hắn thu hồi nụ cười trên mặt. Thật sự là xui xẻo, kia tiểu tử thế nào lại thành phụ sư? Trịnh Kim Bảo không khỏi có chút bực bội. Dĩ vãng, hắn ỷ vào thân phận của mình, tùy ý ức hiếp không ít cùng Trịnh gia ký linh khế tu sĩ. Những tu sĩ kia, cơ hồ đều là tiền đồ ảm đạm, không có cái gì trở mình hy vọng. Dù là gặp đãi ngộ không công chính, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nguyên nhân chính là như thế. Những năm gần đây, hắn một mực trôi qua rất an ổn, không có đi ra cái gì đường rẽ. Ai có thể nghĩ tới, đông nhiên toát ra Lý Trường An như thế cái ngoài ý muốn. Kia tiểu tử tâm cơ thâm trầm, hơn phân nửa còn nhớ thủ. Trịnh Kim Bảo thần sắc che lấp, trong lòng ẩn ẩn bất an. Bây giờ Lý Trường An đã không phải là hắn có thể tùy ý nắm. Hắn liền sợ Lý Trường An một ngày kia tìm hắn báo thù. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Trịnh Kim Bảo cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia hung lệ. Hắn có thể ngồi với quản sự vị trí, dựa vào cũng không chỉ Trịnh gia tộc người thân phận, còn có các loại thủ đoạn. Nhớ tới tại đây, bước chân hắn một trận, sau đó hướng một phương hướng khác đi đến. Sau đó một tháng, Lý Trường An cơ hồ không có ra khỏi cửa, một lòng chú tâm vào trung phẩm phụ lục bên trên. Trung phẩm phù lục độ khó, viễn siêu hạ phẩm phù lục. Dù là đã học cả một tháng, có thể hắn vẫn không có mảy may nắm chắc. Nhất giai trung phẩm phù lục, không chỉ có vẽ thủ pháp vô cùng phức tạp, đối pháp lực cùng tinh thần yêu cầu cũng rất khắc nghiệt. Lý Trường An âm thầm suy tư. Dưới tình huống bình thường, luyện khí trung kỳ tu sĩ pháp lực cùng tinh thần lực mới có thể chống đỡ vẽ ra nhất giai trung phẩm phù lục. Lý Trường An ưu thế ở chỗ tinh thần lực, so cùng giai tu sĩ càng mạnh. Về phần pháp lực, bây giờ hắn có đan dược phụ trợ, tu hành tốc độ so dĩ vãng càng nhanh, nhưng khoảng cách luyện khí tầng 4 còn cách một đoạn. Vài ngày sau, Từ Phúc Quý cùng Tôn Ngọc Lan hai người tới chơi. Sở đại ca, ngươi lúc nào thì thành phụ sư, thế nào đều không theo chúng ta nói một tiếng a? Cũng không phải cái đại sự gì, không đáng giá nhắc tới. Lý Trường An khẽ cười một tiếng. Hắn trở thành phụ sư cùng đánh giết cấp tu sự tình cũng không truyền ra, chỉ có số người cực ít biết được. Hai người này nguyên bản cũng không rõ. Hôm nay bọn hắn có chuyện tìm Sở Đại Nưu, phát hiện Sở Đại Nưu bị thương. Một phen hỏi dò, mới biết được tình hình thực tế. Biết được Lý Trường An đã trở thành phụ sư, phản ứng của hai người cùng Sở Đại Nưu lúc ấy đồng dạng, đều rung động không thôi. Đại ca, ta nói ngươi làm sao cả ngày không ra khỏi cửa, nguyên lai là tại nghiên cứu phù nghệ. Từ Phúc Quý mặt mũi tràn đầy ghen tị. Tôn Ngọc Lan ánh mắt yếu ớt, tâm tình vô cùng phức tạp. Đến một lần tụ hội, nàng thuyết phục Lý Trường An xuất môn nhiều đi một chút, có lẽ có thể đụng tới cơ duyên. Không nghĩ tới, Lý Trường An sớm đã có cơ duyên. Vị này mang theo nàng tầm tiên cầu đạo đại ca, cũng không chẳng khác người thường, vẫn như cũng là như vậy sáng tỏ lóa mắt. Bất chi bất giác, Lý Trường An hình tượng trong lòng nàng một lần nữa trở nên cao to. Ba người trò chuyện hồi lâu, mãi cho đến chập tối, Từ Phúc Quý cùng Tôn Ngọc Lan mới riêng phần mình rời đi. Cuối cùng đi, Lý Trường An dự định tiếp tục nghiên cứu phù nghệ. Nhưng mà, không bao lâu, Tôn Ngọc Lan đi mà quay lại. Lần này, nàng vậy mà hóa đậm trang, lông mày tựa như mảnh liễu, mặt như hoa đảo, trên người mang theo nhàn nhạt thơm mát. Trường An đại ca, tiểu muội có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Nàng đôi mắt tựa như nước, ánh mắt dừng lại tại Lý Trường An trên mặt. Lý Trường An lông mày cau lại. Ngọc Lan, ngươi còn có chuyện gì? Trường An đại ca. Tôn Ngọc Lan khẽ cắn môi son, gương mặt phím hồng. Ngươi nhiều năm như vậy một mực là một người, nhưng có cân nhắc qua cưới vợ thành ra? Cưới vợ? Lý Trường An lập tức lắc đầu. Hắn sụ mặt, thần sắc nghiêm túc. Tu tiên giới phong vân biến ảo, luyện khí kỳ giống như bên đường cỏ dại, trúc cơ tu sĩ mới có thể đứng vững gót chân, ta bây giờ hơi như sâu kiến, sao dám lấy vợ sinh con? Nghe vậy, Tôn Ngọc Lan thần sắc cảm đạm. Nàng cũng minh bạch, Lý Trường An bây giờ thành phụ sư, có thể kiếm lấy tu tiên tài nguyên, xác thực có một khả năng nhỏ nhoi trúc cơ. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn lòng cầu đạo mới có thể như thế kiên định. Tôn Ngọc Lan không khỏi có chút hối hận. Nếu như ban đầu, tại Lý Trường An trở thành phụ sư trước đó, liền hướng hắn hỏi dò việc này, kết quả có thể hay không không giống. Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ngọc Lan, thời điểm không sớm, ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Lý Trường An làm người hai đời, làm sao có thể nhìn không ra ý nghĩ của nàng. Tâm hắn bên trong rất rõ ràng. Dĩ vãng, nữ tử này mặc dù đối với hắn có mấy phần tình cảm, nhưng căn bản không có ý định cùng hắn kết thành đạo lữ. Chỉ vì hắn quá mức bình thường phổ thông, không đạt được nội tâm kỳ vọng. Nếu như hắn không có trở thành phụ sư, lần này nói chuyện liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Sau đó, Tôn Ngọc Lan lại thử thăm dò hỏi vài câu, nhưng Lý Trường An thái độ từ đầu đến cuối rất bình thản. Nàng không thể không thất lạc rời đi. Thời gian trôi mau trôi qua, bất chi bất giác lại một tháng trôi qua. Đối với vẽ nhất giai trung phẩm phụ lục, Lý Trường An dần dần có chút nắm chắc. Một ngày này, Sở Đại Nưu tìm được Lý Trường An. Đi qua hai tháng tu dưỡng, thương thế của hắn cơ bản khôi phục. Sở dĩ đến tìm Lý Trường An là vì cáo chi một sự kiện. Lý đại ca, ta trước đó gia nhập một cái thủ nghệ nhân vòng tròn, bên trong tu sĩ chí ít đều có được một môn tu tiên kỹ nghệ, trong đó có mấy người đều là phụ sư. Sở Đại Nưu trầm trầm giảng thuật. Theo địa vị thay đổi, tiếp xúc người cũng sẽ có điều khác biệt. Ban đầu, hắn thu được linh tiểu truyền thừa tin tức truyền ra sau, có người mời hắn gia nhập cái này vòng quan hệ. Bên trong có mấy người đồng dạng sẽ sản xuất linh tiểu tay nghề, cùng bọn hắn trò chuyện, khiến Sở Đại Nưu thu hoạch tương đối khá. Bởi vậy, hắn dự định mời Lý Trường An cũng gia nhập cái vòng này. Lý đại ca, cùng các phụ sư giao lưu, có lẽ có thể trợ giúp ngươi mau chóng đột phá, sớm ngày vẽ ra tinh phẩm phụ lục, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Đại Nưu hỏi dò. Hắn cũng không biết Lý Trường An đã có thể vẽ ra tinh phẩm phụ lục, cho nên mới nói như vậy. Thủ nghệ nhân vòng tròn. Lý Trường An trầm ngâm một lát. Kết giao còn lại phụ sư cũng không phải là chuyện gì xấu. Đồng đạo ở giữa giao lưu, thường thường có thể tương hỗ xúc tiến, cùng tiến bộ. Thế là hắn đồng ý. Không bao lâu, Sở Đại Nưu liền mang theo hắn tham gia một trận thủ nghệ nhân tụ hội. Nói là tụ hội, kỳ thật cũng coi là nhỏ giao dịch hội. Riêng phần mình giao lưu đồng thời, cũng sẽ trao đổi cần thiết tu tiên tài nguyên. Hiện trường rất náo nhiệt, chúng tu sĩ tương hỗ trò chuyện, cười cười nói nói, bầu không khí hài hòa. Lý đại ca, vị này là Liêu đạo hữu. Sở Đại Nưu vì Lý Trường An giới thiệu người đầu tiên, là một nữ tử. Liễu Nguyệt, luyện khí 3 tầng tu sĩ, đồng thời cũng là nhất giai hạ phẩm phù sư. Liêu đạo hữu, đây là ta đại ca Lý Trường An, hắn cũng là phù sư. Sở Đại Nưu lại vì đó giới thiệu Lý Trường An. Liễu Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc đem Lý Trường An quan sát vài lần. Ồ, không phải là gần nhất mới trở thành phù sư, vì sao trước đó chưa nghe nói qua? Đúng là như thế. Lý Trường An chắc tay, đáp lại nói. Sở Đại Nưu đối Liễu Nguyệt mười phần tôn sùng. Lý đại ca, Liễu đạo hữu tại phù lục nhất đạo rất có thiên phú, nàng mới tiếp xúc vẽ bùa không đến 3 năm, liền đã có thể vẽ ra tinh phẩm phù lục. chỉ là miễn cưỡng vẽ ra thôi, xác suất thành công cực thấp. Liễu Nguyệt cười khẽ, ngôn ngữ rất khiêm tốn, nhưng ẩn ẩn có mấy phần ngạo nghễ. Quả thật, cùng rất nhiều lão phù sư so sánh, nàng xác thực xem như có thiên phú. Rất nhiều hạ phẩm tay nghề phù sư, hao phí hơn 10 năm thời gian mới có thể vẽ ra tinh phẩm phù lục. Thì ra là thế, Liễu đạo hữu quả nhiên thiên phú không tầm thường. Lý Trường An mặt mỉm cười. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình từ tiếp xúc vẽ bùa đến vẽ ra tinh phẩm phù lục, tựa hồ cũng liền hơn 3 tháng. Chương 10, đồng đạo giao lưu chương 10, đồng đạo giao lưu hơn 3 tháng. Thời gian này, nếu là chuyến đi, chắc chắn đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vậy, Lý Trường An tại trong lúc nói chuyện với nhau biểu thị, chính mình sớm tại nhiều năm trước liền đạt được phù lục truyền thừa. Ta tư chất ngu dốt, không so được Liễu đạo hữu, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi nấu. Lý đạo hữu cần gì tự coi nhẹ mình. Liễu Nguyệt Uyển chuyển cười một tiếng. Hai người lập tức nói chuyện lên phù lục chi đạo. Trong lúc đó, Lý Trường An biểu hiện ra phù lục tạo nghệ, cũng chính là phổ thông hạ phẩm phù sư tiêu chuẩn. Đàm luận ước chừng một khắc đồng hồ, lẫn nhau cũng coi như quen biết, nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cảm giác. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt không biết là vô tình hay là cố ý, đông nhiên đề cập truyền thừa phẩm cấp. Đáng tiếc, ta chỉ lấy được nhất giai hạ phẩm truyền thừa, không cách nào tiến thêm một bước. Nàng than nhẹ một tiếng, nhíu mày, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vài tia ưu sầu, thật sự là ta thấy mà yêu. Lý Trường An cũng là cảm khái, thốt ra, đúng vậy à, truyền thừa khó được, có thể được đến hạ phẩm truyền thừa, đã là đời ta lớn nhất cơ duyên. Hắn mặt lộ vẻ phiền muộn, tựa hồ cũng tại vì trung phẩm truyền thừa phát sầu. Nghe vậy, Liễu Nguyệt đôi mắt đẹp cụ xuống, đáy mắt hiện lên một tia khó mà phát giác thất vọng. Nàng sở dĩ nguyện ý cùng Lý Trường An trò chuyện lâu như vậy, là bởi vì tồn lấy thăm dò tâm tư, cũng không phải là đơn thuần vì giao lưu phụ lục kỹ nghệ. Nhưng mà, Lý Trường An sớm có phát giác, mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nhìn tựa như bưng lòng, kỳ thực một mực bảo trì cảnh giác. Nhất giai trung phẩm truyền thừa dụ hoặc thực sự là quá lớn, tại không có tự vệ thủ đoạn trước đó, hắn cũng sẽ không tùy tiện hiện lộ. Chí ít cũng phải đột phá tới luyện khí trung kỳ, mới có thể triển lộ nhất giai trung phẩm tay nghề. Lý Trường An thời khắc khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể phớt lờ. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Liễu Nguyệt nhìn tựa như không có thay đổi gì, lại nhiều một tia như có như không khoảng cách cảm giác. Sau đó, Sở Đại Nưu lại vì Lý Trường An giới thiệu mấy cái phụ sư. Không ngoài sở liệu, đều là nhất giai hạ phẩm phụ sư, tay nghề cũng đều rất phổ thông. Thậm chí không có một cái so ra mà vượt Liễu Nguyệt. Mấy người kia đối Lý Trường An khá lịch sự. Lý đạo hữu là lần đầu tiên tới đi, về sau cần phải thường tới. Phù lục chi đạo, chỉ dựa vào đóng cửa làm xe cũng không làm, chúng ta cần nhiều hơn giao lưu. Đương nhiên, phần này khách khí đều lưu ở mặt ngoài. Dù sao, bọn hắn cũng là đồng đạo, cũng là đối thủ cạnh tranh. Trong phường thị thêm một cái hạ phẩm phụ sư, liền sẽ thêm một người đoạt bọn hắn bát cơm. Chỉ bất quá, mấy người kia đối Liễu Nguyệt lại tương đối nhiệt tình. Không chỉ có bởi vì Liễu Nguyệt có thể vẽ ra tinh phẩm phụ lục, cũng bởi vì nàng trẻ tuổi mỹ mạo, đến nay không có đạo lữ. Một cái họ Ngô phụ sư tán dương, Liễu đạo hữu vẽ bùa bất quá 3 năm, liền nắm giữ tinh phẩm phụ lục tay nghề, thực sự nếu như ta xấu hổ a. Ngô đạo hữu quá khen. Liễu Nguyệt khiêm tốn cười một tiếng, mặt mày động lòng người. Mấy người khác cũng dồn dập lên tiếng tán thưởng. Lý Trường An ngồi ở một bên, trên mặt tiểu dung, chỉ là trong lòng hơi cảm thấy không thú vị. Cái này cái gọi là đồng đạo giao lưu, cũng liền có chuyện như vậy. Đều là chút hạ phẩm thủ nghệ nhân, đối với hắn trợ giúp không lớn. Lúc này, Sở Đại Nưu bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, "Lý đại ca, La Khôn Tiền bối tới, hắn là luyện khí trung kỳ cao thủ, đồng thời có được nhất giai trung phẩm phụ lục truyền thừa." Ồ, Lý Trường An sững sờ, thuận Sở Đại Nưu chỉ thị nhìn lại. Rất mau nhìn đến một cái mặt như trọng tạo, lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn xem đã tuổi quá một giáp, thực lực cũng vượt qua mọi người tại đây, sắp thực đến xưng hô một tiếng tiền bối. Kỳ quái, phường thị trung phẩm phụ sư bên trong, tựa hồ không có vị này là tiền bối. Lý Trường An từng điều tra qua trong phường thị trung phẩm phụ sư. Lúc ấy, quẻ tượng chưa cho hắn nhắc nhở, hắn còn đang vì nhất giai trung phẩm phụ lục chuyển thừa phát sầu, thậm chí nghĩ tới tìm một vị trung phẩm phụ sư bái sư. Sở Đại Nưu lập tức giải thích, La Tiền Bối mặc dù có trung phẩm chuyển thừa, nhưng tay nghề chưa đột phá, trước mắt đã có thể thuần thục vẽ ra hạ phẩm phụ lục bên trong tinh phẩm, xác suất thành công cực cao. Thì ra là thế. Lý Trường An lập tức hiểu rõ, vẫn như cũng là nhất giai hạ phẩm phụ sư, nhưng dù sao có chuyển thừa nơi tay, chỉ cần tiên phu không phải quá kém, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Lý đại ca, La Tiền Bối dưới gối cũng không nhi nữ, cũng chưa thu đồ, ngươi nhưng phải nắm lấy cơ hội à? Sở Đại Nưu nhỏ giọng nhắc nhở, nếu là có thể lấy lòng vị tiền bối này, có lẽ có hy vọng được đến trong tay hắn phụ lục truyền thừa. Ở đây mấy cái khác phụ sư cũng nghĩ như vậy. La Tiền Bối, Liễu Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy đón lấy. Mấy người khác cũng giống như thế, từng cái cười rạng rỡ, thần sắc cung kính. La Khôn thần sắc bình thản, khẽ bước cằm, chư vị tiểu hữu, đã lâu không gặp a, làm phiền La Tiền Bối quả niệm. Liễu Nguyệt tiếng cười thản nhiên, thanh âm bên trong nhiều chút mềm mại, đồng thời vô tình hay cố ý hướng La Khôn bên cạnh tới gần mấy phần. Nàng trước đây đối mỗi người đều duy trì một điểm khoảng cách cảm giác, giờ phút này lại tưởng như hai người, tựa hồ hận không thể trực tiếp dán đi lên. Rất nhanh, La Khôn đi tới đám người trước người ngồi xuống, dán mua ánh mắt đảo qua Lý Trường An. Vị tiểu hữu này nhìn không quen mặt, là lần đầu tiên tới sao? Vạn bối Lý Trường An, xin ra mắt tiền bối. Lý Trường An đứng dậy, chắp tay hành lễ. Vạn bối đích thật là lần đầu tiên tới. Không cần phải khách khí, ngồi xuống đi. Vâng. Lý Trường An một lần nữa nhập tọa. Sau đó, La Khôn lấy trưởng bối tư thái, mọi người nói ra đối phụ lục tay nghề nghi hoặc. hắn thì phụ trách giải đáp nghi vấn giải hoặc. La tiền bối, ta vừa bạn có vây khốn nghi ngờ. Liễu Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, nói ra chính mình đối với vẽ bùa không hiểu chỗ. Mấy cái khác phụ sư cũng rồn rập mở miệng. Bọn hắn xét vấn đề đều rất đơn giản, nhìn dường như đặt câu hỏi. Kỳ thực là thông qua đặt câu hỏi cơ hội, đem hết khả năng tán dương vị này La tiền bối, lấy hy vọng bị hắn nhìn trúng. La tiền bối phụ lục kỹ nghệ thực sự là đăng phong tạo cực, hoang mang vãn bối nhiều ngày nghi vấn, bị ngài một câu chỉ điểm liền giải khai. Họ Ngô phụ sư mặt mũi tràn đầy cảm kích. La Khôn hai mắt nhắm lại, tựa hồ mười phần hưởng thụ những ngày lấy lòng. Hình ảnh như vậy, khiến Lý Trường An càng thấy không thú vị. Loại này đồng đạo giao lưu, thuần túy là lãng phí thời gian. Hắn lười nhác mở miệng đặt câu hỏi, dứt khoát xem nhẹ những người còn lại thanh âm, bắt đầu trầm tư chính mình phụ lục chi đạo. Nhưng Sở Đại Nưu lại thấy âm thầm gấp. Lý đại ca thế nào còn không vấn đề a, đây chính là khó được giao lưu cơ hội. Hắn không khỏi hối hận, sớm biết liền nên cùng Lý Trường An nhiều căn dặn vài câu. Một lát sau, hắn phát hiện La Khôn ánh mắt trên người Lý Trường An đảo qua, đồng thời cau mày. Sở Đại Nưu lập tức trong lòng một lộ bộ. Hắn biết, Lý Trường An hơn phân nửa không đùa. Những người còn lại ngược lại là cao hứng không thôi. Cái này Lý Trường An thế mà như thế không hiểu nhân tình thế sự. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình thiếu một cái đối thủ. Ước chừng một canh giờ sau, lần này tụ hội kết thúc. Đám người rối rít nói đừng. Lý Trường An cùng Sở Đại Nưu cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, Sở Đại Nưu nhịn không được thở dài. Lý đại ca, ngươi thế nào chưa kể tới mấy vấn đề đâu? Lý Trường An cười một tiếng, lơ đễnh. Ta lúc ấy bỗng nhiên có đốn ngộ, chìm vào mình ý nghĩ bên trong, cũng không chú ý ngoại giới. Nguyên lai là dạng này, ai? Sở Đại Nưu không khỏi đáng tiếc. Cơ hội khó được, bỏ lỡ liền hết rồi. Chương 11, phù nghệ tiến giai, trung phẩm phù lục. Chương 11, phù nghệ tiến giai, trung phẩm phù lục. Trong phường thị tay nghề người, phần lớn chỉ có nhất giai hạ phẩm tay nghề. Trung phẩm tay nghề sao mà khó được? Nhất là đan, phù, khí, trận cái này bốn loại. Tại Thanh Hà phường thị, có được trung phẩm phù lục tay nghề phụ sư, hoặc là định đem tay nghề chuyển cho hậu đại, hoặc là cũng đã có đồ đệ. La tiền bối là một cái ngoại lệ, có thể Lý đại ca lại bỏ lỡ. Sở Đại Nưu càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Dù sao Lý Trường An cứu mệnh của hắn, có thể hắn lại không cái gì có thể báo đáp Lý Trường An. Sau khi trở về, hắn cẩn thận nghe ngóng hồi lâu. Ngoài ý muốn phát hiện, La Khôn yêu thích rượu, còn có hy vọng. Sở Đại Nưu nhãn tình sáng lên, lập tức mang theo vài hũ rượu ngon, chạy đến La Khôn bên ngoài viện, gõ vang cửa viện. "Văn bối Sở Đại Nưu, cầu kiến La tiền bối." Cửa viện mở ra, La Khôn thân ảnh xuất hiện ở sau cửa, tùy ý nhìn Sở Đại Nưu. "La A Nưu a, ta nhớ được ngươi, ngươi là thợ nấu rượu." "Đúng vậy." Văn bối đối với mình sản xuất rượu không có lòng tin, nghe thấy tiền bối đối rượu đánh giá rất có tâm đắc, vì vậy tới làm phiền tiền bối. Nói, Sở Đại Nưu cười rạng rỡ, đem hắn cố ý chọn lựa vài hũ rượu ngon đưa đi tới. Ồ, La Khôn lông mày nhíu lại, hắn tiện tay để lộ một vỏ, nồng đậm mùi rượu lập tức phiêu đãng mà ra, làm hắn cái mũi không tự giác giật giật. Không sai, La Khôn khẽ gật đầu, nhìn nhiều một chút Sở Đại Nưu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiền bối, là như thế này. Sở Đại Nưu mừng rỡ trong lòng, lập tức nói đến ý nghe. A La Khôn thản nhiên nói, kia Lý Trường An làm người khô khan, không đủ linh hoạt, tại trên bùa chú khó có lớn thành tựu. Nghe được hắn đánh giá như thế, Sở Đại Nưu trong lòng căng thẳng. Bất quá, xem ở cái này vài hũ rượu phân thượng, lần sau lão phu có thể nhiều chỉ điểm hắn vài câu. Đa tạ tiền bối. Sở Đại Nưu vội vàng nói tạ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn thường xuyên đến đưa rượu. Lời nói phân hai đầu. Lý Trường An sau khi trở về, liền đem chuyện hôm nay không hề để tâm. Loại này không dùng vòng quan hệ tụ hội, về sau vẫn là ít đi thì tốt hơn. Hắn lấy ra ngọc giản, tiếp tục học tập phù lục kỹ nghệ. Qua mấy ngày, Lý Trường An chợt có sở ngộ, đối với nhất giai trung phẩm phù lục nắm chắc lại nhiều một phần. Hắn có loại cảm giác, chính mình chỉ kém tới cửa một cước, có lẽ có thể thử một chút. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, cũng không lập tức thử, mà là bắt đầu điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nửa ngày sau, Lý Trường An ngồi tại bàn trước, tay cầm phù bút, đem lá bùa bày ra tại trước người. Tại bên cạnh hắn, trưng bày hồi khí đan, nguyên khí đan, ngưng khí đan mấy loại phổ biến đan dược. Nếu là bị hụt pháp lực, liền lập tức nuốt đan dược khôi phục. Lý Trường An đã sớm tại dưới lưỡi ép mấy cái đan dược. Đối với lần này thử, hắn làm đủ chuẩn bị. Trước thử phong độn phù đi, loại này phù là phong tốc phù tiến giai bản, vẽ độ khó khá thấp. Lý Trường Sinh tập trung tinh thần, bắt đầu vẽ. Nhiễm linh mực bút hào ở trên lá bùa chậm rãi du động, lưu lại từng đạo hoa văn phức tạp. Vừa mới bắt đầu còn tương đối trôi chảy, cũng không có bao lâu, Lý Trường An sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh, cảm thấy một chút suy yếu. Hắn không chút do dự, lập tức nuốt vào một viên đan dược. Lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Nhưng mà, nuốt đan dược cái này sát na, bút hào xuất hiện cực kỳ nhỏ sai lầm di động. Xì. Một tia khói xanh dâng lên, hội tụ linh lực tiêu tán. Lá bùa tại chỗ báo hỏng. Thất bại. Ai, vẫn là kém một chút. Lý Trường An than nhẹ, nhưng cũng không nhục chí, dù sao thành bại đều tại trong dự liệu. Hắn ngồi xếp bằng, khôi phục trước đây tiêu hao pháp lực cùng tinh thần. Một ngày sau, Lý Trường An lại lần nữa thử. Có lẽ là đã có một lần kinh lịch nguyên nhân. Lần này so với một lần trước càng thêm nhẹ nhõm, phù bút du tẩu đến càng trôi chảy. Bất chi bất giác, cả chương phù liền vẽ kết thúc. Thành công. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng, cầm lấy phù lục, tinh tế tưởng tận xem xét. Đây là hắn lần thứ nhất vẽ ra trung phẩm phù lục. Có lần thứ nhất, liền sẽ có hai lần ba lần. Lý Trường An khỏe miệng hơi cổ lên, hắn đã miễn cưỡng bước vào nhất giai trung phẩm phù sư cánh cửa. Sau đó một đoạn thời gian, hắn không ngừng vẽ trung phẩm phụ lục, thất bại số lần khá nhiều, ước chừng thất bại 5 lần mới có thể thành công một lần. Xác suất thành công thấp đến đáng thương, căn bản là hồi không được bản. Hắn tương đương với một mực tại hao tổn, dùng trước đây tích lũy linh thạch bổ lỗ thủng. Nhưng Lý Trường An tương đối hài lòng, chỉ vì theo thời gian trôi qua, hắn họa đến càng ngày càng trôi chảy, xác suất thành công ngay tại chậm rãi gia tăng. May mắn trước đó tại cấp tu nơi đó thu hoạch không ít linh thạch. Lý Trường An âm thầm may mắn, đầy đủ linh thạch chính là hắn lực lượng. Một ngày này, đêm khuya, Lý Trường An khoanh chân ngồi tính toán, ngay tại khôi phục pháp lực. Thời gian đi tới giờ tí, quẻ tượng như thường lệ xuất hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng hung ngươi bị cấp tu để mắt tới, đối phương ý đồ đưa ngươi lừa gạt ra phường thị cấp tu. Lý Trường An trong lòng giật mình. Gần nhất một đoạn thời gian, quẻ tượng một mực là bình. Hắn vốn cho rằng hôm nay cũng sẽ như thế, thật không nghĩ đến, vậy mà lại là quẻ hung. Ta làm sao lại bị cấp tu để mắt tới? Lý Trường An cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn một mực điệu thấp làm việc, ngày bình thường đại môn không ra nhị môn không bước, cùng cái rùa đen đồng dạng, lại bị cấp tu chú ý. Không phải là bởi vì lần trước tay nghề người tụ hội, cấp tu dự định đem ta lừa gạt ra phường thị, nói rõ bọn hắn không dám ở trong phường thị độc thủ, thực lực cũng không tính quá mạnh. Quẻ tượng nội dung khiến Lý Trường An thoáng an tâm, chỉ cần đợi tại phường thị bên trong, hắn liền xem như an toàn. Dù là xuất hiện khác biến cố, quẻ tượng cũng sẽ cho ra nhắc nhở. Hôm sau, buổi trưa, Lý Trường An ngay tại ăn cơm trưa, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử. Lý đạo hữu có ở nhà không? Tại Hạ Ngô Vân, chúng ta lần trước tụ hội gặp qua. Nghe được thanh âm này, Lý Trường An nhíu mày, buông xuống bắt đũa. Ngô Vân, luyện khí 3 tầng tu vi, là trước kia tụ hội bên trên mấy cái kia hạ phẩm phụ sư trí nhất. Lúc ấy, Lý Trường An cùng hắn thời điểm tùy ý trò chuyện vài câu, không tính là quen thuộc. Ngô đạo hữu có chuyện gì? Lý Trường An bảo trì cảnh giác, mở cửa phòng. Ngô Vân liền đứng ở ngoài cửa. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người. Tướng mạo của hai người lại có chút tương tự, tựa hồ là thân sinh huynh đệ. Thực không dám giấu giếm, có một chuyện cần Lý đạo hữu tương trợ. Ngô Vân trên mặt ý cười, giọng thành khẩn. Hắn chỉ vào bên cạnh người. Đây là huynh trưởng của ta Ngô Phong, hắn là thời phong thủy, lâu dài bên ngoài phong thủy tìm mộ. Nghe vậy, Lý Trường An ánh mắt khẽ nhúc đích, quan sát người này. Người này mặc cùng thế giới phàm tục thời phong thủy tương tự, khí tức bình bình, không có cái gì chỗ đặc biệt. Gặp qua Lý đạo hữu, Ngô Phong mỉm cười chắp tay, ngữ khí rất ôn hòa. Ngô Vân thì tiếp tục giới thiệu. Trước đó không lâu, huynh trưởng phát hiện một chỗ đại mộ, vô cùng có thể là trúc cơ đại tu, nhưng chỗ kia đại mộ có đặc thù trận pháp thủ hộ, cần 3 người hợp lực mới có thể mở ra. Nói đến đây, Ngô Vân trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kích động. Hắn chính là tới mời Lý Trường An đi mở ra đại mộ. Vì sao là ta? Lý Trường An trầm giọng hỏi. Ngô đạo hữu, ngươi cùng Liễu Nguyệt bọn hắn quen biết sớm hơn, vì sao không tìm bọn hắn? Những người kia đều không đáng đến tín nhiệm. Ngô Vân nói đến rất ngay thẳng. Hắn biểu thị chính mình càng tin tưởng Lý Trường An. Bọn hắn đều cảm thấy Lý đạo hữu ngươi không hiểu nhân tình thế sự, nhưng ta cảm thấy ngươi làm người thành thật, người như ngươi mới đáng giá thâm giao. Chương 12, Lý rùa đen chương 12, Lý rùa đen Lý đạo hữu, tại hạ câu câu là thật, tuyệt không lời nói dối. Ngô Vân thần sắc nghiêm túc, ngôn từ khẩn thiết. Nhưng mà, có quẻ tượng phía trước, Lý Trường An sẽ không tin tưởng hắn nói bất luận cái gì lời nói. Quẻ tượng vừa nhắc nhở có nạn tu muốn đem hắn lừa gạt ra phường thị, cái này Ngô Vân liền tới. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Huống chi, coi như không có quẻ tượng, Lý Trường An cũng sẽ không đáp ứng đi. Hư hư thực thực trúc cơ tu sĩ đại mộ, liền xem như thật lại như thế nào. Ai biết bên trong là cơ duyên vẫn là cơ quan. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Trước đây, từ phúc quý bọn người thăm dò tiền nhân động phủ gặp nạn, tử thương thảm trọng. Chuyện này hắn một mực ghi ở trong lòng, đồng thời thời khắc khuyên bảo chính mình. Hắn làm ra thần sắc suy tư. Một lát sau, huyện chuyển cự tuyệt. Ngô đạo hữu, ta một lòng cầu ổn, không muốn đi trong mộ mạo hiểm, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Nghe vậy, Ngô Vân cùng Ngô Phong hai huynh đệ đều là sững sờ. Trúc cơ cấp cơ duyên, bao nhiêu người cầu còn không được. Bây giờ bọn hắn đưa đến Lý Trường An trước mặt, Lý Trường An thế mà cự tuyệt. Lý đạo hữu, lấy ngươi ta tư chất, nếu là không muốn mạo hiểm, đời này trúc cơ vô vọng. Ngô Vân ngôn ngữ chân thành tha thiết, gàn từng chữ. Hạ phẩm phù sư tay nghề, chỉ có thể thỏa mãn thường ngày tu hành cần thiết, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Hắn huynh trưởng Ngô Phong cũng làm mở miệng, tựa hồ lo lắng Lý Trường An không tin, thế là nói lên hắn tại trong mộ chứng kiến hết thảy. Lý đạo hữu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu thật là trúc cơ tu sĩ đại mộ, bên trong rất có thể sẽ có trúc cơ cần thiết bảo vật, thậm chí là trúc cơ đan. Nói, Ngô Phong lời nói cũng nhiều chút kích động. Trúc cơ đan, vô số luyện khí tán tu khao khát đan dược. Chính ra vì sao cường đại như vậy, còn không phải bởi vì bọn họ là luyện đan thế gia. Trong tộc có nhị giai luyện đan truyền thừa, cơ hồ mỗi một thời đại đều có nhị giai đan sư có thể luyện chế trúc cơ đan, cam đoan gia tộc trúc cơ không dứt. Lý đạo hữu, chúng ta tán tu đã vô địch người nâng đỡ, cũng không bối cảnh dựa vào, thiết yếu xông ra một cái tươi sáng cả khôn, có thể nào một lòng cầu ổn? Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Lý Trường An từ đầu đến cuối bất vi sở động. Cuối cùng, Ngô Vân đành phải thán một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Thôi, hôm nay là chúng ta quấy rầy, Lý đạo hữu xin đừng trách. Hai người chắp tay chào từ biệt. Hai vị đạo hữu đi thong thả. Lý Trường An đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sau đó, hắn đóng cửa phòng, hạ quyết tâm. Về sau một đoạn thời gian, tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì mời. Dù là có cơ duyên to lớn cũng không đi ra. Cơ duyên cho dù tốt, có thể so sánh qua được mỗi ngày đổi mới quẻ tượng sao? Về phần anh em nhà họ Ngô đến cùng phải hay không cấp tu, Lý Trường An lười đi nghĩ, coi như bọn hắn đúng, tiếp tục vẽ bừa. Lý Trường An bình phục tâm tình, nghiên cứu phù lục kỹ nghệ mới là trước mắt hắn phải làm nhất. Sau đó thời gian nửa tháng, lại không có người tới cửa, quẻ tượng cũng là gió êm sóng lặng. Thẳng đến một ngày này, anh em nhà họ Ngô hiện thân lần nữa. Ngô Vân đầy mặt tiêu dung, thần thái sáng láng, trên người đổi một kiện mới tinh pháp bảo. Lý đạo hữu, huynh trưởng ta trước đây phỏng đoán có sai, kia đại mộ cũng không phải là trúc cơ tu sĩ, mà là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, dù vậy, bên trong bảo vật vẫn như cũ không ít. Hắn cười biểu thị, lần này thu hoạch tương đối khá. Bởi vì Lý Trường An không có đi, bọn hắn chỉ có thể mời một cái khác họ Vương phủ sư. Vương phủ sư từ bọn hắn nơi này phân ba thành bảo vật, thân gia bạo tăng. Lý đạo hữu nếu không tin, có thể tự mình đi hỏi Vương đạo hữu, ta lời nói câu câu là thật. Không cần, ta tin tưởng Ngô đạo hữu. Lý Trường An mỉm cười đáp lại. Ai, Lý đạo hữu, những cái kia bảo vật vốn nên là ngươi. Nô Vân cảm khái một tiếng. Nhưng Lý Trường An tâm tính bình thản, nội tâm không có bất kỳ biến hóa nào. Cho chuyện một lát sau, anh em nhà họ Ngô rời đi. Cái này về sau 2 tháng, bọn hắn thường xuyên cùng Lý Trường An vắng lai, hoặc là cùng Lý Trường An giao lưu phụ lục kỹ nghệ, hoặc là đối Lý Trường An nói đến phong thủy tìm mộ lúc chứng kiến hết thảy. Một tới hai đi, quan hệ của song phương tựa hồ càng ngày càng tốt. Một ngày này, Nô Vân lại lần nữa tới cửa, thần sắc hưng phấn. Lý đạo hữu, huynh trưởng ta lại có phát hiện mới. Ồ, Lý Trường An biểu hiện ra một chút hứng thú. Mới lại mộ. Không không không, là một đầu mới địa mạch. Nô Vân cao hứng bừng bừng, kích động đến lời nói đều có chút run rẩy. Địa mạch đầu nguồn sẽ sinh ra ra địa long tiên loại bảo vật này, đây chính là trúc cơ linh vật ta. Hiệu quả có thể so với hơn phân nửa mai trúc cơ đan. Địa long nước bọn. Lý Trường An nao nao. Hắn tự nhiên nghe nói qua bảo vật này, có thể phụ trợ trúc cơ, đồng thời hiệu quả cùng trúc cơ đan có thể được ra, cực kỳ quý giá. Thanh Hà Phường thị từng đấu giá qua một phần địa long nước bọn, lúc ấy đánh ra 7000 mai linh thạch giá trên trời. Loại bảo vật này, Lý Trường An hiện tại chỉ dám ngẫm lại. Hắn lập tức đối Ngô Vân biểu thị chúc mừng. Kia liền chúc mừng, Ngô đạo hữu ngày sau trúc cơ có hy vọng. Cái này, Lý đạo hữu hiểu lầm. Ngô Vân ngữ khí trì trệ, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Hắn biểu thị, địa long nước bọn còn không có đem tới tay, chỉ vì đầu kia địa mạch đầu nguồn nham đất cứng rắn lại nặng nề, rất khó đánh xuyên qua. Nhu cầu cấp bách nhân thủ trợ giúp, liền sợ kéo dài quá lâu, bị người khác phát hiện đầu kia địa mạch. Lý đạo hữu, ý của ngươi như nào? Ngô Vân mặt mũi tràn đầy chờ mong, mở miệng hỏi dò. Hắn là tới mời Lý Trường An hỗ trợ, chỉ cần có thể được đến địa long nước bọn, ba người chúng ta có thể chia đều. Hắn cho phép lấy lợi lớn, 1/3 địa long nước bọn, mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ cần đi đào hang là được. Nhưng mà, Lý Trường An khẽ lắc đầu. Ngô đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta gần nhất tu hành gây ra rủi ro, thân thể khó chịu, không muốn đi ra ngoài. Thân thể khó chịu? Ngô Vân trên mặt biểu lộ cương một chút. Đây chính là địa long nước bọn ta. Đổi lại là tu sĩ khác biết tin tức này, đừng nói là thân thể khó chịu, dù là đã trọng thương tàn tật cũng phải bỏ qua đi. Trúc cơ linh vật đủ để khiến vô số tán tu điên cuồng. Cái này Lý Trường An lại chỉ muốn nuốt ở trong phường thị, nói cái gì cũng không chịu ra ngoài. Hắn là thuộc rùa đen sao? Ai, thôi, Lý đạo hữu nếu là nghĩ kỹ, có thể tùy thời cáo chi ta. Hắn chắp tay cáo tử, quay người rời đi. Lý Trường An nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Sau đó một tháng, Nô Vân không tiếp tục tới. Sở Đại Nhu ngược lại là tới một lần. Bọn hắn những này thủ nghệ nhân tụ hội lại muốn bắt đầu. Đại ca, La Tiền Bối đã đáp ứng ta, lần tụ hội này, hắn sẽ chuyên môn chỉ điểm ngươi. Sở Đại Nưu mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lý Trường An lại bình tĩnh nói, Đại Nưu, lần này ta liền không đi. A. Sở Đại Nưu ngẩn người. Đại ca, đây chính là cơ hội khó được à, La Tiền Bối phụ lục tay nghề đã sắp đột phá đến nhất giai trung phẩm. Lý Trường An lơ đễnh. Chính hắn đã là trung phẩm phụ sư, cần gì để một cái hạ phẩm phụ sư chỉ điểm. Đại Nưu, ta gần nhất lại có cảm ngộ, cần yên lặng một chút. Cảm ngộ? Sở Đại Nưu khó có thể lý giải được. Cho dù tốt cảm ngộ, có thể so sánh qua được tiền bối chỉ điểm sao? Nhiều khi, tiền bối mấy câu, liền có thể để vạn bối thiếu đi nhiều năm đường quân co. Sở Đại Nưu có chút lo lắng, lại không thể làm gì. Bởi vì hắn rõ ràng, Lý Trường An một khi quyết định liền sẽ không tùy tiện sửa đổi. Chương 13, cấp tu tới cửa chương 13, cấp tu tới cửa cứ như vậy. Lý Trường An đem Sở Hữu mời cự tuyệt ở ngoài cửa. Một lòng đợi trong nhà tu hành bẽ bừa. Phù lục kỹ nghệ lại có chỗ đề cao. Lý Trường An mặt mỉm cười, cầm lấy một chương vừa vẽ xong phù lục quan sát. Mấy ngày này, hắn đối nhất giai trung phẩm phù lục càng thêm thuận buồm xuôi gió, xác suất thành công càng ngày càng cao. Ta tại phù lục đạo này, quả nhiên có thiên phú, có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Cái này khiến Lý Trường An hết sức hài lòng. Tu hành, sợ nhất chính là thời gian dài không có tiến bộ, bị kẹt tại cái nào đó quan khẩu. Vô luận là tự thân tu vi, vẫn là các loại kỹ nghệ, đều có chỗ gọi bình cảnh, rất nhiều tu sĩ một thẻ chính là mấy chục năm, trung thân không tiến thêm tấc nào nữa. Không ra khỏi cửa là đúng, an tâm mài giũa tay nghề liền tốt. Lý Trường An buông xuống phù bút, bắt đầu khôi phục pháp lực cùng tinh thần. Nhưng mà, hắn ngồi được vững, không có nghĩa là những người còn lại cũng ngồi được vững. Đêm nay, giờ tí vừa qua, một vệt kim quang hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng hung bởi vì ngươi thời gian dài không rời đi phường thị, mấy cái cấp xây ra hiện khác nhau, những người còn lại chuẩn bị đợi thêm một chút, mà Ngô Vân quyết định trực tiếp tại trong phường thị động thủ Ngô Vân. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại. Gia hỏa này quả nhiên là cấp tu. May mắn hắn làm việc ổn trọng, cự tuyệt Sở Hữu mời. Nếu không, chỉ sợ hắn vừa ra phường thị, liền bị nhóm này cấp tu vây lên. Ta một mực không ra khỏi cửa, nguy hiểm vậy mà chủ động tìm tới cửa. Lý Trường An suy nghĩ. Lô Vân Ngụy trang đến ngược lại là rất tốt, mượn phù sư thân phận, tại trong phường thị giao hữu rất rộng, nếu như nói hắn là cấp tu, hơn phân nửa không có mấy người sẽ tin tưởng. Đối phương quyết định trực tiếp động thủ, hắn tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Hôm sau, chợt tối, Lô Vân xuất hiện tại Lý Trường An ngoài phòng. Hắn vẻ mặt tươi cười. Lý đạo hữu, ta được đến một kiện bảo vật, dự định mời ngươi giám thưởng một phen. Là Ngô đạo hữu a, mời đến đi. Khàn khàn lại thanh âm mệt mỏi vang lên. Cửa phòng tự động mở ra. Trong phòng một mảnh u ám, cửa sổ đều đóng chặt. Lý Trường An nằm tại chỗ sâu nhất trên giường, khí tức càng suy yếu, tựa hồ bị trọng thương. Thế thế, Lô Vân mày nhăn lại, hỏi, Lý đạo hữu, ngươi đây là thế nào rồi? Ai, trước đó vài ngày, ta vận công phạm sai lầm, tổn thương kinh mạch, vốn chỉ là cảm thấy khó chịu, nhưng thương thế lại càng ngày càng nặng. Lý Trường An thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể cự tuyệt Ngô đạo hữu mời. Khô khụ. Nguyên lai là chuyện như vậy, Lý đạo hữu ngươi vì sao không nói sớm a? Ngô Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng trong lòng thì cũng nghĩ, kinh mạch bị hao tổn, đây chính là khá là nghiêm trọng tổn thương. Một khi thụ thương, liền không thể lại thi triển pháp lực, nếu không thương thế sẽ cực tốc chuyển biến xấu. Chắc không được. Đối mặt địa long nước bọt bực này chỉ bảo, Lý Trường An cũng không chịu đi ra ngoài. Nguyên lai là hữu tâm vô lực. Lý đạo hữu, ta đối linh y một đạo hơi có xem qua, liền để cho ta tới giúp ngươi nhìn xem thương thế đi. Nô Vân bước nhanh đi vào trong phòng, ngôn ngữ chân thành tha thiết, trên mặt quan tâm cùng lo lắng, nhìn không ra nửa điểm hư giả. Nhưng đúng lúc này, hai họa sát nách, phình một tiếng, cửa phòng đống nhiên quan bế. Ông, u ám trong phòng, nháy mắt sáng lên mấy chục đạo lóa mắt kỳ biến, đan vào lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp, giống như một trường tấm vong lớn màu vàng kim, mang theo cực kỳ nguy hiểm khí tức, đem Nô Vân cả người bao phủ ở bên trong. Nô Vân hai mắt trừng trừng, sắc mặt đổi biến. Nhất giai trung phẩm phụ lục, kia dọa người kim quang, chính là từ nhất giai trung phẩm phụ lục kim đao phủ bộ phát ra. Loại bùa chú này là cuồng đao phủ tiến giai bản, uy lực cực kỳ khủng bố. Đối luyện khí trung kỳ tu sĩ đều có chí mạng uy hiếp. Bây giờ, đông đảo kim đao phủ đồng thời bộc phát, hết thảy đều tới quá đột ngột, Nô Vân căn bản không chỗ có thể trốn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Lý Trường An không để ý tu hành, tiêu tốn rất nhiều linh thạch đi mua mấy chục tấm kim đao phủ dự trữ lấy? Không, không, hắn nhất định đã tấn thăng trung phẩm phủ sư. Nô Vân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn hối tiếc không thôi. Hắn muốn cho là bằng mình thực lực, hữu tâm tính vô tâm tình hồn giới, có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lý Trường An. Sớm biết Lý Trường An giấu như thế sâu, hắn liền không nên một mình hành động. Xoẹt, mấy chục đạo kim quang khoảnh khắc xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn toàn thân run lên, cả người trên thân thể lập tức nhiều hơn mấy chục đạo đan vào lẫn nhau vết tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền tán thành từng khối huyết nục, vỡ vụn một chỗ. Nô đạo hữu, lên đường bình an. Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Trên giường đạo thân ảnh kia, là hắn dùng nhất giai trung phẩm phụ lục ảnh lưu niệm phù chế tạo ra một đạo mồi nhử giả thân. Chỉ cần Ngô Vân cắn mồi chờ đợi hắn chính là tử vong. Lý Trường An hết thể chuẩn bị 5 tầng bố trí. Kim đao phù chỉ là tầng thứ nhất. Vẹn vẹn là tầng này, là đủ làm cho luyện thêm khí trung kỳ tu sĩ mất hận. Nếu như Ngô Vân đột nhiên bộc phát ra nghịch thiên thực lực, lấy luyện khí 3 tầng tu vi, ngạnh sinh sinh khiên qua ngũ trọng bố trí. Như vậy, Lý Trường An cũng chỉ có thể chạy trốn. Cũng may, xấu nhất cái chủng loại kia tình huống cũng không xuất hiện. Nếu như có thể đem hắn bắt sống, ngược lại là có thể khảo vấn một phen, nhưng bắt sống phong hiểm quá lớn, vẫn là trực tiếp giết thỏa đáng. Lý Trường An kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, nhóm này cấp tu vi cái gì nhất định phải để mắt tới chính mình. Thời gian dài như vậy cũng không chịu từ bỏ. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Hẳn là, bọn hắn là ta giết kia hai cái cấp tu đồng bọn. Có thể việc này chỉ có số người cực ít biết. Tin tức cũng không truyền ra. Chẳng lẽ là Trịnh Kim Bảo mời người? Lý Trường An có suy đoán. Một thế này, tu hành đến nay, cùng ta kết thù lớn nhất, cũng chính là Trịnh Kim Bảo. Hắn mặc dù mặt ngoài không có mang thù, nhưng trong lòng một nhớ. Trịnh Kim Bảo dù sao cũng là Trịnh gia người, thân phận cùng tu vi đều không thấp. Hiện tại Lý Trường An, tuy nói có thể khiến cho có một tia kiến kỵ, nhưng căn bản không có báo thủ thực lực, chỉ có thể trước nhịn một chút. Trịnh Kim Bảo không dám trắng trợn động thủ với ta, nhưng chắc chắn sẽ trong bóng tối chơi ngắn chân, không thể không phòng. Lý Trường An từ đầu đến cuối khuyên bảo chính mình, không thể phớt lờ. Nô Vân đã chết, có thể cấp tu đội những người còn lại còn sống, lúc nào cũng có thể động thủ với hắn. Sau đó, hắn bắt đầu thu thập trong phòng Nô Vân thi hải, đem sở hữu huyết nục thanh trừ sau. Lý Trường An ngồi xếp bằng, lấy ra Nô Vân túi chứa vật, xóa đi cấm chế phía trên, mở ra xem. Không tệ, lại là một lần mùa thu hoạch. Hắn lộ ra ý cười. Trong túi chỉ là linh thạch liền vượt qua 100 mai. Ngoài ra còn có không ít phụ lục cùng đan dược, lẻ loi tổng chung vào một chỗ, giá trị tiếp cận 200 linh thạch. Nhất giai hạ phẩm pháp khí cũng có 2 kiện, phân biệt là thanh một kiếm cùng thanh một thuẫn phẩm chất cũng không tệ, hợp lại cùng nhau đại khái có thể bán ra 100 linh thạch. Cái này Ngô Vân cũng là phụ sư lại là cấp tu, kiếm gấp đôi linh thạch, thân gia quả nhiên không ít. Lý Trường An không khỏi cảm khái. Một mình hắn thân gia liền hơn được ta trước đó giết kia hai cái cấp tu. Lý Trường An tâm niệm vừa động, từ túi chứa vật bên trong lấy ra một viên ngọc giản. Đây chính là Ngô Vân vốn có nhất giai hạ phẩm phụ lục truyền thừa. Hắn thô sơ giản lược quét qua, Nội dung trong đó cùng hắn được đến truyền thừa không sai biệt lắm, chỉ là tại bộ phận chi tiết hơi có khác biệt. Chương 14, thượng cổ bí cảnh chương 14, thượng cổ bí cảnh Ngô Vân sử dụng phù bút, cũng là nhất giai hạ phẩm phù bút, phẩm chất so ta hơi tốt. Lý Trường An đánh giá một chi phù bút. Chính hắn sử dụng phù bút là ban đầu mua chi kia. Phẩm chất rất bình thường. Dù sao ban đầu tương đối nghèo, bây giờ không thiếu linh thạch, có thể cân nhắc mua vào một chi trung phẩm phù bút. Lý Trường An suy nghĩ, trung phẩm phù bút các phương diện đều trội hơn hạ phẩm phù bút, nhất là đối linh lực truyền, nhưng giá cả cũng khá là xa xỉ. Dù chỉ là phổ thông phẩm chất, giá bán cũng vượt qua 100 linh thạch. Đối với đã từng hắn, đây là một cái giá trên trời. Bây giờ, cái này đã tại giá cả tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Có tiền chính là tốt. Lý Trường An cảm thán, trước kia hắn hận không thể đem một viên linh thạch tách ra thành hai nửa hoa. Hắn buông xuống phù bút, tiếp tục kiểm kê vật phẩm khác. Rất nhanh, một viên màu đỏ sẫm tảng đá đưa tới chú ý của hắn. A, thế mà là một viên địa hỏa thạch. Lý Trường An hơi kinh ngạc. Địa hỏa thạch, nhất giai thượng phẩm hỏa hành bảo vật, 10 phần hi hữu, có giá trị không nhỏ. Có thụ luyện khí sư yêu thích, lấy địa hỏa thạch làm chủ tài, lại tùy ý tăng thêm một chút phụ tài, liền có thể luyện chế ra phẩm chất cực tốt nhất giai thượng phẩm hỏa hành pháp khí. Đáng tiếc, không phải một thuộc tính bảo vật, ngày sau ngược lại là có thể dùng tại trao đổi. Lý Trường An âm thầm lắc đầu, chính hắn là một linh căn, hỏa hành pháp khí cùng hắn tự thân linh lực không hợp. Hắn đoán chừng Ngô Vân hẳn là cũng định đem địa hỏa thạch giao dịch ra ngoài, dù sao Ngô Vân cũng là hạ phẩm một linh căn. Thu hồi địa hỏa thạch về sau, Lý Trường An tiếp tục kiểm kê còn thừa chi vật, còn lại vật phẩm giá trị không cao. Rất nhanh liền kiểm kê hoàn tất. Hôm sau, Lý Trường An đi một chuyến Bách Bảo Cát, hao phí 130 mai linh thạch, mua vào một chi phẩm chất không tệ trung phẩm phù bút. Đối việc này, Bách Bảo Cát tiền trưởng quỹ không quá lý giải. Lý đạo hữu, ngươi chỉ nắm giữ hạ phẩm phù lục kỹ nghệ, liền tinh phẩm phù đều không thể vẽ ra, căn bản không dùng được trung phẩm phù bút, cần gì lãng phí vất vả góp nhặt linh thạch. Tiền trưởng quỹ mở miệng thuyết phục. Hắn là cái có lương tâm người làm ăn, tại phường thị danh tiếng coi như không tệ. Lý Trường An mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đáp lại nói, "Ai, gần nhất tay nghề lầm vào bình cảnh, từ đầu đến cuối không được tiến thêm, có lẽ tốt hơn phù bút có thể có chỗ trợ giúp." Gặp hắn kiên trì, tiền trưởng quỹ cũng liền không còn quên. Chỉ là nhắc nhở, Lý đạo hữu, hết thể lấy tu hành làm chủ, kỹ nghệ chỉ là phụ trợ, ngươi nên nhiều mua chút đối tu vi có trợ giúp. Tiền trưởng quỹ nói đúng. Lý Trường An gật gật đầu, sau đó liền rời đi Bách Bảo Các. Xế chiều hôm đó, hắn chữa trị khỏi pháp lực cùng tinh thần, dùng mới phù bút, thử vẽ trung phẩm phù lục. Bút hào ở trên lá bùa chậm chạp lại bình ổn du đầu. Tất cả quá trình cực kỳ thông thuận. So sánh với dĩ vãng nhẹ nhõm không ít. Bất chi bất giác, một chương trung phẩm kim đao phù liền hội chế thành công. Quả nhiên, công dụng thiệt việc, trước phải lợi khí. Lý Trường An mặt lộ vẻ tiêu dung. Mua phù bút tiền tiêu rất giá trị. Sau đó mấy ngày, hắn cùng dĩ vãng đồng dạng, cả ngày đợi trong nhà tu hành vẽ bừa. Một ngày này, lúc chạm vào tối, ngoài phòng đống nhiên vang lên Ngô Phong thanh âm. Lý đạo hữu, ngươi có nhà không? Nghe tiếng, Lý Trường An mở cửa phòng. Hắn ý cười đầy mặt, đối Ngô Phong chắp tay. Ngô đạo hữu, hồi lâu không thấy. Lý đạo hữu, nhìn thấy Lý Trường An sát na, Ngô Phong sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt của hắn trên người Lý Trường An dừng lại một lát. Lý đạo hữu, ngươi gần nhất có thể thấy được qua đệ đệ ta. Ngô Vân đạo hữu. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có cái gì, chỉ là huynh đệ của ta hai người gần nhất náo chút mâu thuẫn. Thì ra là thế. Lý Trường An làm ra giật mình dáng vẻ. Hắn trầm ngâm một lát. Ngô đạo hữu, các ngươi sẽ không phải là bởi vì phần kia địa long nước bọn phân phối náo mâu thuẫn à? Lý Trường An tả hữu nhìn mấy lần, thấp giọng, không phải ta nói, đối với trúc cơ loại đại sự này, cho dù là thân huynh đệ cũng phải sáng tính số sách. Cái này, Ngô Phong khẽ giật mình. Hiển nhiên nghĩ không ra, Lý Trường An sẽ đem chủ đề lừa gạt đến phía trên này tới. Cái gọi là địa long nước bọn, vốn là bọn hắn biên đi ra, lừa gạt Lý Trường An rời đi phường thị lấy cớ. Hai người lại trò chuyện một hồi. Lý Trường An từ đầu đến cuối không có cho ra tin tức hữu dụng gì. Ngô Phong có vẻ hơi mất hết cả hứng, cuối cùng chắp tay cáo từ, xoay người sau. Hắn đấy mắt hiện ra một tia sát ý mấy ngày trước. Ngô Vân cảm thấy một mực chờ xuống dưới không phải biện pháp, dự định trực tiếp tới cửa độc thủ. Mấy người khác đều không đồng ý thế là Ngô Vân một thân một mình rời đi, đồng thời lời thề son sắt mà tỏ vẻ, chắc chắn cầm Lý Trường An đầu lâu trở về. Nhưng sau đó hắn liền tin tức hoàn toàn không có, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Chẳng lẽ bị Lý Trường An giết rồi? Ngô Phong sắc mặt tâm trầm. Hắn không cảm thấy Lý Trường An có bản sự này, có thể mọi thứ luôn có ngoại lệ. Trong phòng, Lý Trường An đóng cửa phòng, thần sắc cũng nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Cái này Ngô Phong ngược lại là so Ngô Vân càng cảnh giác, cũng không biết nhóm này cướp tu tiếp xuống sẽ làm gì. Bất kể nói thế nào, Lý Trường An có được quẻ tượng nhắc nhở, tại tin tức bên trên ở vào dẫn trước địa vị. Sau đó mấy tháng, hắn một mực lưu ý quẻ tượng, đồng thời thời khắc chú ý trong phường thị bên ngoài lớn nhỏ sự tình. Làm hắn ngoại ý muốn chính là Ngô Phong không còn có tới qua, tựa hồ là triệt để từ bỏ. Mấy tháng này bên trong, ngược lại là có một kiện đại sự phát sinh, cơ hội hấp dẫn trong phường thị sở hữu tu sĩ lực chú ý, thượng cổ bí cảnh. Trước đó không lâu, khoảng cách phường thị một chỗ không xa trong sân cốc, đại địa đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái thông đạo, xuyên qua lối đi kia, có thể vào một cái tàn phá bí cảnh, trong đó khả năng tồn tại thời kỳ thượng cổ còn sót lại bảo vật. Loại này bí cảnh cũng không hiếm thấy, khi thì liền có thể nghe thấy một nơi nào đó xuất hiện bí cảnh tin tức. Tục truyền, thượng cổ lúc phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến, đem toàn bộ thế giới đều đánh tàn phá. Hiện tại vô số bí cảnh chính là trận đại chiến kia dẫn đến. Chính gia phát ra hiệu triệu, cổ vũ tán tu tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Sở Đại Nưu bọn người không quyết định chắc chắn được, dồn dập chạy đến tìm Lý Trường An. Bốn người tại Lý Trường An trong phòng đoàn tụ. "Trường An đại ca, ngươi thấy thế nào?" Tôn Ngọc Lan đôi mắt đẹp như nước, ôn nhu hỏi dò. "Ta..." Lý Trường An khẽ lắc đầu. Hắn căn bản là không có dự định đi. Dù sao hắn không thiếu linh thạch, an tâm ở trong nhà vẽ bùa không tốt sao? "Ta liền không đi, các ngươi nếu là muốn đi, ta có thể giá thấp ra một nhóm phụ lục, để các ngươi nhiều chút thủ đoạn bảo mệnh, đương nhiên, tốt nhất đừng đi." Mặc dù quẻ tượng không có đề kỳ, nhưng cái này thượng cổ bí cảnh, từ trước đến nay thiếu không được hung hiểm. Sở Đại Nưu lập tức nói, "Đã Lý đại ca không đi, vậy ta cũng không đi." Từ lúc tại Quỷ Môn quan đi một lượt, hắn liền quyết định muốn học tập Lý Trường An ổn trọng chi đạo. Từ Phúc Quý cùng Tôn Ngọc Lan lại có chút do dự. Bọn hắn không có kỹ nghệ bản thân, nếu là không đi xông vào một lần, đời này chú định vô duyên trúc cơ. "Các người tốt nhất chờ một chút, chờ trước mấy đám tu sĩ thăm dò về sau, lại đi vào tìm cơ duyên." Lý Trường An cho ra đề nghị. Trước mấy đám tu sĩ cơ duyên khả năng càng nhiều, nhưng cần đối mặt không biết nguy hiểm cũng nhiều hơn. Luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ thủ đoạn bảo mệnh càng mạnh. Về phần Từ Phúc Quý cái này luyện khí sơ kỳ, không nên xông vào quá phía trước. Chương 15, Hoàng Sa Quyển chương 15, Hoàng Sa Quyển chợ tối. Ba người cáo tử, đi qua một phen thảo luận. Từ Phúc Quý cùng Tôn Ngọc Lan đều quyết định chờ một chút. Nếu như bí cảnh bên trong không có quá lớn nguy hiểm, bọn hắn lại đi vào thử thời vận. Bí cảnh bên trong, nguy hiểm lớn nhất, nhưng thật ra là cùng các ngươi cùng nhau thăm dò những tu sĩ kia. Lý Trường An lời nói thâm thía, nhiều căn dặn bài câu. Tiền tài động nhân tâm. Đối mặt bảo vật, cho dù là thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù. Tại bí cảnh loại kia hoàn cảnh, giết người đoạt bảo sự tình nhất định sẽ không thiếu. Lần này bí cảnh, có lẽ cũng sẽ có cơ duyên của ta. Đưa mắt nhìn ba người rời đi về sau, Lý Trường An trầm ngâm thật lâu. Mặc dù hắn cũng sẽ không tiến vào bí cảnh, nhưng chắc chắn sẽ có tu sĩ đem bí cảnh bên trong bảo vật mang ra. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tại phường thị khu giao dịch liền xuất hiện một mảnh chuyên môn bán bí cảnh bảo vật khu vực. Đại lượng tán tu hội tụ ở đây, đem chính mình tại bí cảnh bên trong được đến các loại bảo vật bày ra tới. Không chọn vẹn pháp khí linh khí, không do hiệu dụng đan dược, cổ quái kỳ lạ vật liệu các loại, rực rỡ muôn màu, giá cả không giống, nhưng phần lớn đều không cái gì dùng, chỉ là bề ngoài để mắt, nội bộ đã hoàn toàn mục nát. Cho dù tốt bảo vật, tại 5 tháng ăn mòn bên trong, đều sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Lý Trường An đi khu giao dịch đi dạo một vòng, sinh lòng cảm khái. Vào lúc ban đêm, giờ tí, mới quẻ tượng xuất hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay quẻ tượng bình ngươi tiến về khu giao dịch đi dạo, ý đồ nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng không thu hoạch được gì. Nhìn thấy cái này quẻ tượng nội dung, Lý Trường An không khỏi cười một tiếng. Bí cảnh vừa mới mở ra, ngày sau có lẽ có hy vọng nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên, vô luận có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, đều không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tốt nhất, nhặt không đến thì thôi. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác 3 tháng trôi qua. Trong phường thị, đông đảo tán tu đối với bí cảnh hứng thú không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Chỉ vì có người trong 3 tháng này được đến đại cơ duyên, nghe nói có người được đến kỹ nghệ truyền thừa, còn có người phát hiện dược hiệu sói mòn không nhiều thượng cổ linh đan. Các loại thuyết pháp tại trong phường thị lưu truyền. Lại là một đêm, Lý Trường An ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi mới quẻ tượng. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, nghe thấy ngự thú sư Vương Hổ tại bí cảnh bên trong gặp nạn, thân chúng hàn độc, gấp cầu một viên địa hỏa thạch khu lạnh, lập tức tiến đến giao dịch, được đến một đầu nhất giai trung kỳ linh thú. Lý Trường An nhãn tỉnh sáng lên. Cuối cùng lại có các hắc, mà lại là hắn chính cần một loại kia. Bây giờ, tu vi là hắn lớn nhất được điểm. Nhất giai trung kỳ linh thú, thực lực cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ nhân tộc tương đối. Đồng thời, linh thú có linh khế trói buộc, không cần phải lo lắng trung thành vấn đề, chỉ cần có thể được đến, liền tương đương với nhiều một cái trung thành cảnh luyện khí trung kỳ hộ vệ. Nghĩ không ra, địa hỏa thạch có thể vì ta mang đến như thế lớn chỗ tốt. Lý Trường An lấy ra địa hỏa thạch, tinh tế vớt ve. Hắn nguyên bản định dùng hắn trao đổi một hệ bảo vật, nhưng một đầu linh thú hiển nhiên càng tốt hơn. Ban đầu Ngô Vân nếu là có một đầu nhất giai trung kỳ linh thú hộ thân, cũng không đến nỗi chết được khó coi như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Trường An liền không nhịn được cảm khái. Ai, Ngô đạo hữu thật là một cái người tốt. Không chỉ có cho hắn đưa linh thạch, đưa đan dược, đưa pháp khí, còn đưa một đầu nhất giai trung kỳ linh thú. Ngô đạo hữu nếu là có thể sống tới, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn vài câu. Lý Trường An miệng hơi cười, tâm tình không tệ. Hôm sau, Lý Trường An ăn xong điểm tâm, trước khi ra cửa hướng phường thị khu giao dịch. Khu giao dịch nguyên bản là trong phường thị tu sĩ vãng lai nhất thường xuyên một phiến khu vực, bí cảnh sau khi xuất hiện càng là phi thường náo nhiệt. Rộn rộn ràng ràng, người người nôn náo, liền cùng thế tục giới phiên chợ. Bán hơn cổ linh dược, thượng cổ linh đan. Thanh nguyệt tương thú loan một biên, sau khi thành niên có thể ngang hàng luyện khí trung kỳ, tiện nghi bán. Hắc kim hùng yêu thú huyết đủ, an chi đại bổ. Tiếng giao hàng cùng trò chuyện âm thanh liên tiếp. Có không ít người giống như Lý Trường An. Tới đây không có cụ thể mục tiêu, chỉ là vì thử nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng có người chỉ vì giao lưu, thu hoạch liên quan tới bí cảnh mới nhất tin tức. Các ngươi nghe nói không, lại có 2 cái luyện khí hậu kỳ tiền bối chết tại bí cảnh bên trong. Kia bí cảnh thật đúng là hung hiểm a. Liên cả Trịnh gia đều chết một cái luyện khí 9 tầng trưởng lão. Các loại tin tức lọt vào tai. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, xuyên qua huyên náo khu giao dịch. Vị kia Vương Hổ tiền bối trụ sở. ngay tại khu giao dịch hậu phương. Trong lúc đó, Lý Trường An thăm dò được tin tức liên quan tới hắn. Vương Hổ tiền bối cũng thụ thương, hắn bị hàn độc xâm nhập thân thể, ngay tại cầu mua hỏa hành bảo vật. Nhưng mà trong phường thị hỏa hành bảo vật phần lớn đều bị Trịnh gia thu mua đi, chỉ vì Trịnh gia là luyện đan thế gia, gen đúc đan lô, thúc đẩy sinh trưởng đan hỏa, luyện chế đan dược các loại đều thiếu không được hỏa hành bảo vật. Chẳng biết tại sao, Vương Hổ không có hướng Trịnh gia xin giúp đỡ, mà là hướng phường thị tán tu thu mua. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, rất nhanh hắn đi tới Vương Hổ chỗ ở bên ngoài viện, gõ vang cửa viện. Đông đông đông. Một lát sau, một cái sắc mặt tái nhợt lão giả mở ra cửa viện. Vương Hổ, luyện khí trung kỳ tu vi, nhất giai trung phẩm ngự thú sư. Tiểu hữu tới đây cần làm chuyện gì? Tiền bối, ta có một viên địa hỏa thạch. Lý Trường An đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Vương Hổ thân thể chấn động. Tiểu hữu, mau mau mời đến. Hai người tới trong viện. Lý Trường An lấy ra địa hỏa thạch, trực tiếp đưa cho Vương Hổ. Vương Hổ trong mắt lập tức hiện ra một vòng kích động, nhưng hắn cũng không tiếp nhận tảng đá, ngược lại đem Lý Trường An nhìn nhiều mấy lần. Tiểu hữu lại như thế tín nhiệm lão phu. Hắn không khỏi cảm khái. Tu hành giới, ngươi lừa ta gạt sự thật tại là nhiều lắm. Dính đến địa hỏa thạch loại này nhất giai thượng phẩm bảo vật giao dịch, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Có thể Lý Trường An vậy mà thoải mái cho đi ra. Tiểu hữu, về sau nếu là lại có như thế giao dịch, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vương Hổ mở miệng căn dặn. Hắn cảm thấy Lý Trường An hơn phân nửa là loại kia tâm tư đơn thuần tu sĩ, một lòng chỉ vì tu tiên, không biết lòng người hiểm ác. Nghĩ đến cái này, hắn đối Lý Trường An tỏa ra hảo cảm. Dạng này tu sĩ đã không thấy nhiều. Thật tình không biết, Lý Trường An sở dĩ dám làm như thế, thuần túy là bởi vì quả tượng. Tiền bối, chúng ta còn giao dịch sao? Lý Trường An có chút kỳ quái hỏi. Vương Hổ đuốt râu cười một tiếng, thái độ rất ôn hòa. Đương nhiên phải giao dịch, tiểu hữu mời đi theo ta. Hắn đem Lý Trường An đưa đến hậu phương biệt tử, cũng chính là hắn nuôi nốt linh thú địa phương. Trong viện có hơn 10 đầu linh thú, phần lớn là nhất giai sơ kỳ, chỉ có 3 đầu đạt tới nhất giai trung kỳ. Tiểu hữu, lão phu nguyện ý dùng đầu này hoàng sa quyển trao đổi trong tay ngươi địa hỏa thạch, không biết ngươi mục đích như thế nào. Hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng kia 3 đầu linh thú bên trong, khí tức cường đại nhất một đầu, nhất giai trung kỳ đỉnh phong, có thể so với nhân tộc luyện khí 6 tầng tu sĩ. Lý Trường An sững sờ, hỏi: "Tiền bối, ngươi chẳng phải là ăn thiệt thòi rồi?" Hắn muốn cho là, nhiều lắm là có thể đổi lấy một đầu mới vào trung kỳ, mà đầu kia hoàng sa quyển giá trị viễn siêu địa hỏa thạch. Vương Hổ cười lắc đầu: "Tiểu hữu, ngươi tâm tư thuần lương, tu vi còn thấp, cần một cái thực lực không tầm thường người giúp đỡ, nếu không tại tu tiên giới nửa bước khó đi." Mới đầu, hắn xác thực dự định đem kia 3 đầu linh thú bên trong yếu nhất đầu kia giao dịch ra ngoài, nhưng mới vừa sinh ra một chút hảo cảm, làm hắn cải biến ý nghĩ. Chương 16, chúc cơ tranh đấu chương 16, chúc cơ tranh đấu Vương Hổ. Khiến Lý Trường An không khỏi ngạc nhiên. Mới nói chuyện vài câu, liền kết luận hắn tâm tư thuần lương. Cái này phán đoán thực sự là có chút quá loa. Lý Trường An âm thầm đoán thầm. Hắn cảm thấy, vị tiền bối này mới là thật thuần lương. Dạng này cũng tốt. Kể từ đó, hắn có thể ở đây chàng giao dịch lấy được càng thật tốt hơn chỗ. Tiểu hữu, ý của ngươi như nào? Vương Hổ thần sắc cấm áp, kiên nhẫn hỏi dò. Lý Trường An lập tức gật đầu đồng ý sau đó. Song phương ký kết linh khế, chính thức hoàn thành giao dịch. Lý Trường An được đến một đầu nhất giai trung kỳ đỉnh phong hoàng sa quyển. Hắn sờ sờ linh quyển đầu, mừng rỡ không thôi. Loài chó linh thú là có tiếng trung thành, đầu này hoàng sa quyển không chỉ có thực lực cường hãn, còn am hiểu cách truy tung, đối ta có trợ giúp rất lớn. Một bên, Vương Hổ cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Cái này mai địa hỏa thạch phẩm chất so hắn tưởng tượng còn tốt hơn, làm hắn hết sức hài lòng. Song phương đều có tâm đắc. Lúc này, Lý Trường An hỏi ra trước đây nghi hoặc. Tiền bối, Trịnh gia nên dự trữ không ít hỏa hành bảo vật, ngươi vì sao không tìm Trịnh gia giao dịch? Trịnh gia? Vương Hổ khẽ lắc đầu. Hắn thu hồi địa hỏa thạch, lập tức mở miệng giải thích. Tiểu hữu, Trịnh gia cùng mặt khác hai đại trúc cơ gia tộc lên xung đột, nhu cầu cấp bách nhân thủ, gần nhất tốt nhất khác xin giúp đỡ Trịnh gia. Thì ra là thế. Lý Trường An giật mình. Ở trong đó, quan hệ đến trúc cơ gia tộc tranh đấu, phương thị lợi ích quá lớn, lại bị Trịnh gia độc chiếm. Còn lại trúc cơ gia tộc tự nhiên không thoải mái. Trúc cơ Tào gia cùng trúc cơ Ngô gia cũng ở khu vực này, cùng Trịnh gia hiện tam giác chi thế. Cái này hai đại gia tộc đều có một vị trúc cơ sơ kỳ lão tổ, đối Trịnh gia nhìn chằm chằm. Nhưng Trịnh gia lại có hai vị trúc cơ lão tổ, lại trong đó một vị là trúc cơ trung kỳ cường giả. Tào, Ngô hai nhà đành phải liên thủ đối phó Trịnh gia. Quá khứ 5 tháng bên trong, song phương thường xuyên bộc phát xung đột, nhưng đều tại khống chế phạm vi bên trong. Nhưng mà, bí cảnh mở ra sau, gia tộc của hai bên tử đệ vì tranh đoạt bí cảnh bảo vật, thường xuyên ra tay đánh nhau, mâu thuẫn càng ngày càng kích thích, chém giết càng thêm thảm liệt. Mấy ngày trước đây, Trịnh gia có một vị luyện khí 9 tầng trưởng lao tại bí cảnh bỏ mình, việc này chính là Ngô gia cùng Tào gia liên thủ làm. Vương Hổ trầm trầm giảng thuật, nói lên hắn biết sự tình. Hắn dù sao tự mình đi bí cảnh bên trong sông xáo qua, biết tin tức không ít. Tam đại gia tộc đều có cao tầng bỏ mình, việc này tuyệt sẽ không tùy tiện kết thúc. Vậy mà là như thế này, đa tạ tiền bối cao chi. Lý Trường An không khỏi may mắn. May mắn hắn đã triệt để thoát ly Trịnh gia. Dù là Trịnh gia lại thế nào thiếu nhân thủ, cũng vô pháp cưỡng ép điều động hắn. Cuộc sống về sau, bí cảnh bên trong thế cục sẽ càng thêm nguy hiểm, lưu tại trong phường thị mới là thượng giai chi tuyển, tiểu hữu ngươi có thể tuyệt đối đừng vì kiếp cái gọi là cơ duyên đi mạo hiểm. Nói đến đây, Vương Hổ thở dài một tiếng. Hắn liền nhịn không được. Nghe nói rất nhiều người đều phải cơ duyên, thế là chính mình cũng đi thử một chút, trong lòng tồn lấy một tia may mắn. có thể kết quả bản thân bị trọng thương, tổn thất nặng nề. Đa tạ tiền bối khuyên bảo, vãn bối ghi nhớ tại tâm. Lý Trường An thần sắc trang nghiêm, chắp tay nói tạ. Sau đó, hai người lại cho chuyện ước chừng một khắc đồng hồ. Lý Trường An biết được càng nhiều liên quan tới bí cảnh tin tức. Trở lại trong phòng, Lý Trường An bắt đầu nghiêm túc dò xét chính mình vừa mới được đến linh thú. Về sau liền để ngươi đại hoàng. Hắn trên mặt ý cười, vỗ vỗ linh quyền đầu. Ở kiếp trước, hắn vẫn là cái hài đồng thời điểm, từng nuôi qua một đầu gọi đại hoàng chó đất. Đầu kia chó đất toàn thân đỏ hoàng, hùng tráng hữu lực, bề ngoài trước mắt đầu này linh quyền cơ hồ giống nhau như lúc. Đáng tiếc, đến sau trong nhà bị tặc, đại hoàng vì bảo hộ hắn, cùng tặc nhân chiến đấu, trọng thương mà chết. Gâu. Linh quyền há to mồm, lẻ lưỡi, hai mắt sáng tỏ lại linh động, phần đuôi lay động không ngừng. Hắn tựa hồ rất thích cái tên này, thoạt nhìn hết sức cao hứng. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, căn bản nhìn không ra là một đầu linh thú, giống như chính là một đầu phổ thông chó đất, nhưng kỳ thật lực cùng thiên phú lại tương đối không tầm thường. Hoàng sa quyển loại này linh thú, huyết mạch phẩm cấp vì trung phẩm tương đương với tu sĩ nhân tộc bên trong linh căn. Yêu thú huyết mạch phẩm cấp cùng nhân tộc linh căn phân chia đồng dạng, từ thấp đến cao, theo thứ tự là loại kém huyết mạch, hạ phẩm huyết mạch, trung phẩm huyết mạch, thượng phẩm huyết mạch, địa phẩm huyết mạch cùng thiên phẩm huyết mạch. Nói cách khác, đại hoàng vô luận là thực lực hay là tự thân tiềm lực, đều vượt qua Lý Trường An cái chủ nhân này. Đại hoàng, về sau liền dựa vào ngươi bảo hộ ta. Go go. Một người một chó vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An đối đại hoàng năng lực tiến hành khảo thí. Làm thổ hệ linh thú, đại hoàng nhất là am hiểu thổ độn, dưới đất xuyên qua lúc vô thanh vô tức. Loại năng lực này khiến Lý Trường An càng hài lòng. Hắn phân phó đại hoàng dưới đất nhiều đánh một chút địa đạo. Nếu như ngày nào biến cố đột phát, liền cả phường thị cũng không an toàn, liền thông qua địa đạo đảm bảo. Lý Trường An âm thầm nghĩ đến, lo trước khỏi họa. Đồng thời, Lý Trường An còn dạy dỗ đại hoàng học xong sử dụng phụ lục. Đại hoàng bản thân liền đủ mạnh, lại thêm phụ lục phụ trợ, thực lực đem lại đến một bậc thang. Chỉ tiếc, không có túi linh thú, từ đầu đến cuối có chút không tiện. Túi linh thú, lớn nhỏ cùng túi chứa vật tương tự, nhưng hắn giá trị viễn siêu túi chứa vật. Chỉ vì túi chứa vật chỉ có thể cất giữ vật chết, mà túi linh thú lại có thể để linh thú ở trong đó sinh tồn. Cho dù là bình thường nhất túi linh thú, giá trị cũng vượt qua 1000 mai linh thạch. Lý Trường An hiện tại chỉ có thể tưởng tượng. Nửa tháng sau, Nô Phong đột nhiên xuất hiện, mang đến một tin tức. Lý đạo hữu, có đại hảo sự a. Ồ. Lý Trường An hơi có vẻ nghi hoặc. Nô đạo hữu, là chuyện gì tốt? Ta biết một vị tiền bối, tại bí cảnh bên trong được đến phụ lục truyền thừa. Lý đạo hữu ngươi đoán xem, kia phụ lục truyền thừa là cái gì phẩm giai? Nô Phong đầy mặt tiêu dung, ánh mắt mịt mở đảo qua Lý Trường An khuôn mặt. Lý Trường An mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là nhị giai truyền thừa? Cái này. Nô Phong khẽ giật mình, khoe miệng co quắp một chút. Cho dù là gặp người, cũng không có khả năng như thế không thực tế. Như thật có nhị giai truyền thừa xuất hiện, đã sớm làm cả phường thị sôi trào. Phải biết, nhị giai truyền thừa đủ để khiến một cái trúc cơ gia tộc phồn vinh không suy, là nhất giai trung phẩm truyền thừa, đồng thời vị kia lão tiền bối dự định giao dịch, ngay tại phường thị bên trong, qua mấy ngày sẽ có một cái nhỏ giao dịch hội. Phường thị bên trong tương đối an toàn, mà lại là Lý Trường An cần nhất truyền thừa, lần này cũng không thể không đi a. Nô Phong cẩn thận nghĩ tới, Lý Trường An dù sao chỉ là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, vô luận là trúc cơ đại mộ, vẫn là địa long nước bọn bực này trúc cơ linh vật, đối với hắn mà nói đều quá xa xôi. Nhưng nhất giai trung phẩm phụ lục tay nghề lại là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách. Quả nhiên, Lý Trường An nhãn tỉnh sáng lên, dường như ý động. Nô đạo hữu, còn mời đem cái kia nhỏ giao dịch hội thời gian cùng địa điểm cáo chi tại ta. Thời gian tạm định sau 3 ngày, về phần địa điểm. Nô Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, cuối cùng đem cái này lão ố quy lừa gạt đi ra. Kia cái gọi là nhỏ giao dịch hội chính là một cái bẫy, bố trí song thiên la địa võng. Chỉ cần Lý Trường An đi, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 17, Linh thú hiển uy chương 17. Linh thú hiển uy Ngô Phong đem thời gian cùng địa điểm đều cáo chi Lý Trường An. Hắn còn rất chi kỷ nhắc nhở một câu Lý đạo hữu, nhất giai trung phẩm chuyển thừa có giá trị không nhỏ, ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng, khẳng định sẽ có không ít người cùng ngươi cùng nhau tranh đoạt. Đa tạ Ngô đạo hữu cáo chi. Lý Trường An thần sắc kích động, biểu thị nhất định sẽ đi. Một lát sau, Ngô Phong chắp tay cáo tử. Lý Trường An đóng cửa phòng, hỏi dò một mực dấu ở trong phòng đại hoàng. Đại hoàng, ngươi nhớ kỹ khí tức của hắn sao? Đại hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Ngoại trừ thổ độn, hắn am hiểu nhất chính là truy tung. Đi thôi, đừng để hắn phát hiện. Lý Trường An vô vô đại hoàng đầu. Đối với Ngô Phong nhóm này cấp tu, Di Vang hắn chỉ có thể bị động ứng đối. Bây giờ có đại hoàng, hắn cuối cùng có thể nắm giữ mấy phần quyền chủ động. Giờ phút này, Ngô Phong chính bước nhanh hướng về phường thị bên ngoài đi. Căn bản không có phát giác, phía sau mình đi theo một đầu hoàng sa quyển. Không bao lâu, Ngô Phong rời đi phường thị khu vực. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn đến một tòa nhỏ trang viên. Đại ca, nhị ca, sự tình làm thỏa đáng. Ngô Phong trên mặt tiêu dung, đi vào trang viên nội bộ. Đại hoàng cảnh giác dừng bước. Xa xa nhìn xem trang viên, cũng không tới gần. Hắn phát giác được hai cố không kém khí tức, đều là luyện khí trung kỳ. Lại một lát sau, Nô Phong rời đi trang viên, hướng về phường thị đi đến. Có thể hắn chưa đến phường thị, đột nhiên cảm giác được dưới chân trống không. Không được. Nô Phong sắc mặt đại biến, cả người thẳng rơi xuống đất ngọn nguồn. Trong chốc lát, một cố khổng lồ yêu lực từ hắc ám thế giới ngầm mãnh liệt mà đến, giống như ở khắp mọi nơi. Nô Phong phản ứng coi như nhanh, trong tay linh quang lóe lên, lập tức kích hoạt hơn 10 trường phòng thân phụ lục. trong đó có mấy chương đều là nhất giai trung phẩm phụ lục. Nhưng mà, những bùa chú này căn bản là vô dụng. Hô, cắt vàng cuộn cuộn, yêu phong bừa bãi tàn phá. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, Nô Phong quanh thân phụ lục liền dồn dập ảm đạm, triệt để vỡ vụn, bị cuồng bạo cắt vàng cạo thành bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cứng rắn nham thạch tướng toàn thân hắn bao trùm, làm hắn thành một pho tượng đá. Đây là đại hoàng thiên phú pháp thuật nham giáp thuật, có thể dùng tại trói buộc địch nhân, cũng có thể dùng tại thủ hộ tự thân. Bay lên cắt vàng bên trong, đại hoàng hiện thân, cắn một cái vào Nô Phong bắp chân, lấy thuật độn thổ chạy về phường thị. Đây là thực lực tuyệt đối áp chế. Nô Phong căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, chỉ có thể mặc cho mình bị kéo đi. Không ra một lát, Lý Trường An gian phòng bên trong liền có thêm một pho tượng đá. Đại hoàng, đem hắn trên đầu nham giáp rút đi. Được đến phân phó về sau, đại hoàng lung lay phần đôi. Rất nhanh, Nô Phong đầu lộ đi ra, nhưng thân thể vẫn như cũ bị trói buộc. Nô đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, giống như tại đối hơn một cái tuổi già bạn chào hỏi. Nô Phong trong lòng run lên, tự biết không ổn. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Lý đạo hữu, ngươi đây là ý gì a? Nói, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đại hoàng, lập tức toàn thân phát lạnh. Ai có thể nghĩ tới, Lý Trường An loại này luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ, vậy mà lại có một đầu nhất giai trung kỳ đỉnh phong linh thú. Vẹn vẹn là đại hoàng trên người kia cường hành khí tức, liền ép tới hắn có chút thở không nổi. Lý đạo hữu, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nô Phong thanh âm có chút phát run, trong lòng tồn lấy một tia may mắn. Hắn có chút hối hận, muốn là sớm biết đầu này linh khuyển tồn tại, hắn nhất định có bao xa liền tránh bao xa. Hiện tại xem ra, đệ đệ của hắn Ngô Vân hơn phân nửa liền chết tại đầu này linh khuyển dưới bớt. Nô đạo hữu, người ta lòng dạ biết rõ, đồng thời không có cái gì hiểu lầm. Lý Trường An khẽ lắc đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi dò. Các người nhóm này cướp tu hết thể có mấy người, tại sao phải để mắt tới ta? Cướp tu? Cái gì cướp tu a? Nô Phong sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ ý đồ phủ nhận. Lý Trường An chỉ gian phòng bốn phía. Hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa, Nô đạo hữu, ta đã sử dụng cách tâm phủ, vô luận gian phòng bên trong phát sinh cái gì, thanh âm cũng sẽ không chuyển đến bên ngoài. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Ngô Phong còn không nói, hắn tất nhiên sẽ vận dụng tra tấn thủ đoạn. Nghe vậy, một cố ý lạnh lặng yên bỏ lên trên Ngô Phong lưng. Nụ cười trên mặt hắn triệt để duy trì không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Cuối cùng nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Lý đạo hữu, chuyện không liên quan đến ta a, ta cũng là bị buộc. Ồ, Lý Trường An cười một tiếng. Ngô đạo hữu, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào bị buộc? Là Ngô Phong đội vàng giảng thuật. Theo như hắn nói, hắn cùng đệ đệ Ngô Vân nguyên bản đều là phổ thông tu sĩ. Đến sau, bọn hắn tại một lần ra ngoài tầm bảo lúc, bất hạnh bị hai cái luyện khí trung kỳ cấp tu bắt lấy. Kia cấp tu uy hiếp ta huynh đệ hai người, nếu như không giúp bọn hắn làm việc, bọn hắn liền sẽ lập tức giết chúng ta. Nói đến đây, Ngô Phong thanh âm nhiều hơn mấy phần bị thương, liều mạng gạt ra mấy giọt nước mắt. Kia về sau, hai người bọn họ huynh đệ liền thành cấp tu thủ hạ, phụ trách đem người lừa gạt ra phường thị. Kia hai cái cấp tu là tu vi gì? Lý Trường An hỏi. Một cái là luyện khí 6 tầng, một cái khác là luyện khí tầng 5. Ngô Phong không dám che giấu, thành thật trả lời. Nghe vậy, Lý Trường An trầm ngâm một lát. Kia hai cái cấp tu thực lực quá mạnh. Nếu như chính diện động thủ, đại hoàng chỉ có thể đối phó một cái khác phải do chính Lý Trường An giải quyết. Nhưng hắn cũng không muốn trực diện luyện khí trung kỳ đối thủ. Trừ phi đại hoàng có thể đột phá đến nhất giai hậu kỳ, nếu không không nên động thủ, tiếp tục tại trong phường thị đợi liền tốt. Lý Trường An hạ quyết tâm, chỉ cần không ra phường thị, cấp tu liền bắt hắn không có cách. Nếu như cấp tu dự định mạo hiểm tới cửa động thủ, quẻ tượng cũng sẽ cho ra nhắc nhở. Cùng lắm liền chạy. Ngươi còn chưa nói, kia hai cái cấp tu vì gì sẽ để mắt tới ta? Lý đạo hữu, việc này ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nô Phong lắc đầu, hắn là thật không biết. Hắn thấy, trong phường thị rất nhiều mục tiêu đều so Lý Trường An thích hợp hơn. Căn bản không cần thiết đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở Lý Trường An loại này lao ô quy trên người. Dĩ vãng, thất bại một hai lần về sau, bọn hắn liền sẽ đổi một mục tiêu, nhưng lần này từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngươi. Phải không? Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Xem ra, việc này lưng sau cũng không đơn giản. Hẳn là thật sự là Trịnh Kim Bảo. Lý đạo hữu, ta đã đem biết đều nói cho ngươi, ngươi có thể đem ta thả đi. Nô Phong thần sắc hồi hộp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta có thể thề với trời, chuyện hôm nay ta tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra. Yên tâm đi, Nô đạo hữu, ta sẽ thả ngươi. Nghe vậy, Nô Phong lập tức thở dài một hơi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hàn mang tại trước mắt hắn hiện lên. Xoẹt, tại trên cổ của hắn bất ngờ xuất hiện một đạo tinh tế huyết tuyến. Nô Phong con mắt trừng trừng, há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, có thể đã nói không nên lời. Phanh, một cái đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Tại hắn trên mặt còn lưu lại một vòng tuyệt vọng thần sắc. Lý Trường An sắc mặt đạm mạc, đem thanh một kiếm bên trên huyết thủy lao đi. Tốt, đại hoàng, có thể đem hắn buông ra. Chương 18, bí cảnh bảo dương. Chương 18, bí cảnh bảo dương. Đến tận đây, Nô Vân cùng Ngô Phong hai huynh đệ đều chết tại Lý Trường An trong tay. Lý Trường An mặt lộ vẻ cảm khái. Nô Vân đạo hữu, ta đưa ngươi ca ca xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ. Sau đó, hắn thuần thục lục soát Ngô Phong thi thể, lấy đi hắn túi chữ vật, đem túi chữ vật bên trong đồ vật thô sơ giản lược quét qua. Lý Trường An lập tức mặt mày hớn hở. Đồ tốt thật là không ít. Ngô Phong trong túi chữ vật bảo vật không thể so với đệ của hắn thiếu. Hơn 100 mai linh thạch, cùng các loại phổ biến đan dược, phù lục các loại. Lý Trường An tâm niệm vừa động, từ đó lấy ra một viên ngọc giản. nhất giai hạ phẩm phong thủy thuật truyền thừa. Này phong thủy thuật miễn hoặc khó hiểu, học tập độ khó nhưng bất tất phủ lục thấp bao nhiêu. Trong truyền thừa, vẹn vẹn là nhập môn thư tịch, liền có hơn 100 bản. Như Táng Kinh Tầm Long thuật, Phong Thủy Bảo Điện các loại. Ta hiện tại ngược lại là có dư lực học tập một môn khác truyền thừa, bất quá này phong thủy thuật thì thôi. Lý Trường An suy nghĩ, hắn cũng không tính học tập phong thủy thuật. Như muốn dựa vào môn này kỹ nghệ kiếm tiền, nhất định phải lâu dài bên ngoài bốn phía đi lại. Mà Lý Trường An muốn, là ngồi trong nhà liền có thể kiếm tiền tay nghề. Tạm thời giữ lại, có thể ngày nào sẽ có chút hứng thú. Lý Trường An thu hồi phong thủy thuật truyền thừa, tiếp tục xem xét túi chứa vật bên trong vật phẩm khác. Không bao lâu, ánh mắt hắn sáng lên, từ đó lấy ra một cái khay ngọc. Vậy mà là tiểu tụ linh cuộn. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này tiểu tụ linh cuộn chính là trận sư kiệt tác. Đem tiểu tụ linh trận khắc họa tại pháp quận phía trên khiến cho trở thành một cái có thể tùy thân mang theo trận pháp. Hắn khắc họa độ khó cực lớn, chí ít cũng phải nhất giai thượng phẩm trận pháp sư mới có năng lực đem nó khắc họa đi ra. Trong bách bảo cát, dạng này một cái tiểu tụ linh cuộn, giá bán vượt qua 500 linh thạch. Giá cả đắt đỏ, nhưng hoàn toàn đáng giá. Chỉ cần cách mỗi 10 ngày, tại pháp trên bàn khảm nạm một viên linh thạch, duy trì trận pháp vận chuyển. Trận pháp tụ đến thiên địa linh khí, liền có thể khiến tu sĩ tu hành tốc độ viễn siêu di vãng. Ai, cái này hai huynh đệ thật đúng là người tốt, ta thiếu cái gì liền cho ta đưa cái gì. Lý Trường An ở trong lòng yên lặng đem hai người này cảm tạ một lần. Đồng thời, hắn không khỏi nghĩ đến, hai người bọn họ chỉ là phụ trợ, hầu bao cứ như vậy trống, mặt khác hai cái luyện khí trung kỳ cấp tu, thân gia đến có bao nhiêu phong phú. Không thể không nói, đương cấp tu xác thực rất kiếm tiền. Mỗi thành công một lần, liền có thể để thân gia dày đặc một điểm. Nhưng mà, chỉ cần thất bại một lần, liền có khả năng đem hết thệ chôn bụi. Vẫn là thành thành thật thật vẽ bùa tốt. Sau đó mấy tháng, ngoại giới gió nổi mây phun, liên quan tới bí cảnh tin tức bay đầy trời, các loại lời đồn tầng tầng lớp lớp. Tam đại trúc cơ gia tộc tranh đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi cái gia tộc đều chết không ít tử đệ. Mà Lý Trường An tĩnh thủ bản tâm, dốc lòng tu hành. Mượn nhờ tiểu tụ linh quật, hắn tu hành tốc độ hơn xa dĩ vãng. Bất chi bất giác, tu vi đã tiếp cận luyện khí 3 tầng đỉnh phong. So ta đoán trước phải nhanh không ít. Lý Trường An vừa lòng thỏa ý có sung túc tài nguyên gia trì, tu hành đường quả nhiên càng thêm thông thuận. May mắn tam đại trúc cơ gia tộc một mực quay chung quanh bí cảnh đấu tranh, Thanh Hà Phường thị coi như bình tĩnh, cũng không bị tác động đến nhiều lắm. Một cái ổn định tu hành nơi trốn, cũng là Lý Trường An có thể tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Trong lúc đó, Từ Phúc Quý thường xuyên đến tìm Lý Trường An mua phụ lục. Thuận tiện nói lên hắn tại bí cảnh bên trong chứng kiến hết thảy. Hắn sớm tại mấy tháng trước liền tiến bí cảnh, cũng không quá mạo hiểm, một mực cẩn thận từng ly từng tí, khai quật các loại nhỏ cơ duyên. Lý đại ca, ta mấy ngày trước đây được đến một bình đan dược, mặc dù dược hiệu đã trôi qua hơn phân nửa, nhưng giá trị vẫn như cũ không thấp. Từ Phúc Quý mừng khấp khởi nói. Đương nhiên, cơ duyên đều là cùng nguy cơ cùng tồn tại. Dựa vào Lý Trường An vì hắn chuyên môn phối hợp mấy bộ phụ lục, hắn khiêng qua nhiều lần nguy cơ. Lý đại ca, bí cảnh bên trong có nhiều chỗ lại nguy hiểm lại dọa người, ta hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy đáng sợ. Ồ, cái dạng gì địa phương? Lý Trường An tò mò hỏi. Từ Phúc Quý lập tức bắt đầu giảng thuật. Trước đó vài ngày, hắn tại bí cảnh bên trong đi ngang qua một cái sơn cốc. Trong sơn cốc tất cả đều là hóa thành than cốc người. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lên bầu trời, tựa hồ tại khi còn sống nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Vẹn vẹn là nhìn lên một cái, hắn liền cảm giác kiềm chế vô cùng, phảng phất có cái gì khủng bố sự tình là đem giáng lâm ở trên người hắn. Thế là hắn lập tức trốn được xa xa. May mắn ta trốn. Từ Phúc Quý mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc. Đến sau, ta nghe nói có người đi sơn cốc kia tầm bảo, có thể tất cả đều biến thành than cốc. Ngoài ra, bí cảnh bên trong còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái khu vực. Có địa phương sương mù tràn ngập, đi vào người không có một cái đi ra. Còn có địa phương lúc thường truyền ra chấn thiên động địa tiếng la giết, có thể đi gần xem xét cái gì cũng không có. Tóm lại, tại bí cảnh bên trong làm việc, nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Dù vậy, đám người đối với bí cảnh nhiệt tình vẫn không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ tiến vào bí cảnh tầm bảo, cũng không ít bảo vật được mang đi ra. Lý đại ca, gần nhất trong phường thị xuất hiện không ít lừa đảo, ngươi có thể nhất định muốn lưu ý, tuyệt đối đừng bị lừa. Nói đến đây, Từ Phúc Quý nhắc nhở vài câu. Những cái kia bí cảnh bảo vật, có thật có giả. Dễ dàng nhất làm giả, chính là cái gọi là bí cảnh bảo dương. Bí cảnh bên trong có một chút đặc thù cái dương, bình ngói, đỉnh đồng các loại vật kiện, hẳn là thượng cổ tu sĩ cất giữ vật phẩm dụng cụ, cũng không mở ra, đồng thời có thời kỳ thượng cổ cấm chế bảo hộ. Chỉ cần không xóa đi cấm chế, liền không ai biết bên trong đến cùng là cái gì. Khả năng có giá trị liên thành bảo vật, cũng có thể giống thuyết. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều tán tu được đến loại vật này về sau, cũng sẽ không mở ra, mà là cầm tới phường thị bán, để người mua tự động phán đoán. Đích xác có người mở ra có giá trị không nhỏ bảo vật, nhưng càng nhiều đều thua thiệt. Loại này giao dịch gần nhất tại trong phường thị 10 phần lưu hành. Thế là liền xuất hiện các loại lừa đảo. Rất nhiều bí cảnh bảo dương đều là giả, là lừa đảo thông qua thủ pháp làm cũ, lại bắt chước cấm chế giả tạo. Từ Phúc Quý có chút tức giận, hắn liền bị lừa qua. Còn không chỉ một lần. Đối với loại này giao dịch, Lý Trường An ngược lại là có chút hứng thú. Nghe đổi theo một thế mở mù hộp có chút cùng loại. Hắn âm thầm nghĩ tới, thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay mù hộp. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An mỗi ngày đều đi khu giao dịch dạo chơi, nhìn xem có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đến ngày thứ 5, đêm đó giờ tí, xuất hiện đã lâu không gặp các quẻ. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người tiến đến khu giao dịch tầm bảo, mua xuống một tôn linh thú tượng đá, ngoài ý muốn tại trong tượng đá phát hiện một cái túi linh thú túi linh thú. Lý Trường An lộ ra tiểu dung, đưa tay vỗ nhẹ đại hoàng đầu chó. Có túi linh thú, mang theo trong người đại hoàng liền rất thuận tiện. Nếu là gặp được nguy hiểm, liền trực tiếp phóng đại hoàng, đem đối thủ đánh cái trở tay không kịp. Hôm sau, sáng sớm, Lý Trường An đi tới phường thị, cả người nhất thời bị các loại tiếng giao hàng bao phủ. Linh thú tượng đá hẳn là rất dễ thấy. Hắn xuyên qua tại ồn ào náo động trong đám người, ánh mắt đảo qua từng cái quầy hàng. Không bao lâu, hắn liền khóa chặt một cái khá lớn quầy hàng. Kia chủ quán khí tức đồng dạng, là luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Quầy hàng phía trên, lẻ loi tổng luôn có trên trăm kiện vật phẩm, cơ hồ đều tới từ bí cảnh. Trong đó có một tôn linh thú tượng đá, bày ra tại quầy hàng chính trung tâm. Chương 19, Liễu Nguyệt kinh ngạc chương 19, Liễu Nguyệt kinh ngạc thứ này bán thế nào? Lý Trường An đi tới trước gian hàng, tiện tay cầm lấy một kiện 10 phần tán phá pháp khí. Chủ quán liếc mắt nhìn, 52 linh thạch. Nghe vậy, Lý Trường An hơi suy tư, đem pháp khí buông xuống. Sau đó hắn lại hỏi mấy món. Chủ quán ngược lại là rất kiên nhẫn. Dù sao tích lũy linh thạch không dễ dàng, phần lớn tu hành giả đều chỉ hỏi không mua, hắn đã thành thói quen. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên. "A, Lý đạo hữu, ngươi cũng tới tầm bảo sao?" Liễu Nguyệt đi tới, dáng người thướt tha, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo tươi đẹp tiểu dung. Lý Trường An chắp tay. "Liễu đạo hữu, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem thôi." "Ta cũng giống vậy." Liễu Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Lần kia đồng đạo sau khi trao đổi, Lý Trường An mặc dù không có lại đi, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể tại phường thị gặp Liễu Nguyệt bọn người. Một tới hai đi cũng liền quen thuộc không ít. Cho chuyện vài câu sau, Lý Trường An tiếp tục giả vờ như chọn lựa dáng vẻ, lại hỏi mấy kiện đồ vật giá cả, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, ánh mắt của hắn di động, chỉ quầy hàng trung tâm tôn kia linh thú tượng đá. "Cái này bán thế nào?" "Thứ này?" Chủ quán trầm ngâm một lát, cũng không trực tiếp cho ra giá cả. Hắn buông tay, dùng sức vỗ vỗ tượng đá. Thanh âm cũng không ngột ngạt, ngược lại có mấy phần trống rỗng. Tượng đá này là dấu ruột, đồng thời có cấm chế bảo hộ, ta hoài nghi trong tượng đá phong tồn bảo vật. "Ồ, nói như vậy, đây cũng là một cái bí cảnh bảo dương." Liễu Nguyệt cười nhẹ nhàng, tựa hồ tới mấy phần hứng thú. Chủ quán khẽ gật đầu. "Xem như thế đi, bản thân chưa hề mở ra, đạo hữu có thể tùy ý kiểm tra." Dứt lời, hắn trực tiếp đem kia tượng đá cầm lấy, đưa cho Lý Trường An. Lý Trường An đưa tay tiếp nhận, vào tay có chút nặng. Tượng đá mặt ngoài cấm chế, mang theo vài phần mục nát cùng khí tức của thời gian, đồng thời không có bị mở ra vết tích. Đương nhiên, có chút lừa đảo có thể bắt chước được mục nát khí tức, nhưng Lý Trường An có quẻ tượng nhắc nhở, bởi vậy cũng không lo lắng. "Cho cái giá cả đi, thứ này ta muốn." "Được." Chủ quán do dự một chút, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, một cỗ quái dị linh lực ba động, đột nhiên từ nơi không xa một cái khắc quầy hàng bên trên truyền ra, hấp dẫn mấy người chú ý tại kia quầy hàng trước đó, đứng một cái tuổi trẻ tu sĩ. Hắn vừa mua xuống một tôn chưa mở ra đỉnh đồng tàu, đầy cõi lòng chờ mong đem nó mở ra, hy vọng trong đó có phong tồn bảo vật. Nhưng đột nhiên, đỉnh đồng kịch liệt run rẩy một chút, sau đó đột nhiên sụp đổ. Ầm ầm. Trẻ tuổi tu sĩ né tránh không kịp, tại chỗ liền bị nổ thành bọt máu. Vô số sắc bén lại chí mạng hàn mang bắn về phía bốn phía. "Ngự." Lý Trường An tay mắt lênh lẹ, nháy mắt đánh ra hơn 10 trường tinh phẩm linh thuật phù. Phù lục lấp lóe, linh khí hóa thuẫn, tổng cộng hơn 10 tầng hộ thuẫn, trước sau được ra, đem hắn cùng quanh thân khu vực một mực bảo vệ. Một lát sau, bốn phía kêu rên một mảnh. Có mấy chục người không kịp phản ứng, bị đỉnh đồng mảnh vỡ đánh trúng thân thể. Nguy hiểm thật. Chủ quán kinh hãi không thôi. Hắn đồng dạng không có kịp phản ứng, may mắn Lý Trường An phù lục đem hắn cũng cùng nhau bảo vệ. Nếu không, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương. "Đa tạ đạo hữu." Hắn mặt lộ vẻ cảm kích, lập tức nói tạ. Lý Trường An khoát tay áo. "Không có gì." Một bên, Liễu Nguyệt cũng là kinh hãi. Làm nàng giật mình không chỉ Lý Trường An tốc độ phản ứng, còn có phía trước kia lấp lóe hơn 10 trường tinh phẩm phù lục. "Lý đạo hữu, ngươi đã có thể vẽ ra tinh phẩm phù lục rồi." Nàng miệng thơm khẽ nhếch, mắt hạnh bên trong hiện lên một tia khó có thể tin. Phải biết, nàng một mực tự xưng là thiên tài, chỉ dùng thời gian 3 năm, liền thành công vẽ ra tinh phẩm phù lục. Có thể Lý Trường An mới vẽ đùa bao lâu? Tựa hồ mới hơn một năm. Lý Trường An thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, "Trước đây, ta đối Liễu đạo hữu có chỗ che giấu, kỳ thật ta cũng không phải là mới vào phù đạo, đã vẽ đùa rất nhiều năm, chỉ là một mực chưa từng lộ ra, gần nhất mới may mắn vẽ ra tinh phẩm phù lục. Rất nhiều năm rồi." Nghe vậy, Liễu Nguyệt trong lòng hơi định. Lúc này mới tương đối hợp lý. Dù sao, hơn một năm liền vẽ ra tinh phẩm phù lục, thực sự là quá mức kinh người. Mà Lý Trường An tuyết pháp cũng không có vấn đề gì. Bản thân hắn liền rất điệu thấp, không hiển sơn không lộ thủy, chưa hề đối ngoại khoe khoang qua cái gì, người mang tinh phẩm phù lục kỹ nghệ rất bình thường. Lý đạo hữu dấu thật là đủ sâu, rõ ràng là cái lao phù sư, lại muốn ở trước mặt ta giả vờ như tân thủ. Liễu Nguyệt lườm hắn một cái, mỏng giận một tiếng. Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý, nàng lặng yên tới gần một chút, dị vãng bảo trì cái chủng loại kia khoảng cách cảm giác đã biến mất. Lý Trường An bất động thanh sắc, nhìn về phía bạo tạc chỗ. Đỉnh đồng thau đã triệt để vỡ vụn, cái gì đều không còn lại. Loại sự tình này, dĩ vãng cũng có phát sinh. Dù sao cũng là thượng cổ đồ vật, bên trong khả năng phong tồn lấy cơ duyên, cũng có thể là nguy hiểm, ai cũng nói không chính xác. Chủ quán mở miệng giảng thuật. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, chỉ là lần đầu như thế tới gần. Không bao lâu, chính gia tuần tra đội chạy đến, sắp hiện ra chàng thanh lý một phen, đồng thời đem người bị thương đều đưa tiễn. Tu hành giả thích ứng năng lực đều rất mạnh. Rất nhanh, phương thị lại khôi phục trước đây cảnh tượng nhiệt náo. Lý Trường An cầm tượng đá, hỏi dò chủ quán: "Đạo hữu, ngươi còn chưa nói tượng đá này giá tiền."
"Còn nói gì giá tiền?"
Chủ quán lắc đầu, đồng thời nói: "Đạo hữu, ngươi cứu ta một mạng, một cái mạng có thể so sánh tượng đá này đáng tiền nhiều, tượng đá này ngươi cầm đi đi. Quầy hàng bên trên những vật khác, ngươi nếu là có để ý, cũng cùng nhau lấy đi."
"Tiệt tốt."
Lý Trường An cũng không chối từ, linh thạch quý giá, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Hắn lập tức đem tượng đá thu vào trong chữ vật đại. Lần này tới phường thị mục đích xem như đã tới. Hắn đang định trở về, Liễu Nguyệt chợt mở miệng, ngữ khí càng nhu hòa: "Lý đạo hữu, người ta đều có thể vẽ ra tinh phẩm phụ lục, nên tìm thời gian cùng ngồi đàm đạo, giao lưu một phen, ngươi cảm thấy thế nào?"
Nàng ở rất gần, mùi thơm xông vào mũi.
"Ta gần nhất có chút bận điệu lục, ngày sau hay nói đi." Lý Trường An mười phần khách khí, vội vàng rời đi, căn bản không cho nàng lại mở miệng cơ hội. Nhìn xem hắn đi xa lưng ảnh, Liễu Nguyệt khẽ cắn răng, có chút tức giận. Cái này Lý Trường An thật đúng là không hiểu phong tình, ta tự mình mời hắn, hắn vậy mà cự tuyệt. Mấy ngày sau, một trận đồng đạo giao lưu hội đúng hạn cử hành. Đám người y như di vãng, khi thì giao lưu kỹ nghệ, khi thì thổi phồng tiền bối. Trong lúc đó, Liễu Nguyệt nói lên tại phường thị phát sinh sự việc. "Liễu đạo hữu, kia Lý Trường An thật có thể vẽ ra tinh phẩm phù lục rồi."
"Không sai."
Biết được việc này về sau, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. La Khôn chân mày hơi nhíu lại, dường như có chút không thích. Rất nhanh liền có người kịp phản ứng.
"Thì tính sao?
Hắn cuối cùng không so được La tiền bối. La tiền bối có ý chỉ điểm hắn, có thể hắn vậy mà không đến, lãng phí La tiền bối hảo ý." Mấy cái hạ phẩm phù sư dồn dập mở miệng, ba câu nói không thể rời đi La Khôn. Các loại lấy lòng đối thành một mảnh, khiến La Khôn mười phần hưởng thụ. Về phần Lý Trường An, hắn dù sao không có trung phẩm truyền thừa, chỉ là tạm thời dẫn trước một bước, không đáng lấy lòng. Ở đây mấy cái hạ phẩm phù sư đều có tự tin, bọn hắn luôn có một ngày cũng có thể vẽ ra tinh phẩm phù lục.
Chương 20, ở rể chính ra.
Chương 20, ở rể chính ra.
Trong phòng,
Lý Trường An xóa đi tượng đá mặt ngoài cấm chế, sau đó một trường đem nó chấn vỡ. Một cái nhỏ nhắn tinh xảo cái túi xuất hiện tại đống đá vụn bên trong.
Đây chính là túi linh thú.
Lý Trường An nhặt lên cái túi, cẩn thận xem xét, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái túi này bên trong không gian so hắn dự đoán lớn, vậy mà tiếp cận thập phương.
Phải biết,
hắn thu hoạch mấy cái túi chữ vật, mỗi cái cũng liền một phương không gian mà thôi. Rất rộng rãi, đại hoàng hẳn là không đến mức bị quất.
Đương nhiên,
ngày bình thường, đại hoàng vẫn tại lòng đất hoạt động, cẩn trọng đào địa đạo. Lý Trường An lúc ra cửa, mới có thể đem hắn thu vào túi linh thú bên trong, mang theo trong người. Khảo thí túi linh thú công năng sau, Lý Trường An lâm vào suy tư. Tam đại gia tộc đấu tranh, mặc dù còn không có lan đến gần phường thị, nhưng về sau đến tột cùng như thế nào, thực sự là khó nói, đến sớm làm nhiều dự trữ một chút tài nguyên. Trong tay hắn dự trữ đại lượng tinh phẩm phụ lục, trước đây không thích hợp xuất thủ, hiện tại ngược lại là không sai biệt lắm.
Chợt tối,
Lý Trường An đi tới Bách Bảo Các, hắn tay lấy ra tinh phẩm linh thuật phủ, đưa cho phía sau quầy tiền trưởng quỹ.
"Tiền trưởng quỹ, ngươi xem một chút đùa này có thể đáng bao nhiêu?"
"Được, ta xem một chút."
Tiền trưởng quỹ thần sắc bình thản, không chút nào để ý dù sao Lý Trường An tới rất nhiều lần. Mỗi lần bán đều là bình thường nhất hạ phẩm phụ lục. Nhưng mà, lần này, hắn vừa cầm tới phụ lục, trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc.
"A."
Tiền trưởng quỹ lông mày nhíu lại. Hắn cẩn thận cảm thụ một lát, sau đó lại dùng trong tiệm dụng cụ đo đạt một phen.
"Tinh phẩm phụ lục."
Tiền trưởng quỹ kinh ngạc, nhìn Lý Trường An.
"Lý đạo hữu, đùa chú của ngươi kỹ nghệ, nhanh như vậy đã đột phá rồi."
"May mắn mà thôi."
Lý Trường An mặt mỉm cười, ngữ khí mười phần kiêm tốn.
Hắn đem trước đây đối Liêu Nguyệt bộ kia lý do thoái thác, lại lần nữa nói một lần, biểu thị mình đã vẽ đùa rất nhiều năm, chỉ là một mực chưa thể vẽ ra tinh phẩm phụ lục. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn trước đó vài ngày mới có thể mua chi kia trung phẩm phù bút, nhờ vào kia trung phẩm phù bút trợ giúp, cuối cùng miễn cưỡng vẽ ra tinh phẩm phù lục.
Lý Trường An cảm khái một tiếng, tựa hồ tương đối không dễ dàng.
Tiền trưởng quý lộ ra tiểu dung, đưa tay chúc mừng.
Vô luận như thế nào, Lý đạo hưu cuối cùng là từ dưới phẩm phù sư bên trong chỗ hết tài năng, có thể vẽ ra tinh phẩm phù lục, địa vị tự nhiên so phổ thông hạ phẩm phù sư cao hơn một bậc.
Sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu, cười cười nói nói.
Tiền trưởng quý thái độ so với trước kia rõ ràng nhiệt tình không ít.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử.
"Chuyện gì cao hứng như vậy?"
Thanh âm này cực kỳ êm tai, phản phất sơn ở giữa thanh phòng, nhu hòa động lòng người, phiêu đãng tại Lý Trường An bên hai.
Nghe âm thanh bên ngoài, biết nó người.
Lý Trường An lập tức trở về thân, chắp tay nói, "Gặp qua đại tiểu thư."
"Người tới chính là Trịnh gia đại tiểu thư."
"Trịnh Thanh Thanh."
Nàng một thân xanh đậm váy dài, dáng điệu uyển chuyển, tiến vào Bách Bảo Các bên trong.
"Lý đạo hữu, lại gặp mặt."
Nàng nhìn Lý Trường An, nói cười yến yến.
"Đều nói qua hai lần, không cần câu nệ, người ta đều là cầu đạo người, lấy đồng đạo tương xứng là được."
"Vâng."
Lý Trường An mặt lộ vẻ vẻ cung kính.
"Sau khoải."
Tiền trưởng quỹ đầy mặt tiếu dung, đưa ra một bản xám xịn sổ sách.
"Đại tiểu thư, tháng này khoản đều ở nơi này."
"Tốt, làm phiền tiền trưởng quỹ."
Trịnh Thanh Thanh khẽ bước cảm, đem sổ sách lấy đi.
Một màn này, thấy Lý Trường An hơi kinh ngạc. Bách Bảo Các vậy mà là Trịnh gia sản nghiệp.
Tiền trưởng quỹ dường như nhìn ra hắn ý nghĩ, lúc này vì hắn giải hoặc.
"Lý đạo hữu, đạo lữ của ta là Trịnh gia người, bởi vậy ta cũng coi như Trịnh gia con rể."
Nói, hắn không khỏi cảm khái.
Những năm gần đây, Bách Bảo Các kinh lịch nhiều lần mưa gió, như không có Trịnh gia duy trì, đã sớm đổ xuống.
Thì ra là thế.
Lý Trường An giật mình.
Bách Bảo Các có thể làm đến loại này quy mô, phía sau không có thế lực duy trì là không thể nào. Tại Thanh Hà Phường thị, Trịnh gia chính là tốt nhất chỗ dựa. Sau đó, Tiên trưởng quý nói với Trịnh Thanh Thanh, đại tiểu thư, mới vừa ta cùng Lý Đạo Hữu sở dĩ cao hứng, là bởi vì Lý Đạo Hữu phụ lục kỹ nghệ đột phá, đáng giá ăn mừng.
Ồ, Lý Đạo Hữu, ngươi có thể vẽ ra tinh phẩm phụ lục rồi.
Trịnh Thanh Thanh nhìn về phía Lý Trường An, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy đã đột phá, chẳng lẽ hắn là thiên tài? Lý Trường An bất đắc dĩ, không thể không đem đồng dạng lý do thoái thác lại nói một lần. Nghe thôi, Trịnh Thanh Thanh khẽ bước cằm. Vậy mà là như thế này, đã vẽ bùa nhiều năm. Trịnh Thanh Thanh hơi suy nghĩ, chợt nhớ tới Lý Trường An trước đó cầu tới cửa chẳng cảnh, không khỏi mỉm cười. Lý Đạo Hữu, có giữ lại là chuyện tốt, nhưng cũng không thể giấu quá sâu. Ngươi nếu là sớm chút lộ ra phụ sư thân phận, Trịnh Kim Bảo tự nhiên không dám đem ngươi phân phối đi đào quáng.
Đúng vậy a.
Lý Trường An than thở, tựa hồ mười phần tán đồng thuyết pháp này. Lúc này, Trịnh Thanh Thanh cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nàng ánh mắt lưu chuyển, cẩn thận đem Lý Trường An từ trên xuống dưới quan sát một lần. Không thể không nói, Lý Trường An bên ngoài còn được. Mi thanh mục tú, ôn nhuận như ngọc, giống như là trọn vẹn xem thi thư tuổi trẻ thư sinh. Đồng thời, có thể vẽ ra tinh phẩm phụ lục, đã xem như hiếm có nhân tài. Lý Đạo Hữu, không biết ngươi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người. Trịnh Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng. Lý Trường An sững sờ, hỏi cái này để làm gì?
Không có.
Hắn lắc đầu, trong lòng dâng lên một chút cổ quái suy nghĩ. Trịnh Thanh Thanh mặt mày mỉm cười, giải thích nói, ta Trịnh gia có không ít nữ tử khuê nữ, từng cái đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người.
Cái này,
Lý Trường An một mặt kinh ngạc, không biết nói cái gì cho phải. Đây là muốn chiêu hắn ở rể.
Đại tiểu thư, ta hiện tại một lòng tu hành, thực sự là không có ý khác.
Hắn vội vàng cự tuyệt. Thật vất vả mới thoát khỏi Trịnh gia, sao có thể tùy tiện trở về? Cho dù là tại thời kỳ hòa bình, hắn cũng sẽ không đồng ý, huống chi là hiện tại. Trịnh gia cùng mặt khác hai đại trúc cơ gia tộc phân tranh không ngừng, gia tộc tử đệ tử thương thảm trọng.
Lý Đạo Hữu, không cần vội vã cự tuyệt, Trịnh gia sẽ không đối ngươi có quá lớn trói buộc.
Trịnh Thanh Thanh ngữ khí ôn hòa.
Một bên, Tiền trưởng quý cũng mở miệng.
Lý Đạo Hữu, tán tu con đường khó khăn cỡ nào, ngươi liền không muốn có cái chỗ dựa sao?
Thần sắc hắn chân thành, thuyết phục Lý Trường An.
Tại trúc cơ trong gia tộc, có thể tiếp xúc đến tu tiên tài nguyên, viễn siêu ngươi có thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, liền nói bữa này truyền thừa. Trịnh gia mặc dù là luyện đan thế gia, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trịnh gia không có còn lại tu tiên kỹ nghệ. Trên thực tế, Trịnh gia thu thập đại lượng tu tiên kỹ nghệ, những cái kia kỹ nghệ dù không có đạt tới nhị giai, nhưng phần lớn đều có nhất giai thượng phẩm. Thì như phù lục truyền thừa, Lý Đạo Hữu, chỉ cần ngươi gia nhập Trịnh gia, đồng thời tại phù lục nhất đạo biểu hiện ưu tú, căn bản là không cần làm hậu tiếp tục phù lục truyền thừa phát sầu.
Không thể không nói,
đối với phổ thông hạ phẩm phụ sư, lời này đích xác có lực hấp dẫn thật lớn. Dù sao, bọn hắn phần lớn liền nhất giai trung phẩm phụ lục truyền thừa đều không thể được đến, huống chi là thượng phẩm truyền thừa. Nhưng Lý Trường An tâm ý đã quyết, không nghị luận cái gì cũng sẽ không dao động.
Tiền trưởng quỹ, không cần lại khuyên.
Chương 21, đột phá chương 21, đột phá. Lý Trường An cùng các phụ sư khác biệt. Phụ lục chi đạo chỉ là hắn kiếm lấy tu tiên tài nguyên biện pháp chi nhất. Hắn chân chính dựa vào là mỗi ngày đổi mới quả tượng. Coi như không có phụ lục truyền thừa, hắn sau này còn có thể sẽ thu được khác truyền thừa. Tóm lại, hắn không cần gia nhập Trịnh gia, liền có thể được đến các loại tài nguyên. Ở rể Trịnh gia đích xác có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu càng nhiều. Lý Trường An âm thầm đoán thầm, không có đem lời nói này đi ra. Một lát sau, gặp hắn thái độ kiên quyết, Tiền trưởng quý cũng liền không còn thuyết phục. Trịnh Thanh Thanh cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là để Lý Trường An lo lắng nhiều một phen.
Lý Đạo Hữu, ngươi nếu là nghĩ kỹ, tùy thời đều có thể tới tìm ta.
Nàng đôi mắt sáng lên nhìn, thái độ vẫn như cũ rất ôn hòa.
Lý Trường An gật gật đầu.
Đa tạ đại tiểu thư ý đẹp.
Không bao lâu,
Lý Trường An cáo từ, mang theo bán phụ lục kiếm lấy linh thạch, rời đi Bách Bảo Các. Hắn sau khi đi, Tiền trưởng quý mở miệng cười. Tiểu tử này kỹ nghệ vừa đột phá, chính là hăng hái thời điểm, lòng dạ rất đủ, không đáp ứng cũng là bình thường, đại tiểu thư đừng thấy lạ.
Tự nhiên sẽ không.
Trịnh Thanh Thanh cười khẽ, lơ đễnh.
Tiền trưởng quý lại nói, đại tiểu thư, tiếp qua một đoạn thời gian, chờ hắn phụ lục kỹ nghệ đi đến phần cuối, đã không đường có thể đi lúc, khẳng định sẽ tìm tới cửa.
Hắn đối việc này rất có lòng tin.
Dù sao, dạng này mưu trí lịch trình, hắn liền trải qua.
Lúc tuổi còn trẻ đều là ý chí chiến đấu sục sôi, coi là có thể dựa vào chính mình một đôi nắm đấm đánh nát hết thảy gian nan hiểm trở. Kinh lịch các loại đánh đập về sau, mới có thể từ bỏ phần kia ảo tưởng không thực tế.
Đại tiểu thư, ngươi dự định vì hắn giới thiệu kém linh căn Trịnh gia tộc nữa sao?
Tiền trưởng quý hỏi dò.
Lý Trường An dù sao không phải phổ thông tu sĩ, không có khả năng giới thiệu với hắn phàm tục tộc nữ.
Trịnh Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Kém linh căn không tốt lắm, vẫn là hạ phẩm linh căn đi.
Nghe vậy, Tiền trưởng quý hơi kinh ngạc.
Xem ra Lý Trường An tại Trịnh Thanh Thanh trong lòng giá trị, so hắn suy đoán còn phải cao một chút.
Sau đó mấy tháng,
hết thảy như thường,
vô luận ngoại giới thế nào thay đổi, Lý Trường An từ đầu đến cuối yên tĩnh tu hành,
bất chi bất giác đã đang sắp đột phá
luyện khí 3 tầng đỉnh phong.
Lý Trường An chậm rãi thở ra một hơi,
khoảng cách luyện khí tầng 4 chỉ có hơi mỏng một tầng ngăn cách.
Sau đó 3 ngày,
hắn không có vẽ bừa, cũng không có chú ý ngoại giới bất cứ chuyện gì, mà là tắm rửa đốt hương, tinh tâm an thần, đem tự thân trạng thái đẩy hướng hoàn mỹ.
Luyện khí 3 tầng đến 4 tầng là sơ kỳ đến trung kỳ chuyển biến, có một đạo không thấp cánh cửa, dù là lại có lòng tin cũng không qua loa được. Lần này đột phá rất là trọng yếu,
một khi thành công,
hắn liền không còn là tu hành giới tầng dưới chót nhất. Một ngày này, sáng sớm, mặt trời mới nô lên đằng đông, Lý Trường An ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Tiểu tụ linh quận bị hắn cất đặt trước người. Phòng ốc bốn phía tán lạc đại lượng bị hắn bóp nát linh thạch. Trong lúc nhất thời, trong phòng nồng độ linh khí đã đạt tới phi thường mức độ kinh người. Lý Trường An không nóng không đợi, tâm tính bình ổn, vận chuyển công pháp. Vô số linh lực bị hắn hút vào thể nội, giống như từng đầu đại giang đại hà, ở trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này trở nên chậm chạp, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng, oeng, Lý Trường An toàn thân run lên. Cái kia đạo bình chướng triệt để vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Giờ khắc này, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên. Toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ đều đang tiến hành kịch liệt thủy biến, thân thể mỗi một tấc đều trở nên so trước đây càng cường đại. Sau khi tất cả kết thúc, Lý Trường An mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Luyện khí tầng 4, rốt cục đột phá. Hắn thở phào một hơi, trong lòng mừng rỡ không thôi. Từ đó về sau, hắn liền thoát ly tầng dưới chót tu sĩ quần thể, đi lên ra kiên cố một bước. Luyện khí tầng 4 đến 6 tầng đều là luyện khí trung kỳ. Tu vi như vậy đã tương đối không tầm thường. Tại một ít luyện khí trong gia tộc nhỏ, đều có thể trở thành trưởng lão. Một lát sau, Lý Trường An bình phục tâm tình, khuyên bảo chính mình, chỉ là luyện khí tầng 4 mà thôi, tiêu ngạo không được. Dù sao, hiện tại còn có hai cái luyện khí trung kỳ cấp tu nhìn chằm chằm hắn, vẫn như cũ đến cẩn thận. Đối ngoại vẫn là triển lộ luyện khí 3 tầng tu vi đi, qua ít ngày lại đột phá. Lý Trường An làm tốt dự định. Sau đó mấy ngày, hắn một mực tại củng cố tu vi, bảo đảm lần này đột phá chưa bất kỳ tai họa ngầm nào. Cái này về sau, hắn lấy ra lá bùa cùng phù bút. Luyện khí tầng 4 tu vi, vẽ nhất giai trung phẩm phù lục, nên sẽ so trước kia càng nhẹ nhõm. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, nắm chặt phù bút, bắt đầu vẽ kim đạo phù. Quả nhiên, lần này vẽ bùa cực kỳ thuận lợi, không có chút nào cảm giác cố hết sức. Hắn không cần nuốt bất luận cái gì đan dược, dễ dàng liền đem chương này kim đạo phù vẽ ra. Không sai. Lý Trường An hắn thu hồi kim đao phủ, tiếp tục thử khác phủ lục. Mỗi một chương đều rất nhẹ nhàng. Nước chảy mây trôi, vung lên mà liền, vậy mà không có một lần phạm sai lầm. Tiếp qua một đoạn thời gian, liền có thể thử vẽ trung phẩm phủ lục bên trong tinh phẩm. Lý Trường An mặt lộ vẻ tiêu dung, hết sức hài lòng. Lại qua mấy ngày, Từ Phúc Quý bỗng nhiên tìm tới. Lý đại ca, ra đại sự. Hắn ngữ khí lo lắng, khắp khuôn mặt là vẻ bất an. Lý Trường An thần sắc cấm áp, thanh âm bình thản. Đừng nóng đội, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Chính gia Trúc Cơ lão tổ chết. Ừm. Lý Trường An khẽ giật mình, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trúc Cơ lão tổ, ở đây một mảnh chính là vô địch đại biểu. Phải biết, Trúc Cơ tu sĩ, thọ nguyên dài đến 240 tuổi. Chính ra hai vị Trúc Cơ lão tổ, cho dù là già nhất vị kia, thọ nguyên cũng còn có hơn mấy chục năm, không có khả năng thọ tận mà kết thúc. Cụ thể nói một chút, đến cùng là cái gì tình huống? Lý Trường An thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng trịnh trọng. Từ Phúc Quý nuốt nước miếng một cái, bắt đầu giảng thuật. Trước đó không lâu, bí cảnh bên trong lại xuất hiện một chỗ hiểm địa, khu vực kia có đại lượng không trọn vẹn trận pháp, một khi phát động liền có mang tử chi nguy. Nhưng khu vực kia dù nguy hiểm, lại có đại lượng bảo vật. Đã xác minh khu vực, thậm chí xuất hiện không trọn vẹn nhị giai bảo vật, khiến trúc cơ tu sĩ đều động tâm. Chính gia vị kia trúc cơ trung kỳ lão tổ liền lên đường, tiến vào khu vực kia chỗ sâu tìm kiếm. Cũng không có bao lâu, khu vực kia chỗ sâu truyền ra kinh thiên động địa bạo hưởng. Lại đến sau, có tin tức ngầm truyền ra, chính gia lão tổ chết tại bên trong, liền thi thể đều thu không trở lại. Chỉ là tin tức ngầm. Không ai tận mắt nhìn thấy Trịnh gia lão tổ chết rồi. Lý Trường An nhíu mày, cẩn thận hỏi dò. Từ Phúc Quý gật gật đầu. Đúng vậy, đại ca, nhưng tin tức này đã truyền ra, trong phường thị khắp nơi đều có người đang nghị luận, Trịnh gia nhưng không có ngăn cản. Trịnh gia chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ vị lão tổ kia thật chết rồi? Nhớ tới tại đây, Lý Trường An không khỏi tâm tình nặng nề. Dĩ vãng Trịnh gia sở dĩ có thể cùng mặt khác hai đại gia tộc tranh đấu, là bởi vì Trịnh gia có hai vị trúc cơ. Nếu quả thật chết một vị, đồng thời chết là mạnh nhất vị kia trúc cơ trung kỳ lão tổ, tình huống kia liền rất không ổn, còn sót lại một cái trúc cơ lão tổ Trịnh gia, tình cảnh sẽ gian nan rất nhiều. Lý Trường An trong lòng ẩn ẩn bất an. Phương thị bình tĩnh, có lẽ không cách nào tiếp tục quá lâu. Chương 22, cuồn cuộn sóng ngầm chương 22, cuồn cuộn sóng ngầm song phương trúc cơ tu sĩ ngang nhau, mới có thể duy trì cân bằng. Bây giờ cân bằng bị đánh vỡ. Tao, nô hai nhà chắc chắn sẽ nhân cơ hội này, bước bách Trịnh gia nhượng lại phương thị lợi ích. Bất quá, Trịnh gia vị kia trúc cơ trung kỳ lão tổ, phải chăng thật chết rồi? Lý Trường An suy nghĩ, hắn đang lo lắng phương thị bình tĩnh bị đánh vỡ. Từ Phúc Quý lại tại lo lắng một chuyện khác. Lý đại ca, chính gia cùng mặt khác hai đại gia tộc đánh lên, có thể hay không cưỡng ép điều độc ta? Sắc mặt hắn trắng bệch, lo nghĩ không thôi. Dù sao, chính gia cùng hắn linh khế còn tại. Vạn nhất thế cục cực tốc chuyển biến xấu, chính gia tử thương nhân thủ nhiều lắm. Đến lúc đó, chính gia vô cùng có khả năng đem bọn hắn những này ký linh khế tán tu điều động đi tiền tuyến. Từ Phúc Quý cái này luyện khí 3 tầng tu vi, ở tiền tuyến chính là thuần túy phá hôi, sống sót tỷ lệ cực nhỏ. Trước đường hoang mang, thế cục chưa đến một bước kia. Lý Trường An trấn định nói, đương nhiên có này lo nghĩ, không chỉ Từ Phúc Quý một người. Không bao lâu, Sở Đại Nưu cử hành một trận tụ hội, đến chẳng không ít người, cơ hồ đều là cùng bọn hắn cùng nhau đi tới phường thị tiên môn không được tuyển người. Mặc dù cùng bọn hắn không phải đồng hương, nhưng cũng coi là bạn tốt nhiều năm. Bây giờ cả đám đều hoảng hồn, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chư vị,
nếu không chúng ta chạy đi. Vi phạm linh khế, không nhất định liền sẽ chết, ta biết một vị tiền bối, hắn có biện pháp đối kháng linh khế phản vệ. Đám người lao nhau, loạn thành một bầy. Sở Đại Nưu trong đám người này coi như có hy vọng, vội vàng lên tiếng trấn an vài câu. Chỉ bất quá, chính hắn cũng là lo sợ bất an. Tầng dưới chót tu hành giả, chính là như vậy bất đắc dĩ. Bất lực cải biến bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, yêu cầu xa vời thời khắc an ổn. Một màn này, khiến Lý Trường An hơi xúc động. Chính hắn làm sao không phải như thế? Đời này nhất định muốn cố gắng đi lên, từng bước một đi đến tối cao, chỉ cần thực lực đủ cường đại, vô luận thế sự như thế nào biến ảo, tự thân vẫn như cũ lù lù bất động. Lý Trường An lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Sau đó, hắn đi bái phòng ngự thú sư Vương Hổ. Vị tiền bối này so của hắn nhân mạch càng rộng, tin tức cũng càng linh thông. Việc này có chút quái dị, nên có người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, ý đồ làm đục nước, làm cả phường thị loạn. Vương Hổ nhíu mày nói, trúc cơ lão tổ thực lực mạnh mẽ, xa không phải luyện khí tu sĩ có thể so sánh, không dễ dàng như vậy chết. Đa tạ tiền bối cáo chi. Nghe hắn nói như vậy, Lý Trường An trong lòng mơ hồ có suy đoán. Rất nhanh, hắn đứng dậy cáo tử, lại đi một chuyến Bách Bảo Cát, hỏi dò tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ dù sao cũng là Trịnh gia con rể, biết sự tình càng nhiều, nhưng hắn cũng không lộ ra bao nhiêu, chỉ là để Lý Trường An đi về nhà yên tĩnh chờ lấy. Lý đạo hữu, mấy ngày nữa ngươi liền sẽ biết. Đa tạ tiền trưởng quỹ. Nghe vậy, Lý Trường An cơ bản buông xuống tâm. Hắn đại khái đoán được Trịnh gia cùng Tào Nô hai nhà riêng phần mình ý nghĩ, sau đó chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt. Mấy ngày sau, ngay tại phường thị trở nên càng ngày càng loạn thời điểm, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tại trung tâm phường thị khu vực bộc phát, khiến cho mọi người đều cảm giác kiềm chế vô cùng. Trúc cơ lão tổ, không ít mặt người lộ kinh hãi, nhìn về phía phường thị trung tâm nhất, Trịnh gia trúc cơ lão tổ cuối cùng hiện thân, đồng thời chính là truyền ngôn vẫn lạc vị kia trúc cơ trung kỳ lão tổ. Chỉ thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, tinh khí thần tràn trề, khí tức cường hành vô song, liền cả một chút xíu thụ thương dấu hiệu đều không có. Bái kiến tiền bối. Phu cận tán tu dồn dập hành lễ, không dám có nửa điểm bất kính. Mọi người ở đây bị trúc cơ khí tức chấn nhiếp thời điểm, từng đội Trịnh gia tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến phường thị các khu vực, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đình, tại chỗ cầm xuống không ít tu sĩ. Tại sao muốn bắt ta? Chư vị tiền bối, có phải là tính sai rồi? Ta chỉ là tới phường thị làm ăn a, trong nhà của ta còn có vợ con láo tiểu. Có người thần sắc kinh hoàng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cũng có người liều mạng phản kháng, kết quả bị tại chỗ đánh chết, máu tươi ba thước. Mùi máu tươi dần dần nồng đậm, tại Thanh Hà phường thị bên trong lan tràn ra. Đương đây hết thể kết thúc sau, Trịnh gia tuyên bố báo cáo, biểu thị hôm nay bị bắt cùng người bị giết, đều cùng mặt khác hai đại gia tộc có cấu kết, ý đồ nhiễu loạn phường thị trật tự. Tình hình thực tế cùng Lý Trường An suy đoán không sai biệt lắm. Mặt khác hai đại gia tộc âm thầm tản lời đồn, muốn để Thanh Hà phường thị loạn. Dù sao cái này phường thị là Trịnh gia cây dụ tiền, mà Trịnh gia cũng không ngay lập tức bác bỏ tin đồn, ngược lại nhân cơ hội này tìm ra hai đại gia tộc chôn ở phường thị ám tuyến, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Biết được tin tức này, Từ Phúc Quý bọn người may mắn không thôi. Quá tốt, Trịnh gia trúc cơ lão tổ không có việc gì. Trịnh gia càng mạnh, bọn hắn liền càng an ổn. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn trung tâm phường thị khu vực. Vị yêu trúc cơ lão tổ, coi là thật không có chuyện gì sao? Lần này sự kiện, dù không có đối Trịnh gia tạo thành quá lớn tổn thất, nhưng rõ ràng, không ít người đã đối Trịnh gia mất đi lòng tin. Thanh Hà phường thị bầu không khí cũng trầm thấp mấy phần. Nhưng mà, tối hôm đó, một tin tức bỗng nhiên truyền ra, Trịnh gia muốn tổ chức đấu giá hội. Lần này đấu giá hội không chỉ có các loại bình thường khó gặp bảo vật, càng có tu tiên kỹ nghệ truyền thừa, cùng trúc cơ đan phụ dược. Tin tức này mới ra, phường thị bầu không khí lại lần nữa nóng nảy. Tất cả mọi người giống như quên đi mấy ngày gần đây phát sinh sự việc, tất cả đều bắt đầu thảo luận giá, bắt đầu buổi đấu giá. Bình thường đấu giá hội, vật phẩm đấu giá nên là giữ bí mật, nhưng lúc này đây, Trịnh gia vậy mà công khai sở hữu vật phẩm đấu giá. Rất nhanh, Lý Trường An trong tay liền có thêm một phần vật phẩm đấu giá danh sách. Ánh mắt đảo qua danh sách bên trên nội dung, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đồ tốt thật là không ít, vẹn vẹn là nhất giai hạ phẩm kỹ nghệ truyền thừa liền có hơn 10 chủng ngự thú, linh thực, cổ trùng, cơ quan thuật các loại. Ngoài ra còn có 3 loại nhất giai trung phẩm kỹ nghệ truyền thừa, vẹn vẹn là những kỹ nghệ này truyền thừa là đủ khiến vô số tán tu điên cuồng, chớ nói chi là còn có đại lượng bảo vật cùng mấy loại trúc cơ đan phụ dược. Trúc cơ đan, Lý Trường An suy nghĩ một chút, hắn đã có luyện khí trung kỳ tu vi, cũng nên cân nhắc tương lai trúc cơ sự tình, nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị. Chỉ bất quá lần này đấu giá hội nhiều người phức tạp, không nên ra mặt. Lý Trường An khẽ lắc đầu, không có ý định tranh đoạt. Đợi thêm một chút, nếu như hắn tu vi có thể càng mạnh một chút, hoặc là có cao minh thay đổi khí tức pháp thuật, liền có thể ở đây loại đấu giá hội bên trên xuất thủ. Đêm đó, giờ tí vừa qua, một vệt kim quang hiện lên ở Lý Trường An trước mắt. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người tham gia đấu giá hội, mua xuống một bộ nhìn tựa như không có giá trị tàn phá khôi lỗi, lại tại trong đó phát hiện nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thuật truyền thừa a. Lý Trường An khẽ giật mình, hơi có chút kinh ngạc. Đấu giá hội thế mà còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Theo lý thuyết, sở hữu vật phẩm đấu giá đều là bị Trịnh gia tỉ mỉ kiểm tra qua. Hắn căn bản không nghĩ tới có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì. Cái này quẻ tượng xuất hiện, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 23, đấu giá hội chương 23, đấu giá hội khôi lỗi thuật, cũng là một môn ngồi trong nhà liền có thể kiếm tiền kỹ nghệ. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng.
Khôi lỗi thuật tại tu tiên bách nghệ bên trong xem như cực kỳ cao một môn kỹ nghệ. Tu hành giả tại thăm dò những cái kia di tích cổ xưa hoặc là tiền nhân động phủ lúc, tổng miễn không được dùng khôi lỗi dò đường. Cùng người đánh nhau lúc, nếu là có thể nhiều một bộ khôi lỗi, cũng có thể nhiều một phần thắng. Được rồi khôi lỗi, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Lý Trường An ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm quẻ tượng nội dung. Chân chính làm hắn mừng rỡ là cái này khôi lỗi chuyển thừa phẩm cấp, nhất giai thượng phẩm. Hắn bây giờ có được phụ lục chuyển thừa, cũng mới chỉ là nhất giai trung phẩm mà thôi. Ngoại trừ ở rể Trịnh gia, hắn đến nay không tìm được khác thu hoạch thượng phẩm phụ lục chuyển thừa biện pháp. Ta rất nhanh liền có thể vẽ ra trung phẩm phụ lục tinh phẩm, tới lúc đó, phụ lục tay nghề liền tạm thời đi đến cuối con đường. Lý Trường An suy nghĩ, tại được đến thượng phẩm phụ lục chuyển thừa trước đó, vừa vặn có thể học khôi lỗi thuật. Dù sao hắn hiện tại có đầy đủ tinh lực. Trước đó không học phong thủy thuật là bởi vì phong thủy thuật phẩm giai quá thấp, đồng thời cùng hắn tu hành lý niệm không hợp. Hôm sau, sáng sớm, phương thị bầu không khí liền dị thường nóng nảy. Cơ hồ tất cả mọi người tại thảo luận là sẽ bắt đầu đấu giá hội. Vào lúc giữa trưa, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội là một cái thần sắc cấm áp lão giả. Các vị đạo hữu, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một hạt mây phá đan. Lập tức, ở đây không ít tu sĩ, hô hấp đều trở nên gấp rút mấy phần. Vô số ánh mắt hội tụ tại đan bình phía trên. Mây phá đan, nhất giai thượng phẩm đan dược. Dược liệu cần thiết vô cùng chân quý, hiệu quả chỉ có một cái, phụ trợ phá cảnh. Luyện khí 6 tầng đến 7 tầng là luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ đường ranh giới, rất khó vượt qua. Không ít tu hành giả cả một đời đều bị vây ở đạo này quan hải trước đó, đến chết đều không thể phá cảnh. Mà mây phá đan lại có thể làm phá cảnh độ khó giảm mạnh, đồng thời không có quá nhiều tác dụng phụ. Cái này mai mây phá đan, ra bản thân Trịnh gia nhị giai đan sư chi thủ, chính là mây phá đan bên trong tinh phẩm. Giá khởi điểm 300 mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái. Vừa dứt lời, lập tức liền có người hô lên 350 mai giá cả. Nhưng rất nhanh, một người khác liền hô lên 400 mai. Các phương liên tiếp mở miệng, báo ra số lượng cũng là một lần so một lần cao, tất cả đấu giá hội bầu không khí tùy theo càng thêm lửa nóng. Lý Trường An yên lặng ngồi ở trong góc, không có lên tiếng. Phá cảnh đan thuốc, ta hẳn là không dùng được. Hắn từng nghe nói, luyện khí 6 tầng đến 7 tầng đạo này quan khẩu, tốt nhất đừng sử dụng đan dược đột phá. Làm như vậy, sẽ dẫn đến tự thân tiềm lực giảm xuống. Tương lai đột phá chút cơ lúc, có thể sẽ gặp được một vài vấn đề. Bất quá, rất nhiều người căn bản không hy vọng xa vời trúc cơ, chỉ cầu luyện khí hậu kỳ tu vi. Cuối cùng, cái này mai tinh phẩm mây phá đan đánh ra 950 mai linh thạch giá cao. Các vị đạo hữu, cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá chính là một phần nhất giai hạ phẩm kỹ nghệ, cổ trùng truyền thừa. Giá khởi điểm. Rất nhanh, một kiện lại một kiện vật phẩm bị bán đấu giá ra. Cũng không phải là tất cả vật phẩm giá trị đều cao như vậy, cũng có một chút giá trị khá thấp. Ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, một bộ khôi lỗi được đưa đến trên này. Cuối cùng tới, Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, đem nó quan sát tỉ mỉ một phen. Kia là một bộ toàn thân đen nhánh hình người khôi lỗi, không biết là tài liệu gì chế tác. Mặt ngoài có không ít lợi khí cùng độn khí dấu vết lưu lại, đầu lâu chỉ còn một nửa, tứ chi cũng không trọn vẹn không chịu nổi, dường như đi qua cực kỳ đại chiến thảm liệt. Lão giả mỉm cười giới thiệu, "Cố này khôi lỗi là chúng ta tại bí cảnh bên trong phát hiện, đi qua giám định, phẩm giai đạt tới nhất giai thượng phẩm." "Cái gì? Nhất giai thượng phẩm?" Nghe vậy, không ít tu sĩ đều hai mắt sáng lên. Lúc trước cho ra vật phẩm đấu giá danh sách bên trên, chỉ biểu hiện có một bộ khôi lỗi, lại không nói là nhất giai thượng phẩm. Loại này phẩm giai khôi lỗi, nếu như điều khiển thỏa đáng, đủ để cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Nhưng rất nhanh liền có người đề xuất nghi vấn. Tiền bối, cái này khôi lỗi như thế tàn phá, còn có thể phát huy ra nhất giai thượng phẩm thực lực sao? Tiểu hữu nhãn lực không tệ. Lão giả cười cười, lập tức bắt đầu kỹ càng giới thiệu. Cố này khôi lỗi nếu là hoàn chỉnh, xác thực xem như nhất giai thượng phẩm, nhưng bây giờ đã tàn phá không chịu nổi, không cách nào bình thường điều khiển, miễn cưỡng xem như nhất giai hạ phẩm khôi lỗi đi. Bất quá, lão giả lời nói xoay chuyển, ta Trịnh gia cũng không cao mình khôi lỗi sư, có lẽ sẽ nhìn để loạn. Dù sao vật này là bí cảnh bên trong khai quật, nói không chừng ẩn giấu cái gì thời kỳ thượng cổ bí mật. Chư vị nếu là nhận biết cao mình khôi lỗi sư, có thể đem cái này khôi lỗi mua xuống, mời hắn cẩn thận xem xét một phen. Hắn lời này ý tứ là ám chỉ có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Loại sự tình này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Từng có người trên đấu giá hội giá thấp mua xuống cái nào đó thượng cổ bí cảnh pháp khí tàn phiến, phát hiện kia tàn phiến vậy mà bên trong giấu một cái không gian chữ vật, trong đó tồn chữ lấy đại lượng có giá trị không nhỏ bảo vật. Nhưng mọi người lập tức hào hứng giải rác, không có mấy người nguyện ý đi cược. Chỉ vì nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng quá thấp. Lại là một phen sau khi giới thiệu, lão giả cho ra giá cả. Cố này khôi lỗi, giá quy định 30 mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên linh thạch. Tại lần này đông đảo vật phẩm đấu giá bên trong, cố này khôi lỗi giá khởi điểm xem như rất thấp. Hơn phân nửa cũng liền lên một cái góp đủ số tác dụng. Hiện trường vang lên top 5 top 3 báo giá âm thanh, có chút thanh lãnh, không giống trước đây như vậy lửa nóng. Đến cuối cùng, Lý Trường An cũng bắt đầu báo giá cạnh tranh. 57 mai linh thạch. Hắn vừa ra âm thanh, đấu giá hội trên cùng phòng liền văng tới một đạo ánh mắt kinh ngạc. A, hắn mua thứ này làm cái gì? Hẳn là muốn chạm tìm vận may. Trịnh Thanh Thanh ngay tại cái này bên trong phòng, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia kinh ngạc. Tại nàng bên cạnh, ngồi một người mặc váy dài trắng thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo tinh xảo, đôi mắt linh động, ánh mắt cũng nhìn về phía dưới Lý Trường An. Thanh Thanh tỷ, hắn chính là người cho ta nói cái kia Lý Trường An sao? Vâng.
Trình Thanh Thanh khẽ bước cằm, hỏi dò thiếu nữ này:
"Linh Nhi, ngươi cảm thấy hắn như thế nào?"
Tướng mạo coi như không tầm thường.
Thiếu nữ tên là Trịnh Linh Nhi,
tuổi vừa mới đôi tám, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, là Trịnh Thanh Thanh đường muội.
Nàng cũng là tu hành giả, có hạ phẩm linh căn.
Trịnh Thanh Thanh dự định vì nàng cùng Lý Trường An giật dây, tác hợp hai người. Nhưng Trịnh Linh Nhi có chút nhíu mày, dường như không hài lòng lắm.
"Thanh Thanh tỷ, hắn cũng chỉ có tướng mạo nói còn nghe được, tư chất thực sự là tu hành giới đối bạn lựa yêu cầu, cùng thế tục giới tương tự, nhưng cũng hơi có khác biệt. Tướng mạo chỉ là thứ yếu, chân chính trọng yếu là người tư chất cùng tu vi."
Trịnh Thanh Thanh ôn nhu cười một tiếng, kiên nhẫn thuyết phục: "Linh Nhi, Lý Trường An là hạ phẩm linh căn, ngươi cũng là hạ phẩm linh căn, các ngươi tu hành thiên phú gần, kỳ thật rất thích hợp.
Thanh Thanh tỷ, ngươi sao có thể tính như vậy đâu?"
Trịnh Linh Nhi chu mỏ một cái, hơi có vẻ bị khuất:
"Mặc dù ta chỉ là hạ phẩm linh căn, nhưng ta ít nhất phải cố gắng tìm một cái trung phẩm linh căn đạo lữ à."
Chương 24, truyền thừa tới tay. Chương 24, truyền thừa tới tay trung phẩm linh căn.
Trịnh Thanh Thanh có vẻ hơi bất đắc dĩ:
"Tu tiên giới, kém linh căn cùng hạ phẩm linh căn chiếm đa số. Tán tu linh căn phần lớn là hai loại.
Dù sao, trung phẩm linh căn tu sĩ, bái nhập tông môn cơ bản không thành vấn đề.
Bực này thiên phú, chỉ cần không thiếu tài nguyên, trúc cơ là rất có hy vọng.
Linh Nhi, trung phẩm linh căn tu sĩ, hoặc là tông môn tử đệ, hoặc là còn lại thế gia thiên tiêu, trong lòng đều có ngạo khí."
Trịnh Thanh Thanh ngôn ngữ ôn nhu, tiếp tục thuyết phục:
"Cùng loại kia tu sĩ kết thành đạo lữ, ngươi khó tránh khỏi nhận bị khuất.
Có thể trung phẩm linh căn tu sĩ trúc cơ hy vọng càng lớn, nếu có thể gả cho trúc cơ đại tu, dù là nhận ủy khuất cũng tốt."
Trịnh Linh Nhi đôi mắt đẹp buông xuống, vẫn như cũ kiên trì mình ý nghĩ.
Nghe vậy, Trịnh Thanh Thanh đành phải khe khẽ thở dài:
"Thôi, đợi đấu giá hội kết thúc, các ngươi trước nhận thức một chút đi."
Phía dưới,
khôi lỗi đấu giá đã kết thúc.
Cuối cùng từ Lý Trường An đập đến,
tổng tốn hao 68 mai linh thạch.
Làm một hạ phẩm phụ sư, bại lộ điểm này tài lực cũng không tính cái gì.
Cái này về sau,
đông đảo tu sĩ chờ mong vật phẩm đấu giá, thì như nhất giai trung phẩm tay nghề truyền thừa, trúc cơ đan phụ dược các loại, một bộ tiếp một bộ xuất hiện. Tất cả đấu giá hội bầu không khí tiếp tục tăng vọt. Lý Trường An không còn xuất thủ.
Trong đó kia vài quặng trúc cơ đan phụ dược làm hắn có chút tâm động, nhưng hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem.
Trúc cơ đan cùng còn lại đan dược có chỗ khác biệt.
Hắn đan phương là công khai,
cơ hồ mỗi một cái tán tu cũng biết.
Mấu chốt nhất vật liệu là một cái nhị giai yêu hạch cùng ba loại nhằm vào tinh, khí, thần chủ dược. Ngoại trừ kia bốn loại vật liệu, các phụ dược cũng không tính quá chân quý, về sau có cơ hội chậm rãi thu thập.
Lý Trường An suy nghĩ,
ước chừng một canh giờ sau, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bị bán đi.
Kia là một hạt hộ mạch đan có thể cam đoan trúc cơ thất bại tu sĩ không nhận phản vệ.
Mặc dù không sánh bằng trúc cơ đan, nhưng cũng cực kỳ khó được, cuối cùng đánh ra 2300 mai linh thạch giá trên trời.
Giá tiền này khiến Lý Trường An âm thầm liễu lưỡi.
Tu tiên bách nghệ bên trong, luyện đan hẳn là kiếm lợi nhiều nhất.
Chính gia cường đại liền bắt nguồn từ hai giai luyện đan truyền thừa.
Bọn hắn đối phần này truyền thừa thấy rất nghiêm, chính gia con em bình thường thậm chí chỉ có thể học tập nhất giai nội dung, chỉ có hạch tâm tử đệ mới có thể tiếp xúc nhị giai phạm chủ. Về phần những người còn lại, cho dù là ở rể hoặc là gả vào Trịnh gia tu sĩ, cũng không có tư cách học tập luyện đan, chỉ có thể tuyển chọn khác truyền thừa.
Nên đi lấy ta khôi lỗi.
Lý Trường An đứng dậy, căn cứ chỉ dẫn, tiến đến đấu giá hội phòng.
Trong phòng
đã có người đang chờ hắn.
Khiến Lý Trường An kinh ngạc chính là, người này vậy mà là Trịnh Thanh Thanh.
Tại Trịnh Thanh Thanh bên cạnh, còn có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, người mặc váy trắng thiếu nữ.
Lý Trường An sinh lòng cổ quái, nghĩ đến loại nào đó khả năng, lập tức đối Trịnh Thanh Thanh chắp tay hành lễ.
"Gặp qua đại tiểu thư,
Lý đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt."
Trịnh Thanh Thanh dịu dàng cười một tiếng.
Nàng tay trắng dương nhẹ, đem cố kia khôi lỗi đặt ở Lý Trường An trước người.
"Lý đạo hữu, cố này khôi lỗi, từ ta Trịnh gia nhất giai thượng phẩm khôi lỗi sư cung phụng nhìn qua, chỉ là một bộ phổ thông không trọn vẹn khôi lỗi thôi, hẳn là ngươi nhìn ra chỗ đặc biệt nào khác."
"Đại tiểu thư xem trọng ta."
Lý Trường An làm ra cười khổ thân sắc.
Hắn lắc đầu, giải thích nói, "Ta chỉ là muốn chạm tìm vận may, nói không chừng có thể được đến cái gì thượng cổ truyền thừa đâu."
Hắn lời này hợp tình hợp lý, đúng như những gì Trịnh Thanh Thanh nghĩ.
Bất quá, Trịnh Thanh Thanh lòng dạ biết rõ, cái này khôi lỗi chỉ là gia tộc dùng để góp đủ số, dù sao đấu giá hội không có khả năng mỗi một kiện đều là tinh phẩm.
Lý Trường An linh thạch, đại khái là hoa trắng.
Nàng âm thầm nghĩ đến, nhưng lại chưa nói rõ.
Kia liền chúc Lý đạo hữu hảo vận đi.
Đa tạ đại tiểu thư.
Lý Trường An đem khôi lỗi thu hồi.
Hắn chắp tay cáo tử, đang định rời đi.
Nhưng Trịnh Thanh Thanh lại đem hắn gọi lại, đồng thời mỉm cười giới thiệu bên cạnh váy trắng thiếu nữ.
"Lý đạo hữu, đây là ta đường muội, nàng gọi Trịnh Linh Nhi, các ngươi nhận thức một chút đi."
Nghe vậy, Lý Trường An thân thể chỉ trệ,
tâm hắn bên trong càng thêm cổ quái,
nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhìn về phía thiếu nữ kia.
"Trịnh cô nương."
"Lý công tử."
Trịnh Linh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, linh động động lòng người.
Vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, nàng mặt ngoài lễ nghi vẫn như cũ làm được rất đúng chỗ.
"Lý công tử, nghe thấy ngươi phù nghệ hơn người, tuổi còn trẻ liền có thể vẽ ra tinh phẩm phù lục.
Trịnh cô nương quá khen."
Lý Trường An ngữ khí khiêm tốn,
hắn trên mặt tiêu dung, mặt ngoài làm việc đồng dạng đúng lúc.
Vô luận nói như thế nào, cái này dù sao cũng là Trịnh Thanh Thanh có hảo ý, không thể đem cục diện huyên náo qua cương.
Nếu không có thể sẽ đắc tội nàng.
Cứ như vậy, hai người lẫn nhau trò chuyện vài câu,
thoạt nhìn mười phần hài hòa,
có thể lẫn nhau đều duy trì một phần khoảng cách cảm giác, đến mức bầu không khí càng ngày càng quái dị.
Giao lưu ở giữa, Trịnh Linh Nhi cũng phát giác được Lý Trường An ý nghĩ, không khỏi âm thầm mừng rỡ.
Một lát sau,
Lý Trường An chắp tay cáo tử.
Đại tiểu thư, chính cô nương, trong nhà của ta còn có việc, thực sự là không cách nào nói chuyện lâu. Lý công tử đi thong thả. Chính Linh Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng dậy đưa tiễn. Lần này trò chuyện như vậy kết thúc. Đợi Lý Trường An rời đi sau. Chính Linh Nhi ngọt ngào cười, mặt mày cong cong, nói với Trịnh Thanh Thanh, Thanh Thanh tỷ, ngươi nhìn ra đi. Đây cũng không phải là ta không nguyện ý a, là cái kia Lý Trường An không nguyện ý. Ai, thôi. Trịnh Thanh Thanh nhìn Lý Trường An rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Lấy Lý Trường An hiện tại biểu hiện ra ngoài tư chất đến xem, hắn sau này có hy vọng tấn thăng luyện khí hậu kỳ. Đồng thời, hắn tại phù lục nhất đạo có chút thiên phú, chỉ cần ở rể Trịnh gia, được đến tiếp sau phù lục truyền thừa, trở thành thượng phẩm phù sư khả năng cũng không nhỏ. Luyện khí hậu kỳ cùng thượng phẩm phù sư, thân phận như vậy, đối với phổ thông tán tu mà nói, đã coi như là thượng giai lương phối. Có thể Trịnh Linh Nhi dù sao cũng là thế gia nữ tử, tầm mắt cao hơn. Việc này đành phải tạm thời coi như thôi. Đấu giá hội bên ngoài, Lý Trường An mới đi ra, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Trịnh Kim Bảo, hắn cũng là nhìn thấy Lý Trường An, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa, giống như nhìn thấy thân cận văn bối. Là Trường An a, lần hội đấu giá này nhưng có thu hoạch. Thời có thu hoạch. Lý Trường An thần sắc như thường, tùy ý trả lời. Hắn cũng không dừng lại, đơn giản lên tiếng chào, liền vội vàng hướng về ốc xá phương hướng đi đến. Hậu phương, Trịnh Kim Bảo nhìn xem hắn đi xa lưng ảnh, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Tiểu tử này đã có thể vẽ ra tinh phẩm phụ lục, địa vị nước lên thì thuyền lên, đại tiểu thư cũng càng ngày càng coi trọng hắn, thậm chí muốn để hắn ở rể. Lý Trường An địa vị càng cao, Trịnh Kim Bảo trong lòng thì càng bất an. Nếu như Lý Trường An thật ở rể Trịnh gia, đồng thời được đến đầy đủ tài nguyên, ngày sau địa vị thậm chí có thể sẽ vượt qua hắn. Tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh. Trịnh Kim Bảo sắc mặt khó coi, hắn có chút hối hận ban đầu đắc tội Lý Trường An, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết triệt để. Hai tên phế vật kia, tại sao lâu như thế còn không có diệt trừ Lý Trường An? Trịnh Kim Bảo thầm mắng một tiếng, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến, nhưng hắn cũng không phát hiện phía sau mình cách đó không xa, đi theo một đầu nhìn tựa như bình thường chó đất. Chương 25, linh thú tấn thăng hy vọng. Chương 25, linh thú tấn thăng hy vọng kỳ thật. Đại hoàng đã không chỉ một lần theo dõi qua Trịnh Kim Bảo, mấy lần trước cũng không phát hiện dị dạng, nhưng lần này có chỗ khác biệt. Trịnh Kim Bảo đi gặp hai người, vậy cái kia hai người khí tức cùng đại hoàng lần trước phát giác được hai cái luyện khí trung kỳ cấp tu khí tức giống nhau như lúc, quả nhiên là Trịnh Kim Bảo. Nhận được tin tức về sau, Lý Trường An không kinh ngạc chút nào. Dù sao, nếu như không phải có người sai sự, cấp tu vi cái gì phải nhìn chằm chằm hắn không thả. Tiếp tục nhìn chằm chằm, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng bị bọn hắn phát hiện. Lý Trường An căn dặn đại hoàng. Sau đó, hắn lấy ra cố kia khối lỗi, cẩn thận quan sát. Chỉ nhìn bên ngoài, xác thực chính là một bộ giá trị không cao phổ thông khối lỗi, không biết chuyển thừa giấu ở cái gì địa phương. Quẻ tượng chỉ biểu hiện khối lỗi bên trong có chuyển thừa, lại không nói tại cái nào bộ vị. Lý Trường An chỉ có thể nghiêm túc tra tìm. Sau một lúc lâu, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phá giải cái này khối lỗi. Khối lỗi sớm đã phế phẩm, phá ngược lại là rất dễ dàng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lý Trường An trước người nhiều một đống lớn vụn vặt linh kiện. Hắn đã tận khả năng phá đến nhỏ vụn, vẫn như trước không thấy được bất luận cái gì ẩn chứa truyền thừa đồ vật. Khó trách Trịnh gia khôi lỗi sư nhìn không ra vấn đề. Lý Trường An trầm ngâm một lát, nếu như thế, chỉ có thể thoáng mạo hiểm. Hắn cầm lấy một khối khôi lỗi linh kiện, dùng sức chấn động. Cạch cạch. Khối này linh kiện ứng thanh vỡ vụn, nhỏ vụn bột phấn rớt xuống đất. Lý Trường An khẽ lắc đầu, lại cầm lấy một cái khác khối khôi lỗi linh kiện, lặp lại trước đây động tác. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh kiện biến thành mảnh tạt bã. Sau một hồi, đương Lý Trường An lại một lần chấn vỡ một khối linh kiện lúc, một viên ảm đạm ngọc giản từ trong đó rơi xuống. Ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. A. Lý Trường An nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem hắn nhặt lên. Hắn đem trong ngọc giản nội dung thô sơ giản lược quét qua, trên mặt lập tức hiện ra tiểu dung. Quả nhiên là khôi lỗi truyền thừa. Cái này truyền thừa thế mà bị giấu ở chế tác khôi lỗi vật liệu bên trong. Đổi lại là người khác mua xuống cái này khôi lỗi, chắc chắn sẽ bỏ lỡ trong đó truyền thừa. May mắn Lý Trường An có quẻ tượng nhắc nhở. Sau đó một tháng, Lý Trường An cũng không học tập khôi lỗi, mà là tiếp tục nghiên cứu phù lục kỹ nghệ. Luyện khí tầng 4 tu vi, làm hắn vẽ phù lục càng thêm nhẹ nhõm. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, Lý Trường An mặt mỉm cười, nhìn xem vừa mới vẽ ra tới một chương phù. Tờ phù lục này chất lượng vượt qua phổ thông nhất giai trung phẩm phù lục, rõ ràng là trong đó tinh phẩm. Không tệ, phẩm chất cứ tốt. Lý Trường An càng hài lòng. Đến tận đây, đùa chú của hắn kỹ nghệ tạm thời đi đến cuối con đường. Đến tiếp sau truyền thừa chẳng biết lúc nào mới có thể thu được, nên nhìn xem cái này khôi lỗi thuật. Lý Trường An thu hồi lá bùa cùng phù bút, toàn thân tâm đầu nhập khôi lỗi chi đạo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này khôi lỗi chi đạo cùng phù lục chi đạo có bộ phận chỗ tương thông. Khôi lỗi sở dĩ có thể bị điều khiển, là bởi vì khôi lỗi sư tại nó nội bộ khắc họa dẫn đạo pháp lực đường vân. Cái này khắc họa quá trình cùng vẽ bùa rất tương tự. Đơn giản chính là đem lá bùa đổi thành khôi lỗi thân thể. Bởi vậy, Lý Trường An học được tương đương nhanh. Hắn không khỏi nhớ tới, chính mình từng nghe nói qua một cái truyền ngôn. Nghe nói bạn pháp tương thông, sở hữu đường đi đến cuối cùng đều sẽ hội tụ đến cùng một cái trên đường. Đương nhiên, như thế cảnh giới quá mức cao thâm, xa không phải hiện tại Lý Trường An có thể chạm đến. Hắn lắc đầu, tập trung ý chí, tiếp tục học tập. Một tháng sau, Lý Trường An chậm rãi buông xuống ngọc giản.
bên trong ngọc giản liên quan tới nhất giai hạ phẩm khôi lỗi truyền thừa nội dung đã bị hắn học xong. Tạm thời không cần thiết học đến tiếp sau nội dung, trước thử chế tác nhất giai hạ phẩm khôi lỗi. Lý Trường An mua vào một chút chế tác khôi lỗi vật liệu. Sau đó một đoạn thời gian, hắn tự giam mình ở trong phòng, ngoại trừ tu hành chính là chế tác khôi lỗi. Vạn sự khởi đầu nan. Lần thứ nhất thử lúc, hắn liền cơ bản nhất đường vân khắc họa đều thất bại, trực tiếp dẫn đến một khối lớn vật liệu báo hỏng. Khôi lỗi chế tác rất hao phí thời gian, không thể giống vẽ bùa như thế vung lên mà liền. Lý Trường An rất có kiên nhẫn, cũng không nhục chí dựa theo sở học không ngừng thử. Bất chi bất giác, 2 tháng đội vàng trôi qua. Gian phòng nơi hẻo lánh bên trong đã trồng chất đại lượng vứt bỏ khôi lỗi vật liệu. Cuối cùng, ở đây lúc trời tối, Lý Trường An thành công chế tạo ra cỗ thứ nhất hạ phẩm khôi lỗi. Cỗ này khôi lỗi là nhện bộ dáng, cũng không phải là hình người, chỉ vì hình người phương pháp luyện chế càng dườm già. Động. Lý Trường An tâm niệm vừa động, cái này nhện khôi lỗi liền bắt đầu chuyển động. Động tác trôi chảy, thân thủ nhanh nhẹn, giống như một cái thật nhện. Lý Trường An khẽ gật đầu, càng hài lòng. Ta cái này khôi lỗi tay nghề, cơ bản xem như nhập môn. Sau đó, Lý Trường An bắt đầu thử chế tác phức tạp hơn khôi lỗi. Trong lúc đó, Đại Hoàng một mực tại theo dõi kia 2 cái cấp tu. Mấy ngày này, hai người kia cũng không trở về bọn hắn tại phường thị bên ngoài cứ điểm, một mực ở tại trong phường thị, đồng thời vị trí cách Lý Trường An ốc xá rất gần. Hai người giấu ở âm thầm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú Lý Trường An. Bọn hắn lại không biết, Lý Trường An cũng đang chăm chú bọn hắn. Qua lâu như vậy còn không có hành động, Lý Trường An thêm chút suy tư, làm ra phán đoán. Xem ra, bọn hắn không có can đảm tại trong phường thị động thủ, chỉ có thể tìm cơ hội chờ chính ta rời đi phường thị. Ngẫm lại cũng bình thường. Trúc Cơ lão tổ ngay tại Thanh Hà phường thị tọa trấn. Đồng thời, chính gia tuần tra đội ngũ ngày đêm không ngừng tại phường thị 4 phía tuần tra, tra tìm các loại khả nghi nhân viên. Đây hết thảy đều là bởi vì Tam đại gia tộc đấu tranh, nhưng cấp tu lại nhận ảnh hưởng. Gần nhất mấy ngày này, có không ít cấp tu bị phát hiện. Chưa bị phát hiện đều cẩn thận trốn ở âm thầm, căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu. Dạng này cũng tốt, thời gian kéo càng lâu, đối ta càng có lợi. Lý Trường An có quẻ tượng trợ giúp, thực lực tăng trưởng tốc độ, viễn siêu kia 2 cái cấp tu. Sau đó thời gian, hắn ngẫu nhiên đi khu giao dịch đi dạo một vòng, thu thập các loại chế tác khôi lỗi vật liệu, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Một tháng sau, tối hôm đó, giờ tí vừa qua, đã lâu các quẻ xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người đi khu giao dịch tầm bảo, mua xuống cùng nhau xem tựa như phổ thông màu nâu tảng đá, đem nó chấn vỡ về sau, ngoài ý muốn phát hiện một viên thổ nguyên châu. Thổ nguyên châu. Lý Trường An lông mày nhíu lại, chợt cảm thấy kinh hỉ. Cái này thổ nguyên châu chính là chân quý thổ hành bảo vật, có thể dùng tại luyện chế thổ hành pháp khí. Nhưng hắn có một cái càng rộng làm người biết tác dụng, trợ giúp thổ hành yêu thú tiến giai. Trong đó ẩn chứa linh lực cực kỳ ôn hòa, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, là phụ trợ thổ hành yêu thú tiến giai thượng giai bảo vật. Có hạt châu này, đại hoàng liền có thể từ nhất giai trung kỳ tấn thăng đến nhất giai hậu kỳ. Nguyên bản dựa theo Lý Trường An tính ra, đại hoàng còn có nhiều năm mới có thể đi vào giai. Cái ngoại ý muốn này niềm vui, khiến thời gian sớm. Hôm sau, sáng sớm, Lý Trường An vội vàng chạy về phường thị khu giao dịch. Sau lưng hắn, hai đạo ánh mắt lạnh như băng, một mực gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Tiểu tử này thật sự là thuộc rùa đen, thời gian dài như vậy, sửng sốt không có đi ra phường thị, thậm chí liền ra môn đều không đi ra mấy lần. Hai cái cấp tu giấu ở âm thầm, trong lòng sát ý bành trướng. Bởi vì Ngô Vân hai huynh đệ mất tích, bọn hắn không thể không tự mình đến nhìn chằm chằm Lý Trường An. Dài đến mấy tháng ngồi chờ, làm bọn hắn càng bực bội, kiên nhẫn đã sắp bị làm hao mòn hầu như không còn. Đại ca, nếu không chúng ta mạo hiểm một lần, trực tiếp động thủ. Chương 26, thượng phẩm phụ lục truyền thừa. Chương 26, thượng phẩm phụ lục truyền thừa. Hai cái này cấp tu cũng là một đôi huynh đệ, một cái gọi Vương Đại, một cái khác gọi là Vương Nhị. Bọn hắn làm cấp tu một chuyến này đã có nhiều năm, dị vãng cơ hồ đều xôi gió xôi nước, chưa từng có giống lần này như thế biệt khuất qua. Đừng nóng đội, chờ một chút, ta liền không tin cái này là ô quy cả một đời không ra phường thị. Vương Đại nghiến răng nghiến lợi. Đụng tới Lý Trường An loại tu sĩ này, đại đa số cấp tu đều phải đau đầu. Hắn không cần đi phường thị bên ngoài mạo hiểm, chỉ cần ở trong nhà chờ đợi các quẻ xuất hiện, tự nhiên mà vậy liền có thể được đến cơ duyên. Loại này rùa đen sinh hoạt, đối còn lại người có lẽ có ít buồn tẻ. Nhưng Lý Trường An thích thú. Giờ phút này, hắn đã đi tới phường thị khu giao dịch, tìm kiếm quẻ tượng bên trong biểu hiện khối kia màu nâu tảng đá. Cái này trong phường thị bán tảng đá quả thực không ít, cũng không biết sẽ là sao một khối. Lý Trường An thần sắc như thường, đi tại viên náo trong đám người, ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi một cái quầy hàng. Ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, hắn bắt đầu hành động, đem nhìn chúng tảng đá từng cái mua xuống. Có tảng đá tới từ bí cảnh, có tới từ tiền nhân độc phủ, còn có nghe nói tới từ các nơi đường hầm. Giá cả không đồng nhất, nhưng phần lớn tiện nghi. Cả một cái buổi sáng thời gian, Lý Trường An tổng cộng mua hơn 30 khối màu nâu tảng đá, tổng tốn hao mới không đến 70 linh thạch. Nếu như có thể khai ra thổ nguyên châu, tuyệt đối là kiếm lớn. Mua đến không sai biệt lắm, Lý Trường An mang theo tràn đầy mấy cái túi chứa vật tảng đá trở về trong phòng. Hắn đánh ra một chương cách ấn phủ, sau đó động thủ, đem mua được tảng đá theo thứ tự đánh nát. Vành, vành, từng khối tảng đá vỡ vụn, mảnh vụn vẩy ra. Đưa khối thứ 6 tảng đá bị đánh nát lúc, một khối thủy tinh bộ dáng, toàn thân hơi mở khoáng thạch từ đó rơi xuống. A, Lý Trường An kinh ngạc, tạm thời ngừng lại động tác. Đây là mỏ linh thạch. Hắn cầm lấy kia khoáng thạch, từ đó phát giác được nồng đậm linh lực, không khỏi lộ ra tiểu dung. Nghĩ không ra,
Lần này mở tảng đá, vậy mà có thể khai ra niềm vui ngoài ý muốn. Muốn định mở ra một viên thổ nguyên châu, lại mở ra như thế lớn một khối mỏ linh thạch. Lý Trường An thô sơ giản lược tính toán, đem khối linh thạch này mỏ cắt phân giải, chí ít có thể được đến 50 mai linh thạch. Hắn nhớ kỹ, mua tảng đá kia lúc, chủ quán nói nó là từ một cái đường hầm chỗ sâu vận đi ra. Nghe nói một ít địa phương lưu hành đồ thạch đều lớn bằng mỏ người sở hữu, sẽ chuyên môn thiết lập sòng bạc, hấp dẫn muốn tìm vận may tu sĩ đi chọn lựa tảng đá. Ta đây có tính hay không là ngoại ý muốn tham dự một cái. Lý Trường An thu hồi mỏ linh thạch, tâm tình càng không sai. Hắn tiếp tục mở tảng đá. Sau đó, cũng không càng nhiều niềm vui ngoại ý muốn xuất hiện. Khi hắn đánh nát thứ 23 tảng đá lúc, một viên tròn vo thổ nguyên châu từ đó rơi xuống, cuối cùng mở ra. Lý Trường An khỏe miệng bật lên, một tay lấy thổ nguyên châu bắt lấy. Hạt châu này bên trong ẩn chứa lực lượng, chính như Lý Trường An hiểu biết như vậy, nặng nề lại ôn hòa, giống như ẩn chứa nguyên một phiến đại địa. Một bên, Đại Hoàng trong mắt phát sáng, phần đuôi không ngừng lay động, nước bọt đều từ khỏe miệng chảy xuống tới. Đại Hoàng, tiếp lấy. Lý Trường An tiện tay ném đi. Gâu. Đại Hoàng vui sướng không thôi, nhẹ nhàng nhảy lên, một thanh đem kia thổ nguyên châu cắn, sau đó nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, trên người hắn khí tức liền bắt đầu liên tục tăng lên, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Sẽ phải tiến giai. An tâm tiến giai, ta ở bên cạnh trông coi. Lý Trường An đánh ra mấy chương phụ lục, đem trong phòng linh lực ba động cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn lại lấy ra trước đây mở ra khối kia mỏ linh thạch, một trường đem nó đánh nát. Chỉ một thoáng, nồng đậm linh lực mãnh liệt mà ra, tràn ngập tại cả phòng bên trong. Có thổ nguyên châu trợ giúp, tiến giai nên không thành vấn đề. Lý Trường An suy nghĩ, dù sao chỉ là từ nhất giai trung kỳ tấn thăng đến nhất giai hậu kỳ, cũng không phải là tấn thăng nhị giai. Hoàng sa quyển loại này trung phẩm huyết mạch linh thú, tiến giai hậu kỳ vốn là không khó. Rất nhanh, đại hoàng trên thân thể liền hiện ra hoàn toàn mông lung vàng nhạt vầng sáng. Hắn toàn thân lông tóc không ngừng chốc ra, mới lông tóc bắt đầu xuất hiện, phảng phất là đang thoát thai hoàn cốt, khí tức cũng theo đó ổn định tăng trưởng. Hết thể cũng rất thuận lợi. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ công phu, tiến giai liền kết thúc. Go go. Đại hoàng lòng tràn đầy vui sướng, trên người phát ra khí tức đã đi tới nhất giai hậu kỳ. Có thể so với nhân tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Không sai. Lý Trường An trên mặt tiêu dung, vỗ nhẹ đầu chó. Bây giờ, hắn tự thân là luyện khí trung kỳ, linh thú là nhất giai hậu kỳ. Tại Thanh Hà Phường thị, đã không bao nhiêu người có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũ chỉ là cái luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ. Tốt, tiếp tục đi nhìn chằm chằm hai người kia. Lý Trường An phân phó đại hoàng. Nhất giai hậu kỳ đại hoàng đã có đầy đủ lực lượng đối phó hai cái luyện khí trung kỳ cấp tu. Nhưng Lý Trường An tạm thời không có ý định hành động. Trước hết để cho đại hoàng củng cố cảnh giới, thích ứng một phen lực lượng, sau đó lại tìm thời cơ. Lý Trường An lặng yên suy nghĩ. Thời cơ chưa tới, không nên động thủ. 3 tháng đội vàng mà qua. Trong thời gian này, Lý Trường An ngoại trừ tu hành, chính là tại luyện chế khôi lỗi. Hắn luyện chế khôi lỗi càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng, tối hôm đó, một bộ hình người khôi lỗi bị hắn luyện chế thành công đi ra. Sớm nhất cố kia nện khôi lỗi, thực lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới luyện khí 1 tầng, mà cố này con rối hình người đã có luyện khí 3 tầng thực lực, cùng ta tự thân đối ngoại triển lộ thực lực tương tự. Lý Trường An một mặt hài lòng, đứng tại khôi lỗi trước đó. Cố này khôi lỗi là hắn dựa theo tự thân hình thể chế tạo. Luyện chế ra cố này khôi lỗi về sau, hắn khôi lỗi kỹ nghệ cơ bản đạt tới nhất giai hạ phẩm khôi lỗi sư đỉnh phong, có thể học tập nhất giai trung phẩm khôi lỗi truyền thừa. Lý Trường An suy nghĩ, bất quá, trước đó, hắn dự định trước đem kia hai cái cấp tu xử lý. Mấy ngày này, Vương Đại cùng Vương Nhị đã đợi đến tương đối không nhẫn nại. Trịnh Kim Bảo cũng mất kiên trì, thúc giục nhiều lần. Nhưng bọn hắn thực sự là không dám ở trúc cơ lão tổ tọa trấn địa phương động thủ, chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Tại trong phường thị mỗi một ngày, đều để bọn hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cuối cùng, hai người bắt đầu thay phiên. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lý Trường An, một người khác thì đi phường thị bên ngoài hoạt động. Hai người này thật đúng là đủ cẩn thận, chắc không được có thể sống lâu như vậy, Nô Vân Phạm là có bọn hắn một nửa cẩn thận, liền sẽ không sinh ra tới cửa giết ta ý nghĩ. Lý Trường An ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, trong phòng yên lặng chờ đợi giờ tí đến. Giờ tí vừa qua, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng cắt người đối hai cái cấp tu độc thủ, quá trình 10 phần thuận lợi, không chỉ có thu hoạch đại lượng tu hành tài nguyên, còn cấp đi vốn thuộc về hai cái cấp tu cơ duyên, từ cơ duyên ở bên trong lấy được nhất giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa cơ duyên. Thượng phẩm phụ lục truyền thừa. Lý Trường An trong lòng vui mừng. Hắn chính sở phụ lục kỹ nghệ đi đến cuối con đường, muốn dựa vào chính mình nghiên cứu, đem phụ lục kỹ nghệ từ đó phẩm tăng lên trí thượng phẩm, thực sự là quá khó. Trong truyền thừa có tiền nhân tổng kết kinh nghiệm cùng phương pháp, một phần truyền thừa có thể để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quân co, tiết kiệm đại lượng thời gian. Xem ra cơ duyên của bọn hắn cùng ta có duyên. Đối với phần kia truyền thừa, Lý Trường An nhất định phải được. Hắn bình phục tâm tình, bắt đầu cẩn thận nhu đồ. Mặc dù quẻ tượng bị cắt, nhưng vẫn như cũng không được khinh thường. Chương 27, thu được cơ duyên. Chương 27, thu được cơ duyên. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, Lý Trường An cửa phòng đỗng nhiên mở ra. Một người mặc áo bào đen, đầu đội nón lá thân ảnh từ trong nhà đi ra, đội vàng hướng về phường thị bên ngoài đi đến. A, cái này lao ố quy vậy mà đi ra ngoài rồi. Âm thầm, phụ trách theo dõi Vương Nhị thân thể chấn động, trong mắt hiện ra vui mừng. Mắt thấy đạo thân ảnh kia đi ra phường thị, hắn càng là kinh hỉ. Tốt tốt tốt, không hưởng công chúng ta lâu như vậy, tối nay chính là ngươi táng thân thời điểm. Mặc dù Vương Đại không tại, nhưng Vương Nhị vẫn như cũ lòng tin 10 phần.
Làm xong cái này một đơn, liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta nhưng thật lâu đều không hào hào ngủ một giấc. Nhìn xem cái kia đạo đi xa lưu ảnh, tâm hắn bên trong cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi theo. Nhưng hắn cũng không phát hiện, sau lưng hắn còn đi theo khác thân ảnh. Hậu phương, Lý Trường An thần sắc nghiêm túc, cùng đại hoàng cùng một chỗ theo sát. Về phần phía trước nhất đạo thân ảnh kia, tự nhiên là hắn chế tác cố kia nhất giai hạ phẩm khôi lỗi. Kế hoạch coi như thuận lợi, thành công đem hắn dẫn xuất phường thị. Lý Trường An cũng không có dự định tại trong phường thị động thủ. Dù sao nhiều người phức tạp, liền sợ náo ra động tĩnh quá lớn, đưa tới trúc cơ lão tổ chú ý bất chi bất giác, bọn hắn cách phường thị đã có một khoảng cách. Đại hoàng, tiến lên. Lý Trường An ngữ khí quả quyết. Nhận được mệnh lệnh, đại hoàng tốc độ bạo tăng, thẳng đến Vương Nhị đi. Giờ phút này, Vương Nhị còn tại nghi hoặc. Cái này lao ô quy tốc độ thế nào nhanh như vậy, hẳn là vận dụng phù lục. Hắn cái này hơn nửa đêm, lén lút đi ra ngoài, đến cùng muốn làm gì? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một đạo hung lệ yêu khí bỗng nhiên giết tới, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Không được. Vương Nhị mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ vì yêu thú kia khí tức thực sự là quá mức khủng bố. Nhất giai hậu kỳ yêu thú. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một đầu diện mục hung ác yêu chó đánh giết mà đến, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Nếu như là yêu thú khác còn tốt, có thể loài chó yêu thú am hiểu nhất truy tung. Một khi bị hắn nhớ kỹ khí tức, căn bản là trốn không thoát. Hô hô, trong nháy mắt, cả người hắn đã bị gào thét cắt vàng trô vây quanh. Kia khí tức kinh khủng giấu ở cắt vàng bên trong, giống như ở khắp mọi nơi, làm hắn toàn thân lạnh bớt. Không, ta không thể chết ở đây, ta còn phải trúc cơ, ta muốn thành tiên làm tổ. Vương Nhị kinh hoàng không thôi, bối rối vận dụng các loại thủ đoạn. Có thể hết thảy đều là phí công. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, trận chiến đấu này liền kết thúc. Hắn cùng ban đầu Ngô Phong đồng dạng, bị đại hoàng dùng nham giáp gắt gao vây khốn, không thể động đậy, sinh tử không thể tự quyết. Cái này hoàng sa quyển vì cái gì không giết ta, ngược lại đem ta vây khốn. Hoàng sợ cùng hoang mang lan tràn trong lòng hắn. Chẳng lẽ nói, một cái làm hắn khó có thể tin, thậm chí có chút hoang đường suy nghĩ, tại trong đầu hắn hiện lên. Lúc này, Lý Trường An thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn lập tức minh bạch, cái kia hoang đường ý nghĩ, vậy mà là đúng. Lý Trường An, ngươi làm sao lại có cường đại như vậy linh thú? Vương Nhị mở to hai mắt nhìn. Ai có thể nghĩ tới, một cái luyện khí sơ kỳ tán tu, lại có được nhất giai hậu kỳ linh thú. Bình thường mà nói, loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện tại những cái kia con em thế gia trên người, mà lại nhất định phải là cực kỳ được sủng ái hạch tâm tử đệ. Ta bị bại không oan, ngươi chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ, vậy mà. Không, không đúng, ngươi đã là luyện khí trung kỳ rồi. Vương Nhị trợn mắt hốt hoồm, cảm nhận được Lý Trường An trên người kia luyện khí tầng 4 khí tức. Giờ khắc này, hắn mặc dù vẫn như cũ kinh hoàng, lại sinh ra một tia muốn mắng chửi người xúc động. Đã có thực lực mạnh như vậy, tại sao phải ẩn giấu? Câu cá sao? Lý Trường An không rảnh cùng hắn nói nhảm, lập tức bắt đầu thẩm vấn. Nói một chút đi, các ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Vương Nhị cũng không phải gì đó xương cứng, cũng không lâu lắm, liền đem hết thể đều bàn giao. Là Trịnh Kim Bảo, cái kia cẩu vật gạt chúng ta, nói ngươi chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Hắn cho các ngươi cái gì thù lao? Lý Trường An lại hỏi. Thân phận mới. Vương Nhị thành thật trả lời. Hai người bọn họ huynh đệ dù sao cũng là cấp tu, mà lại bị phiến khu vực này các đại gia tộc đều truy nã qua, thực sự là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trịnh Kim Bảo đối bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có thể giết Lý Trường An, liền sẽ giúp bọn hắn giả tạo một cái thân phận mới. Làm Thanh Hà phường thị quản sự, Trịnh Kim Bảo đích xác có năng lực làm đến điểm này. Về phần Ngô Vân cùng Ngô Phong, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là bị chúng ta bức hiếp, rõ ràng là bọn hắn chủ động tìm chúng ta hợp tác. Những năm này kiếm linh thạch, không ít phân cho bọn hắn. Nói lên hai người kia, Vương Nhị phẫn nộ không thôi. Hắn thấy, chính là kia hai huynh đệ quá xúc động, dẫn đến sự tình bại lộ, nếu không căn bản sẽ không có hôm nay một kiếp này. Lý Trường An lại hỏi, một cái khác cấp tu ở đâu? Ta đại ca hắn đã tìm được một cái tiền nhân còn sót lại độc phủ, bên trong hơn phân nửa có cơ duyên, khoảng thời gian này đều tại thử công phá kia độc phủ trận pháp bảo vệ. Vương Nhị không dám che giấu, một năm một mười bàn giao. Nghe vậy, Lý Trường An trầm ngâm một lát. Cái kia độc phủ, đại khái chính là quẻ tượng bên trong nhắc nhở cơ duyên. Hắn mặc dù rất không muốn đi độc phủ tìm tòi bí mật, nhưng dù sao cũng là các quẻ nên không có nhiều lắm nguy hiểm. Trước đi xem một chút đi. Lý Trường An hạ quyết tâm. Hắn cũng không giết Vương Nhị, mà là đem nó ném vào túi linh thú bên trong. Xác định cơ duyên không sai về sau, hắn mới có thể đem nó chém giết. Không bao lâu, Lý Trường An đến Vương Nhị nói tới địa điểm. Tòa kia độc phủ, tại một mảnh phía sau thác nước, mười phần bí ẩn. Đại hoàng, tiến lên. Vẫn như cũng là đại hoàng xuất thủ. Không tốn thời gian gì, liền cầm xuống trong động phủ Vương Đại. Lý Trường An, vậy mà là ngươi. Vương Đại chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Trong mắt của hắn con mồi, giờ phút này lại thành thợ săn. Lý Trường An cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu thẩm vấn. Vương Đại đồng dạng không phải cái gì xương cứng, vì bảo mệnh, đem hắn biết rõ toàn bộ đỡ ra. Hắn bàn giao nội dung, cùng Vương Nhị nói không kém bao nhiêu. Tòa động phủ này là ta trước đó không lâu phát hiện, thủ hộ động phủ trận pháp đã tàn phá, xuất hiện mấy cái lỗ hổng, chỉ cần lại làm hao mòn một phen, hẳn là có thể để cho triệt để sụp đổ. Vương Đại không có cam lòng, động phủ này là hắn thật vất vả mới tìm được cơ duyên. Mắt thấy liền muốn công phá trận pháp, có thể Lý Trường An đột nhiên hiện thân. Hiện tại đừng nói là cơ duyên, hắn liền mệnh đều không nhất định có thể bảo trụ. Nghĩ tới đây, Vương Đại cắn răng, nói: "Lý Trường An, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện cùng ngươi ký kết linh khế, trở thành nô bộc của ngươi mặc ngươi thúc đẩy." Hắn đã nhận thua.
ký kết linh khế về sau, mặc dù mất đi tự do, nhưng chỉ cần còn sống, hết thảy liền còn có thể. Linh khế. Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không muốn thu một kiếp tu làm nô bộc. Người này nội tâm 10 phần không cam lòng, cũng không phải là thành tâm thần phục, tùy thời đều có thể mang đến cho hắn đại phiền toái. Phanh. Lý Trường An một trường đem nó đánh ngất xỉu, tiện tay ném vào túi linh thú bên trong. Sau đó mấy ngày, hắn một mực lưu tại động phủ này bên trong, thử công phá kia lung lay sắp đổ trận pháp. Cuối cùng, liền nghe được ông một tiếng, thủ hộ động phủ trận pháp triệt để sụp đổ, tất cả động phủ nội bộ cảnh tượng cũng hoàn chỉnh xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Hắn lập tức nhãn tình sáng lên. Quả nhiên là cơ duyên. Chương 28, kiểm kê thu hoạch chương 28, kiểm kê thu hoạch xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Là một bộ ngồi xếp bằng khô lâu. Khô lâu trước người có một chương bàn đá, trên bàn đá thì đặt vào một cái túi đựng đồ. Kia túi chữ vật hẳn là cơ duyên. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm kia túi chữ vật. Hắn vẫn như cũ cẩn thận, cũng không trực tiếp động thủ, dù sao từ phúc quý bọn người trước đây thảm trạng rõ mồn một trước mắt. Ổn thỏa lý do, hắn thúc đẩy khôi lỗi tiến lên, đem kia túi chữ vật lấy đi. Tất cả quá trình rất thuận lợi, cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lý Trường An thở dài một hơi, đa tạ tiền bối quà tặng. Hắn đối kia khô lâu chắc tay. Tiền bối, truyền thừa của ngươi lưu tại nơi đây sẽ chỉ lòng đồng, vạn bối đem nó lấy đi, là vì đem nó phát dương quang đại. Dứt lời, hắn điều khiển khôi lỗi, xóa đi trên túi chữ vật cấm chế, mở túi ra xem xét. Lý Trường An lập tức lộ ra ý cười. Vị tiền bối này thân gia thật đúng là phong phú. Trong túi linh thạch chừng hơn 1000 mai, đan dược cũng không ít. Bao quát nhất giai hạ phẩm, trung phẩm thậm chí là thượng phẩm đan dược. Không thích hợp, thế nào có nhiều như vậy độc đan? Lý Trường An hơi kinh ngạc. Tâm hắn niệm khẽ động, lấy ra một bình đan dược. Đây là thực cốt đan nhất giai thượng phẩm độc đan, độc tính cực mạnh, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Cùng loại dạng này đan dược, tại trong túi chứa vật cũng không ít. Bình thường tu sĩ, phần lớn sẽ chỉ mua phụ trợ tu hành, khôi phục pháp lực hoặc là đan dược chữa thương, căn bản sẽ không hao phí linh thạch mua nhiều như vậy độc đan. Lý Trường An ánh mắt của quái, nhìn kia khô lâu. Đối thân phận của vị tiền bối này, hắn có đại khái suy đoán. Hắn tiếp tục tại túi chứa vật bên trong tra tìm. Không bao lâu liền phát hiện một viên ngọc giản. Lý Trường An đem nó lấy ra, thô sơ giản lược quét qua. Nhất giai thượng phẩm phù lục truyền thừa. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng. Truyền thừa tới tay. Phù lục kỹ nghệ đến tiếp sau con đường, tạm thời không cần lo lắng. Sau đó, hắn tại túi chứa vật bên trong phát hiện viên thứ hai ngọc giản. Mai ngọc giản này cũng không phải gì đó truyền thừa, bên trong chỉ có một đoạn di ngôn. Lý Trường An tay cầm ngọc giản, đem di ngôn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong. Vị tiền bối này quả nhiên là một kiếp tu. Di ngôn nội dung nghiệm chứng hắn trước đây suy đoán. Động phủ này chủ nhân bên ngoài thân phận là nhất giai thượng phẩm phù sư, vụ trộm thì là một tên cấp tu. Ngược lại là cùng Ngô Vân có chút giống, cũng là phù sư lại là cấp tu, kiếm hai phần tiền. Lý Trường An âm thầm nghĩ, loại này thân phận vốn nên tại trong túi chứa vật lưu lại càng nhiều tài nguyên. Nhưng động phủ chủ nhân đem đại bộ phận tài nguyên đều đổi thành trúc cơ cần thiết bảo vật, thử xung kích trúc cơ, kết quả thất bại, gặp phản vệ, bản thân bị trọng thương. Hắn liều mạng cuối cùng một hơi lại tới đây, lưu lại truyền thừa cùng di ngôn. Di ngôn bên trong minh sắc vạch ra, hắn hy vọng thu được chính mình truyền thừa, là một kiếp tu. Hy vọng cấp tu thu được truyền thừa. Lý Trường An lại nhìn kia khô lâu, ánh mắt càng thêm cổ quái. Phần cơ duyên này thật sự cùng vương đại, vương nhị hữu duyên. Chỉ bất quá nửa đường bị Lý Trường An đoạn. Cái này liền nói rõ, bọn hắn duyên phận không đủ. Tu tiên giới duyên phận cuối cùng là phải nhìn thực lực. Thực lực càng mạnh, duyên phận liền càng mạnh. Lý Trường An buông xuống ngọc giản, tiếp tục xem trong túi chứa vật khác bảo vật. Pháp khí có hai kiện, đều là nhất giai thượng phẩm pháp khí, phân biệt là vô ảnh lưới cùng ngũ hồn châm. Cái này hai kiện pháp khí đều thích hợp đánh lén dùng, một cái vây khốn địch nhân, một cái khác diệt sát địch nhân. Công pháp cùng pháp thuật thì có hơn 10 bản, trong đó có một bản đưa tới Lý Trường An hứng thú. Cái này thiên diện thần thuật ngược lại là có ý tứ, học được về sau có thể tùy ý cải biến tự thân khí tức, trừ phi so tự thân cao một cái đại cảnh giới, nếu không căn bản là không có cách phát giác. Loại pháp thuật này chính là Lý Trường An hiện tại cần nhất. Sau khi luyện thành, hắn liền có thể ngụy trang thành một người khác. Hắn đem thiên diện thần thuật cẩn thận đọc qua một phen, hạ quyết tâm nhất định muốn đem nó luyện thành. Sau đó, Lý Trường An tiếp tục xem xét túi chữ vật. Còn thừa đồ vật, cơ hồ đều là chút giá trị không cao tạp vật. Lần này, thu hoạch lớn nhất chính là phụ lục chuyển thừa cùng thiên diện thần thuật. Kết thúc kiểm kê, Lý Trường An hết sức hài lòng, đem túi đựng đồ này thu hồi. Hắn tiện tay vung lên, đem Vương Đại, Vương Nhị hai huynh đệ từ túi linh thú bên trong ném đi ra. Hai người này túi chữ vật đã bị hắn lấy đi, cơ duyên cũng thuộc sở hữu của hắn, cơ bản không có giá trị gì. Vương Đại liếc mắt nhìn trong động phủ cảnh tượng, lập tức mặt xám như tro. Lý Trường An, ngươi đã được đến cơ duyên rồi. Ừm. Lý Trường An tùy ý lên tiếng. Vương Đại cùng Vương Nhị nhìn nhau, trong mắt đều có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo nghĩ. Tử vong bóng tối đã bao phủ trên người bọn hắn. Lý Trường An, chỉ cần ngươi hứa hẹn không giết chúng ta, ta nguyện ý đem một kiện giá trị liên thành bảo vật hiến cho ngươi. Vương Đại cắn răng, đối Lý Trường An nói. Lý Trường An hơi có chút nghi hoặc. Hai người các ngươi túi chữ vật đều trên người ta, còn có cái gì bảo vật? Kia bảo vật quá quý giá, chúng ta giấu ở một cái địa phương bí ẩn. Vương Nhị cũng đội vàng mở miệng, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ngoại trừ hai huynh đệ chúng ta, trên đời này không có bất kỳ người nào biết. Ồ, cụ thể nói một chút. Lý Trường An tới điểm hứng thú. Không, người trước phát thệ. Vương Đại kiên trì, không chịu được bộ.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Trường An, gằn từng chữ, ngươi lấy đạo tâm phát thệ, cam đoan không giết ta. Phát thệ về sau, ngươi liền sẽ đem kêu bảo vật cáo chi ta.
Không sai.
Vương Đại gật đầu, đồng thời biểu thị, nếu không, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không.
Xoẹt.
Một đạo hàn mang bỗng nhiên hiện lên. Vương Đại thân thể run lên, lời còn chưa nói hết, cả người phảng phất là cứng đờ. Một đầu tinh tế huyết tuyến tại trên cổ của hắn hiện hiện.
Ngươi,
ngươi vì cái gì? Vương Đại há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng đã câu lên Lý Trường An hứng thú, có thể dùng bảo vật đổi lấy mạng sống cơ hội. Thật không nghĩ đến, Lý Trường An vậy mà như thế quả quyết, căn bản không để ý bảo vật, trực tiếp đem hắn giết.
Phanh.
Vương Đại chết không nhắm mắt, đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Ngồi trên mặt đất nhanh như chớp quần quần vài vòng, cuối cùng lăn đến đệ đệ của hắn Vương Nhị dưới chân. Vương Nhị lập tức sắc mặt trắng bệch.
Đừng giết ta, đừng giết ta.
Hắn nghẹn ngào kêu to, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Liên bảo vật đều không thể nắm Lý Trường An, còn có cái gì biện pháp mạng sống? Giờ phút này, tâm hắn bên trong đã tuyệt vọng. Có thể Lý Trường An bỗng nhiên thu hồi thành một kiếm, đối với hắn cười cười. Ta người này, từ trước đến nay không thích giết chóc, chỉ cần ngươi đem bảo vật vị trí nói cho ta, ta có thể cam đoan sẽ thả ngươi một con đường sống.
Cái này,
thật sao? Vương Nhị sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lý Trường An gật gật đầu.
Yên tâm, ta cũng không phải cướp tu, từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói được thì làm được.
Nghe vậy, Vương Nhị lập tức mừng rỡ không thôi. Trong lòng sinh ra sống sót sau hai nạn cảm giác. Hắn sợ Lý Trường An thay đổi chủ ý, gấp đội bằng nói, kia bảo vật bị chúng ta giấu ở một cái trang viên lòng đất, trang viên kia cách nơi này không xa.
Vậy thì tốt, dẫn đường.
Chương 29, tin tức kinh người chương 29, tin tức kinh người tòa trang viên kia đích xác không xa. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, hai người liền đến. Lý Trường An từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, nơi này dù sao cũng là hai cái cấp tu hang ổ, bên trong khả năng có hai người bố trí thủ đoạn. Bởi vậy, hắn phong bế Vương Nhị tu vi, đồng thời để Khôi Lỗi thân cùng Đại Hoàng đi theo Vương Nhị, đi trang viên dưới mặt đất lấy bảo vật. Không bao lâu, cái kia bảo vật liền xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Thế mà là một viên linh nhãn. Lý Trường An kinh ngạc, sau đó mừng rỡ không thôi.
Thứ này, đích xác được xưng tụng giá trị liên thành.
Tu tiên giới có linh mạch thuyết pháp, Thanh Hà Phường thị liền xây dựng ở một đầu linh mạch cấp 2 bên trên. Linh mạch có thể hội tụ tiên địa linh khí, ở trong đó tu luyện hiệu suất viễn siêu linh mạch bên ngoài khu vực. Bởi vậy, bất kỳ một cái nào tu tiên thế lực, vô luận là gia tộc vẫn là tông môn, tại kiến lập trước đó, đều sẽ trước tiên tìm cầu một đầu linh mạch. Mà linh nhãn, xem như một loại linh mạch hình thức ban đầu, đem nó dụng tâm bồi dưỡng, có thể để hắn hóa thành một đầu linh mạch loại nhỏ. Dù là không tiến hành bồi dưỡng, nó cũng có được hội tụ linh khí công năng, đồng thời hiệu quả viễn siêu ta trước đây được đến cái kia tiểu tụ linh quận. Lý Trường An vui sướng trong lòng, điều khiển Khôi Lỗi, đem viên kia linh nhãn thu hồi. Linh nhãn đồng dạng có thể tùy thân mang theo. Nếu là bị bồi dưỡng thành linh mạch, mặc dù hội tụ linh khí năng lực càng mạnh, nhưng từ đây liền cố định, rất khó lại bị di động. Một bên, Vương Nhị trơ mắt nhìn xem Lý Trường An đem linh nhãn lấy đi. Tâm hắn bên trong tuy có không cam lòng cũng không bỏ, nhưng không dám chút nào ngăn cản. Chỉ cần có thể mạng sống, bỏ qua lại nhiều đều có thể.
Lý Trường An, cái này mai linh nhãn, ngươi còn hài lòng sao?
Vương Nhị trong lòng hồi hộp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Tương đối hài lòng.
Lý Trường An cười cười, ngữ khí rất ôn hòa.
Thấy thế, Vương Nhị cuối cùng yên lòng.
Xem ra, Lý Trường An là dự định thực hiện hứa hẹn, đem hắn thả đi.
Có thể bỗng nhiên,
một đạo hàn quang tại trước mắt hắn hiện lên.
Xoẹt,
Vương Nhị thân thể run lên, dùng tay che lấy cổ, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy kinh hoàng. Mới mẹ huyết thủy không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, âm thanh run rẩy.
Ngươi,
ngươi đã đáp ứng, sẽ không giết ta.
Vương đạo hữu, ngươi tốt xấu là cấp tu, sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác?
Lý Trường An dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi hắn.
Vương Nhị con mắt trừng mắt, dùng nhuốm máu tay chỉ Lý Trường An.
Ngươi,
ngươi.
Một lát sau, hắn ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, đồng dạng chết không nhắm mắt. Lý Trường An tiện tay đánh ra một trương hỏa cầu phủ, đem nó thi thể đốt cháy sạch sẽ.
Nên trở về.
Hắn đem sở hữu vết tích đều xử lý, lập tức đạp lên đường về.
Rời đi mấy ngày nay,
Phương thị đồng thời không có quá lớn thay đổi, hết thảy như cũ.
Trong phòng,
Lý Trường An đem Vương Đại cùng Vương Nhị túi chứa vật lấy ra, theo thứ tự kiểm kê trong đó đồ vật. Hai người này trong túi chứa vật, đồ tốt cũng không phải ít. Hai cái trong túi chứa vật linh thạch, đan dược, phù lục, pháp khí các loại, chung vào một chỗ, giá trị không chút nào thấp hơn động phủ chủ nhân lưu lại. Dù sao, động phủ chủ nhân đem đại bộ phận tài nguyên đều dùng cho trúc cơ. Có nhiều thứ ta không dùng được, có thể bán thành tiền, chỉ là không tiện tại trong phường thị xuất thủ, có thể đi chợ đen thử một chút.
Lý Trường An suy nghĩ,
tại phường thị bên ngoài có một cái chợ đen, chuyên môn dùng cho giao dịch các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Chợ đen rồng rắn lẫn lộn, quản lý hỗn loạn, nguy hiểm trình độ viễn siêu phường thị.
Dĩ vãng,
Lý Trường An thực lực không đủ, căn bản không dám đi chợ đen. Bây giờ ngược lại là có đầy đủ lực lượng, ta không cần thiết tự mình tiến vào chợ đen, điều khiển Khôi Lỗi đi vào là được.
Lý Trường An nghĩ nghĩ,
tâm hắn niệm khẽ động, từ túi chứa vật bên trong lấy ra kia bản thiên diện thần thuật. Trước đó, trước học được thay đổi khí tức. Sau đó mấy tháng, Lý Trường An y như dĩ vãng, đóng cửa không ra, dốc lòng tu hành. Thiên diện thần thuật tu luyện độ khó so hắn dự đoán lớn hơn. Hắn tu luyện hồi lâu, mới khó khăn lắm luyện tới tiểu thành cảnh giới, có thể miễn cưỡng thay đổi tự thân khí tức.
Một ngày này,
chợt tối, Lý Trường An ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở.
khí tức trên thân chậm rãi thay đổi. Rất nhanh, hắn liền có thêm một cỗ hung hãn ý vị, toàn thân càng là bao phủ như có như không nóng bỏng linh khí, nghiêm nhiên là một cái hỏa linh căn tu sĩ. Một bên, đại hoàng trong mắt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Vâng, trước mắt Lý Trường An giống như triệt để biến thành người khác, chỉ bất quá giữa song phương linh khế cảm ứng còn tại. Nguyên nhân chính là như thế, đại hoàng mới có thể như thế nghi hoặc. Đại hoàng, liền cả ngươi đều kém chút không nhận ra ta sao? Lý Trường An cười ha ha một tiếng, đối pháp thuật này hết sức hài lòng. Liền cả khế ước của mình linh thú đều sinh ra nghi hoặc, người khác liền lại càng không cần phải nói. Hôm sau, Lý Trường An mang theo mặt nạ, đổi một thân mới trang phục. Hắn rời đi phường thị, thẳng đến chợ đen đi. Trước đây thu hoạch những pháp khí kia, ngoại trừ vô ảnh lưới cùng ngũ hồn châm khác đều có thể bán. Trên nửa đường, hắn âm thầm suy tư. Bây giờ trong tay dư giả, nên nhiều mua mấy món pháp khí hộ thân, lấy tu vi của ta bây giờ, miễn cưỡng có thể thôi động nhất giai thượng phẩm pháp khí. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được một chút không giống bình thường thanh âm. Phía trước cách đó không xa, mơ hồ có tiếng mắng chửi vang lên. Đồng thời, chủ nhân của thanh âm kia vẫn là Lý Trường An nhận biết, tựa hồ là Trịnh Tiền Bối thanh âm. Lý Trường An chậm dần tốc độ, thu liễm khí tức. Hắn điều khiển khôi lỗi, lặng yên tới gần thanh âm kia vang lên địa phương. Không bao lâu, một bức huyết tinh chẳng cảnh xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Tại phía trước trong rừng, một ngang lộn xộn nằm hơn 10 Trịnh gia tu sĩ thi thể, mỗi người tử trạng đều cực kỳ thảm liệt. Lý Trường An trong lòng run lên. Tại khoảng cách phường thị gần như vậy địa phương, ai dám đối Trịnh gia người độc thủ? Giờ phút này, tại kia phiến trong rừng, chỉ còn một cái Trịnh gia tu sĩ còn sống. Người kia tên là Trịnh Vân Đình, luyện khí trung kỳ tu sĩ. Quả nhiên là Trịnh Tiền Bối. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, thần sắc có chút nghiêm trọng. Ban đầu, Sở Đại Nưu lọt vào cấp tu truy sát, bị Lý Trường An cứu. Hai người trở về phường thị lúc, gặp Trịnh gia đội ngũ tuần tra. Dẫn đầu chi đội ngũ kia chính là Trịnh Vân Đình. Hắn lúc này, vết thương trầm trọng, y giáp đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, cánh tay đều đoạn mất một cái, nhìn qua thê thảm vô cùng. "Tới a, còn có ai muốn thử một chút kiếm của ta?" Trịnh Vân Đình gầm thét, dùng còn sót lại một cái tay nắm chặt trường kiếm, hướng bốn phía vung đẩy. Tại trung quanh hắn, có hơn 10 người mặc áo đen che mặt tu sĩ, cả đám đều khí tức không tầm thường, ánh mắt băng lãnh, giống như một đám xài lang. Trịnh Vân Đình nhìn xem chính mình vãn bối bị từng cái giết chết cảm giác như thế nào. Một người trong đó mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Trịnh Vân Đình ánh mắt hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. "Các ngươi tạm chờ, ta Trịnh gia tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi." "Hừ, Trịnh gia?" Người kia cười lạnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào. "Các ngươi kia trúc cơ trung kỳ lão tổ căn bản sống không được bao lâu, trước đó hiện thân bất quá là đang giáng chống đỡ lấy. Chờ hắn vừa chết, còn lại cái kia trúc cơ lão tổ có thể một mình ngăn cả tạo, nô hai nhà áp lực sao?" "Nói bậy nói bạn." Trịnh Vân Đình huy kiếm gầm thét. Chỗ tối, Lý Trường An âm thầm kinh hãi. Hắn tựa hồ nghe đến cái gì không được tin tức.